Chương 591, vực nhị trọng môn âm dương lộ 3, chương 591, vực nhị trọng môn âm dương lộ 3, gió đêm gào thét, đem cửa thủy tinh thổi phanh phanh rung động. Hay là mai táng trong tiệm. Trần Cực trên tay cầm lấy một tấm nho nhỏ tiền giấy, chữ ở phía trên lại nhỏ lại mật, nhưng truyền lại tin tức rất rõ ràng. Ngựa giấy kiệu xuất phát tại trước 12 giờ. Mọi người tại đây tâm tư đều rất phức tạp, một phương diện đây coi là chuyện tốt, bởi vì cái này nghiệm chứng Trần Cực trước đó phỏng đoán. Bọn hắn có cực lớn xác suất lại vừa vặn gặp phải Lục Tử hai người. Một phương diện khác, ngày thứ 3 mới tới. Thật giống như đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một dạng, tất cả mọi người biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng không biết cụ thể sẽ đối mặt cái gì. Nhất là Phùng Giao. Giờ này khắc này, sắc mặt nàng không gì sánh được nghiêm trọng, miếng vải dưới hai mắt chăm chú nhắm. Qua không được bao lâu, liền sẽ chính thức tiến vào không điểm, cũng chính thức bước vào nguyền rủa đối với nàng tiên đoán tự kỳ. Phùng Giao không cách nào không chế nghĩ đến vừa mới tiến cánh cửa thứ hai lúc nhìn thấy khủng bố hình ảnh, nàng bị phanh thây, tử trạng thê thảm không gì sánh được. Đủ loại kiểu chết tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, bị xe hàng nghiền chết, bị bầy quỷ tách rời, hình ảnh chi rõ ràng, cơ hồ khiến nàng có thể bản thân cảm nhận được đau đớn. Loại kia trung tăng sắp gõ vang sợ hãi, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Huống chi cùng tổ hoàng nhạc, thi thể liền bày ở phía sau nàng cách đó không xa, đã bắt đầu bay ra một câu người chết đặc hữu mùi hôi. Trong nháy mắt Phùng Giao giơ lên một loại xúc động mãnh liệt, muốn hiện tại liền đem con mắt móc đi ra. Đợi lát nữa ta cùng Phùng Giao làm sao bây giờ? Lúc này, Nô Tuệ đột nhiên hỏi. Cùng chúng ta cùng đi. Trần Cực lập tức nói, hắn đã sớm nghĩ tới chuyện này. Không có minh xác quy định ngựa giấy cùng giấy tiệu chỉ có thể mang đi hắn cùng Phỉ Nhi. Mà lại, Đỗ Tính Phong hai người nếu có thể trông thấy ngựa giấy cùng giấy tiệu, liền chứng minh Nô Tuệ bọn hắn cũng có thể. Nô Tuệ không nói gì, hai mắt của nàng một mực cúi thấp xuống, nóng nhìn trong tay lư hương. Thứ căn hương vẫn tại khói trắng bên trong lờ mờ, thấy không rõ lắm. Trần Cực biết nàng muốn đem La Vệ Thành tìm trở về, nhưng cái này sự thực tại không có bất cứ manh mối nào, cho dù là hắn cũng bất lực. Nô Tuệ tiên không nói, nàng lư hương nguyền rủa theo La Vệ Thành hiến tế, kỳ thật đã tính lễ tạ thần qua. Nhưng Phùng Giao tuyệt đối không thể thoát ly đội ngũ. Một là lưu tại thế giới hiện thực cũng ngăn không được quỷ tập kích, mà lại Trần Cực một mực lo lắng một sự kiện, chính là Chu Lương nhà cái kia đại quỷ, trước đó từng đối với Phùng Giao biểu hiện qua mãnh liệt sát ý, đây là một cái nút trong bóng tối khủng bố uy hiếp. Hai chính là đi ra ngoài. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhưng thật ra là tìm tới rời đi thế giới này cửa, mà không chỉ là sống sót. Cửa ở đâu? Trần Cực ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, hắn không cảm thấy người giấy, đồ tăng, đỏ bắt cái này ba cái nguyền rủa giao lộ đều tại âm gian, chỉ là đơn thuần trùng hợp. Theo vực tiến triển, hắn càng ngày càng hoài nghi cửa không tại trong thế giới hiện thực. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển có lẽ chỉ là tất cả mọi người sinh lộ, hoàn toàn là tại âm gian. Nếu thật là lời như vậy Ngô Tuệ cùng Phùng Giao nhất định phải đi theo cùng nhau tiến đến, nếu không chỉ có thể bị vây chết tại nhị trọng trong môn. Ngô Tuệ không có ứng thanh, túi đầu, ngắm nhìn trong tay lư hương. Thứ căn hương vẫn tại khói trắng bên trong lờ mờ, thấy không rõ lắm. Trần Cực biết nàng muốn đem La Vệ Thành tìm trở về, nhưng cái này sự thực tại không có bất cứ manh mối nào, cho dù là hắn cũng bất lực. Cũng liền tại trong tiệm bầu không khí càng ngày càng nặng thời điểm, Trần Cực trên thân bỗng nhiên dơ lên một cỗ cảm giác cổ quái. Thân thể thật giống như biến thành con diều, trong gió khống chế không nổi run rẩy, muốn hướng phía một cái hướng khác lướt tới. Một bên khác Phỉ Nhi thân hình hơi động một chút, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trọng tâm, hai người cơ hồ là đồng thời hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Đắc, đắc. Một trận trầm muộn tiếng vó ngựa phá vỡ đêm yên tĩnh. Ngựa giấy tiệu tới. Nhanh như vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, không có hơn phân nửa phút đồng hồ, hai thất to lớn bạch mã liền chậm rãi dạo bước đến ngoài tiệm. Mà ngựa giấy phía trên, thẳng tắp mà ngồi xuống hai cái người giấy, tay hư hư nắm lấy dây cương, mặt không biểu tình. Trần Cực cùng Phỉ Nhi chân không chế không nổi nâng lên, hướng phía ngựa giấy sau cố kiệu đi đến. Cố kiệu rèm đã bị kéo lên, bên trong đen ngòm toàn bộ cố kiệu giống lá cây một dạng trong gió lay động. Nhìn qua yếu ớt không gì sánh được, đụng một cái tức nát. Thật có thể ngồi sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Nhưng theo Phỉ Nhi cùng Trần Cực đi vào cố kiệu nhìn qua ngược lại ổn định một chút. Không tiếp tục quá nhiều do dự, Nô Tuệ bắt lấy Phùng Giao tay, hai người nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào trong kiệu. Trong toàn bộ quá trình, ngựa giấy bên trên kim đồng ngọc nữ đều không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như hai cái chân chính người giấy mở dạng, không có chút nào sinh khí. Không đợi Ngô Tuệ thích đứng bên trong tia sáng, nàng cũng cảm giác được một loại cổ quái mất trọng lượng cảm giác, lập tức toàn bộ cố kiệu thế mà trống rỗng bị dơ lên, rèm cũng xoát một chút buông xuống. Cộc cộc tiếng vang lên. Đám người cảm giác được giấy kiệu đi theo ngựa giấy, hướng phía trước lướt tới. Bởi vì không xác định có thể hay không trở lại, đại hoàng bị lưu tại mai táng trong tiệm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa cùng đại hoàng đuổi theo ra đến sau trầm thấp nghẹn ngào, nhưng tiếng nghẹn ngào này rất nhanh cũng liền biến mất trong bóng đêm. Không có cửa sổ, căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Cũng may cố kiệu là giấy có thể cảm giác được phía ngoài đèn đường đang nhanh chóng lướt qua, tốc độ rất nhanh. Phỉ Nhi thanh âm bình tĩnh tại hai người đối diện vang lên, không bao lâu chúng ta hẳn là có thể cùng những người khác tụ hợp. Nô Tuệ trầm mặc nhẹ gật đầu, nàng đã dần dần thích ứng trong kiệu mở tối tia sáng. Cố kiệu này hai bên trái phải đều có chỗ ngồi, nhưng không gian quá mức nhỏ hẹp, bốn người cơ hồ là hai mặt nhìn nhau, chân đụng chân, nhét chung một chỗ. Không biết đi qua bao lâu, có thể là mười mấy phút, cũng có thể là chỉ có vài phút. Một cỗ âm lãnh hàn ý bỗng nhiên leo lên Nô Tuệ phía sau lưng. Quả nhiên, đi âm gian đường sẽ không như thế tạm biệt. Nô Tuệ trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, chỉ thấy được Trần Cực chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt phi thường khó coi. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, nàng liền ý thức được là vì cái gì. Mặt đối mặt chỗ ngồi, để nàng cũng có thể rõ ràng trông thấy đối diện Trần Cực cùng Phỉ Nhi sau lưng cái kia mỏng như cánh ve trên tờ giấy trắng mơ hồ hiện ra mấy tên hình người bóng đen, rất mơ hồ, thấy không rõ lắm, nhưng y nguyên để Ngô Tuệ Mao sương sợ hãi, bởi vì mấy cái này bóng đen tình lình theo Cố Kiệu đi, mà từ ngoài cửa sổ xẹt qua ánh đèn đến xem, Cố Kiệu tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản theo không kịp. Rất rõ ràng, căn cứ Trần Cực phản ứng đến xem, nàng bên này Cố Kiệu bên ngoài cũng có đồng dạng quỷ đi theo. Hoa, một trận âm phong thổi qua, nhiệt độ không khí trở nên càng thêm thấp. Một mực coi như ổn định Cố Kiệu, đột nhiên nhẹ nhàng rung động hai rung động, phát ra một trận tuôn rơi nhẹ vang lên. Tất cả mọi người phần lưng một chút kéo căng, cũng không dám lại tựa ở giấy trên vách đá, sợ không cẩn thận, đây vốn là yếu ớt Cố Kiệu liền sẽ sụp đổ. Cũng liền tại lúc này, cộc cộc tiếng vó ngựa đống nhiên ngừng, Cố Kiệu đống nhiên rơi đến trên mặt đất. Chương 592, vượt nhị trọng môn âm dương lộ, 4, chương 592, vượt nhị trọng môn âm dương lộ, 4, giấy kiệu ngừng. Rơi tới trên mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ giấy kiệu trên phạm vi lớn lung lay hai lần, tất cả mọi người hô hấp đều trệ ở một giây. Ai cũng chưa kịp phản ứng, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Không có đơn điệu tiếng vó ngựa, chung quanh lập tức như phần mộ bình thường an tĩnh. Chỉ có không biết ở đâu ra gió, thổi qua cửa kiệu bên trên màn trắng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Phùng Giao tay một chút bắt lấy Ngô Tuệ, bóp rất căng, nàng cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, sợ hãi trong lòng so với những người khác mãnh liệt hơn. Cố Kiệu vì cái gì ngừng? Người giấy ra dị biến gì rồi sao? Ý nghĩ này không chỉ xuất hiện tại Phùng Giao trong lòng, Ngô Tuệ lập tức quay đầu, rèm bên trên ẩn ẩn lộ ra phía trước người giấy thân ảnh. Ý Liễu Nguyên ngồi ngay ngắn ở đó hai thất ngựa giấy phía trên, không lúc đích. Hiện tại vô luận là ngựa giấy, người giấy hay là giấy kiệu, tất cả đều giống như là bình thường nhất tế điện đạo cụ một dạng, âm u đầy tử khí. Nhưng vừa xoay trở về đầu, Ngô Tuệ nhịp tim liền là vỗ, một cỗ khí lạnh bay thẳng nàng đỉnh đầu. Trong kiệu so trước đó càng đen hơn, nhưng cố kiệu đã ngừng, vị trí không có biến hóa, dẫn đến tia sáng trở tối nguyên nhân. Là bởi vì mỗi một cái quỷ đều gần đến tựa hồ dán tại giấy trên kiệu, chính cúi đầu, cách một tấm giấy thật mỏng, nhìn xuống trong kiệu bốn người. Động tác của bọn nó cùng cố kiệu đồng bộ, kiệu đi, bọn chúng cũng đi, kiệu ngừng, bọn chúng đồng dạng đã ngừng lại bước chân. Như vậy không có cảm giác an toàn hoàn cảnh bên dưới, tất cả mọi người một cử động cũng không dám, tinh thần cực độ căng cứng. Nhưng vài phút đi qua, mã kiệu vẫn không có tiếp tục tiến lên ý tứ. Phía ngoài quỷ cũng là như thế. Nô Tuệ nguyên bản nhịp tim đập loạn cào cào, từ từ bình phục lại, coi chừng nhìn quanh một vòng bốn phía. Nàng không phải cái thứ nhất người làm như vậy, Trần Cực đã đang quan sát phía trước ngựa giấy. Tòa này cố kiệu trái, phải, sau ba mặt giấy vách tường bên ngoài đều đứng đấy quỷ, chỉ có phía trước nhất cùng ngựa giấy kết nối cửa kiệu chỗ không có. Cái này miễn cưỡng tính chuyện tốt, bởi vì cố kiệu căn bản không có cửa, chỉ có một tấm mỏng như cánh ve rèm, kéo một phát liền có thể xốc lên. Ngắn ngủi sau khi quan sát, Nô Tuệ lập tức thu tầm mắt lại, nàng đã thu tập được đầy đủ tin tức. Cố kiệu bên ngoài có chừng 6-7 quỷ, có nam có nữ, trẻ có già có. Nhìn thân hình, cũng không phải là bọn hắn trước đó tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, hoặc là quỷ nói cách khác đây là mới xuất hiện. Nhưng, tại sao phải xuất hiện mới quỷ, cùng nguyền rủa không liên hệ quỷ, mà lại lựa chọn đối tượng nhìn qua rất ngẫu nhiên? Chúng ta đã tiến vào âm gian. Ngẫu nhiên, Trần Cực thanh âm thình lình tại bên tai nàng vang lên. Câu nói này lập tức để Ngô Tuệ trong lòng căng thẳng, cùng nàng trong đầu không muốn nhất thừa nhận suy đoán kia không như mà hợp. Nàng đồng dạng hoài nghi giấy kiệu đã rời đi thế giới hiện thực. Nói cách khác, nếu như bọn hắn hiện tại là tại âm gian, như vậy trong này xuất hiện tất cả quỷ đều cùng trước đó hoàng nhạc một dạng, là trong hiện thực người đã chết. Đầy ngược tới, có phải hay không tất cả tại nhị trọng cửa, đại bình thị bên trong người phải chết, đều sẽ xuất hiện ở thế giới này, biến thành quỷ. Một cái khổng lồ số lượng lập tức đặt ở Ngô Tuệ trong lòng, để nàng cơ hồ thở không được ý, giả thiết thật sự là như vậy, cái kia chính là nàng, không, là tất cả nhập vực giả trải qua quỷ nhiều nhất một lần vực. Ý thức được điểm này sau, tòa này nguyên bản quỷ dị giấy cố kiệu, hiện tại ngược lại thành nơi ẩn nút một dạng tồn tại. Chỉ là không biết có thể chống đỡ bao lâu. Vậy chúng ta tại sao phải dừng ở cái này? Phùng Giao đông nhiên nhẹ giọng hỏi, thanh âm ẩn ẩn hơi khô câm. Trần Cực quay đầu nhìn về phía nàng, suy nghĩ một chút. Mấy giây sau, hắn nhìn chằm chằm Phùng Giao trên ánh mắt bố, rất chậm rãi nói ra, khả năng cùng phía ngoài quỷ có quan hệ. Quỷ xuất hiện trước, đi theo chúng ta, đằng sau giấy kiệu mới ngừng. Trần Cực đạo, giấy kiệu là bị quỷ đoạn ngừng. Chúng ta không phải đội thứ nhất tiến vào người âm gian. Phỉ Nhi nói bổ sung, ngựa giấy còn tiếp nhận đôi kia tiểu hài, bọn hắn liền trực tiếp tiến vào, không có bị quỷ ngăn lại qua. Long Phượng Thai Ngô Tuệ nhất giật mình. Trần Cực hai người lần thứ hai tiến về Mã Chiêu nhà thời điểm, nàng còn bị vây ở quỷ mẫu nơi đó. Bất quá Ngô Tuệ cũng sớm từ Phùng Giao bên kia biết được, chính như Trần Cực nói tới, Long Phượng Thai sớm đã từng tiến vào âm gian, cho nên đây không phải bình thường quá trình. Trần Cực đốn đông nhiên, vấn đề ở chỗ, vì cái gì quỷ lại ngăn lại chúng ta? Đáp án hiển nhiên không phải là bởi vì bọn hắn là nhập vực giả đơn giản như vậy, cánh cửa này nguyên rủa, đối với người bình thường cùng nhập vực giả đều đối xử như nhau tàn nhẫn. Không có người trả lời hắn vấn đề. Trong trầm mặc, Ngô Tuệ cúi đầu xuống, lặng lặng ôm Lư Hương. Một bên khác, Phùng Giao trong lòng bàn tay có chút phát lạnh, tất cả đều là mồ hôi. Trần Cực, Phỉ Nhi cùng Long Phượng Thai giống nhau là người giấy nguyên rủa, nếu Long Phượng Thai không có việc gì, cái kia theo đạo lý tới nói, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mà Ngô Tuệ Lư Hương sớm đã lễ tạ thần. Căn cứ Trần Cực phỏng đoán, bài trừ rơi tất cả khả năng nhân tố, như vậy duy nhất khả năng gây nên quỷ cản đường nguyên nhân, chính là Phùng Giao chính mình. Nói đúng ra, là nàng quỷ nhãn. Nhưng vì cái gì? Là bởi vì Chu Lương trên thân con quỷ kia. Đúng rồi, là nó mê hoặc Chu Lương đi tìm nguồn nguyền rủa, cho nên hết thảy nguyền rủa đến cuối cùng đều cùng con quỷ kia có quan hệ. Mà vô luận là người giấy, quỷ nhãn, đồ tăng hay là lương hương, cuối cùng đều đã tới âm gian. Cho nên con quỷ kia có phải hay không cũng ở nơi đây. Nghĩ đến cái này, Phùng Giao toàn thân lông mao dựng đứng, tựa như lại về tới Chu Lương thể nội, cảm giác được bị một cô gái độc ánh mắt nhìn chằm chằm. Thật giống như một giây sau, liền sẽ có một đạo tràn ngập ác ý thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên, "Phùng Giao, ngươi đang nhìn cái gì?" Bá. Trái tim của nàng không bị khống chế càng nhảy càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, toàn thân bắt đầu ngăn không được run rẩy. "Phùng Giao, Phùng Giao." Nô Tuệ cảnh giác thanh âm lập tức truyền đến trong óc của nàng, mấy người còn lại đồng thời đã nhận ra Phùng Giao trạng thái không thích hợp. Cái kia cố bị nhìn chằm chằm cảm giác từ từ tiêu tán, nhưng Phùng Giao sợ hãi trong lòng lại không cách nào ức chế càng ngày càng nghiêm trọng. "Không đúng, nàng làm sao lại như thế sợ sệt?" "Bá." Phùng Giao răng đều đang run rẩy, nhưng nàng não hải lại có một bộ phận rất rõ ràng ý thức được, sợ hãi của nàng tới không có chút nào căn nguyên, cực kỳ quỷ dị. Đó là một loại đối mặt tử vong lúc, toàn thân lâm vào cứng ngắc, tựa như bị cứng rắn khống ở bình thường trạng thái. Cũng liền tại lúc này, cổ của nàng đột nhiên bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái. "Bá." Đó là một ngón tay. Một cây ngón tay lạnh như băng, để Phùng Giao toàn thân mạch máu cơ hồ đông kết. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng không biết. Nhưng Phùng Giao y nguyên ý thức được một sự kiện, cố kiệu là phong bế. Phía sau của nàng là cố kiệu giấy vách tường. Từ đâu tới ngón tay? Còn có. Vì cái gì, sẽ có một tia gió mát, từ phía sau nàng thổi tới. Chương 593, vượt nhị trọng môn âm dương lộ, nam, chương 593, vượt nhị trọng môn âm dương lộ, nam, cố kiệu dán giấy sắc ngoài phá. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, đồng thời cảm thấy rót vào trong kiệu hàn ý. Vừa mới trận kia loáng thoáng vụ vụ âm thanh, chính là phía ngoài quỷ đang dùng ngón tay cọ sát lấy giấy vách tường, một chút xíu chui đấu, đâm vào trong kiệu thanh âm. Chỉ bất quá Phùng Giao bị cái kia cô đoán độc ánh mắt chỗ nghiêm trọng quá nhiều, căn bản không có phát giác, đây hết thể liền phát sinh ở sau lưng nàng, cách nàng chỉ có chỉ cách một chút. Ngón tay kia chủ nhân tựa hồ là ngâm nước chết, xúc cảm giống như là như rắn, băng lãnh, ở bước, chậm rãi lướt qua cổ sống của nàng. Phùng Giao phía sau lưng lập tức bạo khởi nổi da gà, ngắn ngủi trong một giây, vô số nghi vấn trong lòng nàng hiện lên. Cố kiệu làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị phá hư? Cái này căn bản liền không tính nơi ở nút. Nhưng nếu như bọn chúng có thể đi vào, vì cái gì còn phải đợi đến bây giờ? Là bởi vì chính mình a? Bởi vì chính mình ngày thứ ba hẳn phải chết? Hay là bởi vì đại quỷ nhằm vào? Đủ loại suy nghĩ ở giữa, Phùng Giao đột nhiên sững sờ, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng nàng còn chưa tới đến nghĩ lại, sau lưng hàn ý liền bỗng nhiên biến mất. Ngón tay đột nhiên rút đi. Chuyện gì xảy ra? Phùng Giao sững sờ. Bất thình lình chuyển cơ cũng không có để nàng buông lòng một hơi, ngược lại trong lòng càng thêm cảnh giác. Bởi vì nàng biết, quỷ đã mò tới nàng, biết trong tiệu có người tồn tại. Nàng không có ngây thơ đến cảm thấy quỷ liền sẽ như thế buông tha mình. Bên người truyền đến tất sột soạt động tĩnh, mấy giây sau, Nô Tuệ thấp cuống họng nói, bọn chúng còn ở bên ngoài, nhưng bắt đầu hoạt động chờ chút. Nàng âm cuối im bặt mà dừng, mấy giây đằng sau, bất khả tư nghị nói quỷ đi. Cái gì? Phùng Giao hoàn toàn không có dự liệu được dạng này phát triển. Cái này không khỏi cũng quá không giải thích được. Không, cũng không phải triệt để rời đi Nô Tuệ mực quang, quan sát đến giấy trên vách ánh kéo. Bọn chúng chỉ là dán không có gần như vậy nhưng còn duy trì vài mét khoảng cách. Nói cách khác, cô Kiệu vẫn bị đám bị nốt, không cách nào tiến lên. Chỉ bất quá bị trói buộc phạm vi làm lớn ra một chút mà thôi. Trần Cực, ngươi nhìn ra cái gì sao? Ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, Nô Tuệ nhìn về phía đối diện hai người. Trần Cực nhẹ gật đầu. Hắn tựa hồ một mực tại suy nghĩ chuyện mới vừa phát sinh, há miệng liền nói, chúng ta vừa mới may mắn trốn qua một kiếp. Phùng Giao, con quỷ kia hẳn là cảm thấy trên người người quỷ nhãn tồn tại, nhưng nó không xác định cụ thể là cái gì, cho nên chỉ là đang thử thăm dò. Hắn chỉ Phùng Giao sau lưng động nhãn, hang động này vị trí không cao không thấp, vừa vận tại kiệu tòa đi lên một chút, ngươi rất may mắn, con quỷ kia khi còn sống hẳn là một đứa bé, không cao, cho nên ngón tay luồn vào tới địa phương, vừa vận tại phía sau lưng của ngươi. Phàm là cái này quỷ khi còn sống là người trưởng thành, tiếp xúc địa phương tới gần con mắt của ngươi chúng ta bây giờ liền sẽ không hào hào mà ngồi ở chỗ này. Vậy làm sao bây giờ? Phỉ Nhi sắc mặt rất khó coi, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Quỷ nhãn còn tại, quỷ không có khả năng chỉ thử lần này. Chân Cực đốn đông nhiên, ngữ khí có chút nặng nề, cho nên là lúc này rồi. Lúc nào? Phùng Giao sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mí mắt lập tức có quắc một chút. Chân Cực ý tứ rất rõ ràng, để nàng thừa dịp hiện tại cơ hội khó có này, đem con mắt xử lý rơi. Nghe xong Trần Cực lời nói, toàn bộ trong tiệu lâm vào một mảnh trầm mặc. Nô Tuệ một mực cúi đầu, hai tay bụm mặt, tựa hồ không đành lòng trông thấy Phùng Giao tự tay đào ra con mắt của mình. Mà Phùng Giao trong lòng trần trở càng sâu. Sớm tại Hoàng Nhạc sau khi chết, nàng vẫn ở vào muốn hay không trừ đi con mắt xoắn xuýt bên trong. Nàng đã thông qua che chắn con mắt, ngăn chặn mới quỷ xuất hiện. Quỷ nhãn hư hư thực thực thuộc về Chu Lương, cho bọn hắn mang đến đại quỷ mấu chốt manh mối. Nếu như bây giờ đem con mắt từ bỏ nói không chừng có thể sẽ bỏ lỡ một chút tin tức trọng yếu, mà càng làm cho Phùng Giao do dự là đây chỉ là cánh cửa thứ hai mà thôi. Ai cũng không biết phía sau có còn hay không có khác cửa, mà vực sông sẽ chỉ ở cả một cái vực kết thúc về sau, mới có thể chữa trị thương thế. Nhưng bây giờ tình thế đã cùng Phùng Giao ý nguyện cá nhân không quan hệ nếu như một mực bị vây ở chỗ này, đối mặt nhiều như vậy quỷ, lại nhiều quỷ vật cũng vô dụng. Càng không cần đưa đi giải cứu lục tử, Bạch Tiếu Hoa, còn có Đồ Tang Tổ hai người. Đem đáy lòng cái kia cố dự cảm bất tường cưỡng ép đè xuống, Phùng Giao thở một hơi thật dài, liền đưa tay sờ về phía ánh mắt của mình. Nàng có thể cảm giác được con mắt của mình tại sinh lý tính kháng cự bị chạm đến, mí mắt không ngừng chất động, ý đồ ngăn trở Phùng Giao ngón tay. Ngón tay dùng sức ép một chút, một trận cùn đau nhức truyền đến, cùng lúc đó, Phùng Giao phía sau lưng lại một lần cảm thấy cố hàn ý kia. Nhanh! Trần Cực đột nhiên gấp rút quát khẽ nói, đem con mắt móc ném ra, quỷ lại tới gần. Cái này triệt để nghiệm chứng Trần Cực trước đó lời nói, Phùng Giao trong lòng căng thẳng, không còn có mảy may do dự, liền muốn đem mắt trái sống sờ sờ từ trong hốc mắt móc đi ra. Nhưng vào lúc này, tay của nàng đột nhiên một chút trệ ở đầu góc của nàng ông một tiếng rung động, không cách nào lại khống chế chính mình thân thể, giống như là con rối giật dây một dạng, vướng víu chuyển động. Không không, Phùng Giao cơ hồ muốn hỏng mất, tại sao lại là nàng? Nàng cơ hồ là ứng kích tính nhớ tới, lúc đó bị vây ở chu lương trong thân thể cảm giác, nhưng lần này nàng cũng không có đi vào đối phương trong trí nhớ a. Vì cái gì? Một giây sau, Phùng Giao liền ý thức được vì cái gì. Một trận yêu thương tiếng kèn hạt Monica, đột nhiên tại cố kiệu bên ngoài vang lên. Nương theo lấy khẩu cầm sâu kín giai điệu, Phùng Giao đằng một chút đứng lên, đầu khống chế không nổi hướng lấy khẩu cầm phương hướng xoay đi. Hoàng Nhạc, không, nói đúng ra là giết chết Hoàng Nhạc con quỷ kia, lấy đi Hoàng Nhạc quỷ vật khẩu cầm. Mà khẩu cầm tác dụng là đem quỷ triệu hoán đi. Sớm tại Hoàng Nhạc cương sau khi chết, Trần Cực liền đoán ra được, quỷ lấy đi khẩu cầm nguyên nhân chính là vì Phùng Giao. Chỉ cần quỷ nhãn còn tại Phùng Giao trong thân thể, nàng liền cũng sẽ nhận khẩu cầm ảnh hưởng, mà tại tình thế bây giờ bên dưới, chỉ cần một chút cố kiệu, Phùng Giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác cũng trong nháy mắt ý thức được điểm này, Nô Tuệ phản ứng nhanh chóng, bắt lại Phùng Giao cánh tay, cưỡng ép ngăn cản nàng hướng cố kiệu đi ra ngoài. Nhưng mà khẩu cầm triệu hoán tựa như là ma chú bình thường, không chế được Phùng Giao thân thể. Đầu óc của nàng cùng tứ chi giống như là chia cắt ra một dạng, cho dù một bàn tay bị khống chế lại, nhưng còn lại bộ phận còn tại chết lặng hướng phía trước dãy rồi lấy. Nô Tuệ đem con mắt của nàng chụp. Nhanh! Trần Cực lần nữa quát khẽ nói, giọng nói vô cùng độ cháy bỏng. Nô Tuệ không nói chuyện, con mắt bị che kín, Phùng Giao không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đột nhiên phát lạnh. Nàng có thể cảm giác được Nô Tuệ gắt gao lôi kéo cánh tay của mình. Nô Tuệ tại nếm thử ngăn chặn nàng, chỉ có Nô Tuệ một người. Trần Cực cùng Phỉ Nhi còn tại khẩn trương thúc giục, nhưng Trần Cực cùng Phỉ Nhi căn bản cũng không có động. Giờ khắc này, vô luận là cố kiệu bên ngoài đám quỷ hay là khẩu cầm triệu hoán, đều bị một loại khác sợ hãi cảm giác che giấu. Dù là có ngoài hai người còn tại lo lắng, đang thúc giục gấp rút coi như giống như toàn bộ trong tiệu chỉ có nàng cùng Nô Tuệ tồn tại một dạng. Chờ chút, Phùng Giao đại não đông nhiên đập tới một đạo tiềm điện, đông nhiên làm rõ một sự kiện, khẩu cầm tại sao phải xuất hiện, tại sao phải chờ tới bây giờ mới xuất hiện, hiện tại đến cùng là ngày thứ mấy? Chương 594, vượt nhị trọng môn âm dương lộ 6. Chương 594, vượt nhị trọng môn âm dương lộ 6. Kết hợp trước đó phát sinh đủ loại, Phùng Giao cơ hồ có thể chín thành xác định hiện tại đã đến ngày thứ ba, cũng chính là qua 12 giờ. Ý vị này ba chuyện: một, tử kỳ của nàng đã tới; hai, nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa đã mở ra đỏ bát nghi thức; ba, Trần Cực cùng Phỉ Nhi giờ này khắc này sớm đã hẳn là chuyển biến thành người giấy. Nhưng cố kiệu là như vậy nhỏ hẹp, chất của nàng mỗi lần khống chế không nổi bay này lúc đều sẽ đá đến một bên khác hai người, tựa như đá đến giống như hòn đá vững chắc nặng nề, mà không phải giống giấy bị lay động nhẹ nhàng. Phùng Giao toàn thân tượng là bị dội cho chậu nước lạnh mở dạng, nổi da gà bạo khởi, trong nháy mắt nhớ tới trước đó coi nhẹ đủ loại quái dị, từ đầu đến cuối nàng đều tại bị đối diện hai người dẫn dắt đến, đem quỷ lăng tiểu nguyên nhân quy tội trên người mình. Phỉ Nhi nói, ngựa giấy còn tiếp nhận đôi kia tiểu hài, bọn hắn liền trực tiếp tiến vào, không có bị quỷ ngăn lại qua. Nô Tuệ nguyền rủa đã kết thúc, còn lại hai cái nguyền rủa bên trong, Long Phượng Thai không có đụng quỷ cho nên cùng Trần Cực Phỉ Nhi không có quan hệ. Nhưng không đúng, bọn hắn làm sao có thể biết? Bọn hắn không có khả năng biết, bởi vì cái này quá chi tiết nhỏ, nếu như Trần Cực thật đã sớm biết được đi hướng âm gian đường sẽ như thế nào, hắn không có đạo lý không nói ra. Lại liên tưởng đến bọn hắn cứng ngắt tại kiệu chỗ ngồi, gắt gao không muốn động đậy, giống như bị dính tại trên chỗ ngồi, vì phòng ngừa bị thứ gì triệu hắn đi giống như. Ken hạt mò nỉ cả cũng ảnh hưởng đến cái này hai cái quỷ. Nhưng không biết bọn chúng dùng phương pháp gì, đem chính mình cố định tại kiệu tòa phía trên. Cho nên Trần Cực cùng Phỉ Nhi, là lúc nào biến thành quỷ? Lên điệu một khắc này, hay là đằng sau? Cái kia thật hai người bọn hắn, bây giờ ở nơi nào? Đủ loại suy nghĩ tại Phùng Giao trong đầu chợt lóe lên, nhưng nàng không có thời gian đi suy nghĩ, bằng vào bản năng bắt lấy trọng điểm, quỷ làm nhiều như vậy chính là muốn để nàng đem quỷ nhãn móc đi ra. Cho nên móc đi ra quỷ nhãn ngược lại tương đương tử lộ. Nói cách khác, nguyên bản muốn hại chết miệng của nàng đàn, ngược lại bởi vì khống chế nàng thân thể, đánh bậy đánh bạ cứu được Phùng Giao một mạng. Phùng Giao chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Còn kém như vậy một chút, con mắt của nàng liền sẽ bị móc ra, mà một khi làm thỏa mãn trong kiệu cái kia hai cái quỷ nguyện, hậu quả tất nhiên chỉ hướng tử vong. Khó trách lúc đó đám quỷ lúc đầu đã rời đi, nhưng lại đi mà quay lại. Bây giờ trở về nhớ tới, Ken Hạt Mò Nỉ Cả xuất hiện trước đó, nàng cảm giác được bị nhìn chăm chú cảm giác, đến cùng là thuộc về Chu Lương đại quỷ, hay là chính mình chính đối diện hai cái quỷ đang ngó chừng nàng. Lúc này Phùng Giao cơ bản đã đoán ra được, quỷ nhãn tồn tại hay không, cùng phía ngoài đám quỷ có công kích hay không, có lẽ có trực tiếp tính liên hệ. Chỉ bất quá cùng trong tiểu cái kia hai cái quỷ nói hoàn toàn tương phản, quỷ nhãn tồn tại, đám quỷ mới sẽ không trực tiếp công kích. Thế nhưng là vì cái gì? Cũng liền tại lúc này, tiếng Ken Hạt Mò Nỉ Cả càng lúc càng lớn. Cái kia hại chết Hoàng Nhạc quỷ tại dần dần tới gần. Huyền chuyển yêu thương tiếng đàn không ngừng kích thích Phùng Giao đại não, ôm lấy nàng không bị khống chế dãy rủa, ý đồ tránh thoát Nô Tuệ áp chế. tất sổ soạt động tĩnh không ngừng vang lên, kèn hạt mòn y cả khống chế không chỉ là phùng dao, còn có ở đây tất cả quỷ.
Quỷ?
Đúng rồi. Phùng dao đông nhiên linh quang lóe lên, minh ngộ đến mấu chốt. Là cân bằng. Quỷ một mực không có thật công kích bọn hắn. Là bởi vì cân bằng. Trong tiệu trong bốn người, Nô Tuệ trước đó đủ loại hành vi, đã cơ bản nói rõ nàng không có vấn đề, là người sống. Mặc dù nhìn qua Nô Tuệ cùng mình đều là người sống, nhưng bởi vì quỷ nhãn tồn tại, Phùng Giao liền cùng trước đó Hoàng Nhạc một dạng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không tính nhân loại. Đây cũng là vì cái gì trước đó phía ngoài quỷ rõ ràng chạm đến nàng, nhưng vẫn là không có thật công kích quốc tiệu. Như vậy trong tiệu cũng chỉ còn lại có Nô Tuệ một người, người sống khí tức có thể bị quỷ nhãn che giấu, hoặc là nói bị triệt tiêu. Hiện tại trong tiệu trên mặt nổi nhìn là bốn người, nhưng kỳ thật là một người sống, hai cái quỷ cùng quỷ nhãn, tỷ lệ là 1:3. Mà một khi móc xuống quỷ nhãn, Phùng Giao trở lại nhân loại trạng thái, cân bằng liền sẽ bị đánh phá, trở thành hai người, hai quỷ. Đến lúc đó, một khi trong tiệu cái này hai cái quỷ rời đi, Phùng Giao cùng Nô Tuệ tại đám quỷ bên trong, liền đem cùng trong đêm tối bó đuốc một dạng dễ thấy. Đến tận đây, Phùng Giao triệt để hiểu rõ quỷ động cơ. Đồng thời nàng cũng đoán được, trong tiệu cái kia hai cái quỷ tự tay móc rơi con mắt của nàng, nếu không cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu, đến dẫn dụ nàng tự hành móc mắt. Nhưng Nô Tuệ, nàng biết không? Cũng liền tại lúc này, Trần Cực đột nhiên hít sâu một hơi, thậm chí mang lên vẻ tức giận, "Nô Tuệ, nhanh lên, lại có quỷ tới." Phùng Giao nhìn không thấy ngoại giới, nhưng cơ hồ tại Trần Cực nói chuyện cùng một giây, nàng chỉ nghe thấy từng đợt kéo dài tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Hàn ý lặng yên tràn ngập trong tiệu, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bản năng, để Phùng Giao thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Nàng cảm thấy, Trần Cực không có nói láo, càng nhiều quỷ, không biết từ chỗ nào mà đến, dần dần tới gần bọn này quốc tiệu. "Hoa, hoa." Một trận âm phong thổi qua, mang theo lấy một cỗ nhàn nhạt cho giấy vị, để cho người ta toàn thân rẽ run. Chờ chút. Nô Tuệ bỗng nhiên lầm bầm một tiếng, âm cuối có chút phát run, rất rõ ràng cũng bị cố kiệu bên ngoài đám quỷ ảnh hưởng. Nhưng nàng cũng không có như Trần Cực nói tới, đưa tay đi móc Phùng Giao quỷ nhãn, cứ việc mặt ngoài đến xem, đây là giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Chờ một chút, ta có thể áp chế ở nàng. Dù sao cũng là giả nhập được giả, Nô Tuệ khí lực sát thực khá lớn, gắt gao đem Phùng Giao đặt ở dưới thân. Nàng dừng một chút, ngữ khí giống như là đang giải thích, lại như là tại trấn an, Hoàng Nhạc quỷ vật không phải ác quỷ, không có khả năng áp chế nhiều như vậy quái quỷ. Cho nên, nó hấp dẫn quỷ càng nhiều, đối với Phùng Giao lực khống chế lại càng yếu. Vừa dứt lời, tiếng kèn hạt mòn y cả bỗng nhiên run rẩy một chút. Quả nhiên như Ngô Tuệ dự đoán một dạng, Phùng Giao trong nháy mắt cảm giác được, chính mình muốn chạy về phía cố kiệu bên ngoài xúc động giảm bớt không ít. Trong lòng không khỏi khẽ động. Ngô Tuệ từ vừa mới bắt đầu, liền tự tuyệt hiệp trợ Trần Cực cùng Phỉ Nhi đem con mắt của mình móc xuống. Nàng biết hai người kia là quỷ, nhưng nàng là lúc nào biết đến? Liên tưởng đến kèn hạt mòn y cả xuất hiện trước, Ngô Tuệ bỗng nhiên đặt câu hỏi Trần Cực ý kiến, Phùng Giao đại khái có thể xác định, đối phương vào lúc đó liền hoài nghi. Có thể khi đó, cái kia hai cái quỷ còn không có lộ ra sơ hở a. Chẳng lẽ nói, thừa dịp tiếng kèn hạt mòn nhỉ cả lại một lần chậm dần, Phùng Giao dãy rủa lại lần nữa yếu bớt, cũng liền tại lúc này, trong tay nàng đống nhiên một trận băng lãnh. Một cây tinh tế, kim loại đồ vật, từ Ngô Tuệ trong tay áo, trượt vào nàng trong lòng bàn tay. Đây là một chi bút máy. Phùng Giao lập tức nghĩ đến lúc trước Trần Cực đập mất Bạch Thiếu Hoa bát hảo cầu một màn kia. Trần Cực bút máy, là chi này bút máy nhắc nhở Ngô Tuệ. Bút máy luôn luôn bị Trần Cực mang theo trong người, cho nên trong tiệu cái này hai cái quỷ chính là Trần Cực cùng Phỉ Nhi bản thể. Nói cách khác, chân chính Trần Cực cùng Phỉ Nhi tựa như ngày đầu tiên một dạng, bị trao đổi thân thể. Bọn hắn đã là người giấy. Nói đúng ra, hô, gió không ngừng mà gợi lên rèm vải, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, ngay tại cố kiệu phía trước cách đó không xa, hai thất ngựa giấy bỗng nhiên thở hổn hển một tiếng. Phùng Giao tay một chút nắm chặt bút máy, đưa nó giấu ở tay áo của mình bên trong. Nàng minh bạch, phía trước ngựa giấy bên trên người giấy mới là Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Chỉ bất quá, cùng hai ngày trước không giống mới. Lần này, thậm chí không có chờ đến 12 giờ, hai người bọn họ vừa mới bước vào cố kiệu, liền bị đổi thành. Nhưng, cũng liền tại lúc này, cố kiệu kiệu trên đỉnh, đột nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Lạch cạch. Giống như là thứ gì bị ném tới kiệu đỉnh phía trên. Một giây sau, toàn bộ cố kiệu giống như bị từng đôi tay đẩy tới bài trừ đi bình thường, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Mà Phùng Giao đầu đột nhiên bắt đầu khống chế không nổi nâng lên, thẳng tắp vươn hướng phía trên, lòng của nàng đột nhiên trầm xuống. Ken Hạt Mony cả bị ném tới kiệu đỉnh. Soạt. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Soạt. Giấy kiệu phát ra gần như tan rã dễ gì. Không biết bao nhiêu con quỷ, giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, tầng tầng lớp lớp đè xuống cái này đỉnh giấy thật mỏng kiệu, lẫn nhau đưa đẩy, leo lên, muốn đoạt đi kiệu đỉnh kèn hạt Monica. Chương 595, vực nhị trọng môn khỉ con mất tích. Chương 595, vực nhị trọng môn khỉ con mất tích. Cách giấy vết tường, Nô Tuệ cũng không rõ ràng bên ngoài đến cùng là dạng gì. Nàng biết bọn hắn một mực tại một đầu thẳng tắp trên đường dài đi, đèn đường quang thấu qua giấy trắng, mang đến yếu ớt ánh sáng. Chỉ là hiện tại, tựa như toàn bộ thế giới bỗng nhiên tắt đèn một dạng. Trừ bên ngoài màn cửa quang, cái khác nguồn sáng đã sớm bị bóng ma ăn mòn. Nàng cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng cái khác rất quan lại bị điều động đến cực hạn. Giấy kiệu bị khởi động tiếng xào xạc. Hai bên giấy vách tường đã vặn mèo biến hình, cái này đến cái khác thân thể kề sát ở phía trên, nổi bật ra tầm tầm trùng điệp hình dáng hình người. Nếu như nàng vừa mới vẫn ngồi ở kiệu chỗ ngồi, như vậy giờ phút này đã sớm bị phía ngoài quỷ chạm đến. Một chút đem Phùng Giao lôi xuống, đặt ở hai bên kiệu tỏa ở giữa trên đất trống. Nô Tuệ nhịp tim không cách nào ức chế gia tốc, tận khả năng dùng thân thể của mình chất cốc phùng dao, hai người giống như là bánh nướng xốp một dạng chồng lên nhau. Nơi này không gian thực sự quá mức nhỏ hẹp, mà lại Nô Tuệ rất rõ ràng một sự kiện, giấy tiệu không chống được bao lâu. Một khi vỡ tan, các nàng tựa như là dê nhập miệng sói bình thường, hoàn toàn bại lộ tại quỷ trong tầm mắt. Nên làm cái gì? Vô luận là nàng hay là phùng dao, đều không có cường lực như vậy quỷ vật có thể ngăn cản nhiều như vậy quỷ. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên tay của nàng đống nhiên truyền đến một trận quen thuộc ngứa ngáy, lại là chi kia bút máy. Từ phùng dao trong tay trôi ra, tại trong lòng bàn tay của nàng, một bút một vẽ viết mấy chữ. Nô Tuệ sửng sốt một chút. Mấy giây sau, nàng cắn răng, đem bút máy nắm trong tay. Cách Bạch Bố Liêm, hai đạo người giấy thân ảnh ẩn ẩn sức sức, y nguyên ngồi ngay ngắn ở ngựa giấy phía trên, mặt hướng phía trước, không lúc đích. Một ổ bánh bao rơi trên mặt đất sẽ phát sinh cái gì? Trần Cực trong đầu không đúng lúc hiện lên một màn hình ảnh. Khi còn bé không lên lớp thời gian, hắn luôn luôn tự mình một người đợi, bởi vì thúc thúc một mực bể bộn nhiều việc. Có một ngày, hắn tại trong khu cư xá đi dạo thời điểm, quan sát được một sự kiện. Nếu như đem một khối nhỏ bánh mì ném xuống đất, liền sẽ giống câu cá một dạng, hấp dẫn nơi phát ra nguyên không ngừng con kiến. Từ mỗi một hẻo lánh, mỗi một tảng đá khe hở ở giữa, thậm chí nơi xa bùn hoa trong thổ nhưỡng, chen chúc mà ra. Rất nhanh, khối kia trên bánh mì liền sẽ bò đầy lít nha lít nhít điểm đen, một cái lại một cái con kiến chồng lên nhau, giống như là một đoàn đen mịt mây, đem bánh mì thôn phệ hầu như không còn. Mà lúc này giờ phút này, phía sau hắn cũng giống như nhau chẳng cảnh. Chỉ bất quá, khối kia bánh mì biến thành một cái rơi vào kiệu đỉnh kèn hạt Monica, mà con kiến thì là từng bầy không ngừng đến gần vị. Trần Cực biết lúc đến đường là như thế nào. Rời đi mai táng cửa hàng không bao lâu, bọn hắn liền đi vào con rồng kia vượng thai trong bức tranh con đường. Cái này đến cái khác rộ sở dạng, mỗi một cái đều giống nhau như lúc, nối liền nhau, giống như là một đầu không có đầu đuôi con rết. Con đường phía trước cũng là như vậy. Chỉ bất quá xa xa nhìn lại, tựa hồ có một đoàn mông lung sương mù xám bao phủ ở phía trước rộ sở dạng trung ương. Tương đạo màu trắng bệnh thân ảnh, chết lặng hướng phía cố kiệu đi tới. Ở trong đó, Trần Cực nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc hoàng nhạc. Chỉ là trên người của nó đã không có một tia người sống khí tức, toàn thân tản ra âm lãnh quỷ khí, sắc mặt xanh trắng, xen lẫn trong đám quỷ bên trong. Dù cho Hoàng Nhạc sinh trước là kèn hạt mỏ nỉ cả người sở hữu, nhưng giờ này khắc này, nó chỉ bất quá cùng cái khác quỷ mở dạng, bị kèn hạt mỏ nỉ cả tiếng nhạc mù quáng mà hấp dẫn mà đến. Hoàng Nhạc từ ngựa giấy bên cạnh gặp thoáng qua, cùng mặt khác quỷ một dạng, nó không có ngồi đối diện tại ngựa giấy bên trên Trần Cực cùng Phỉ Nhi có bất kỳ phản ứng. Tại bọn chúng trong mắt, vô luận là ngựa giấy hay là người giấy, đều chỉ bất quá là một cái không có sinh mệnh vật thể mà thôi. Đây coi là chuyện tốt sao? Trần Cực rất muốn cười khổ một tiếng, nhưng hắn không cách nào động đậy, càng đừng đề cập làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn phải cùng bên người Phỉ Nhi một dạng, gấp giấy trên khuôn mặt, chỉ có một tấm chu sa phát hòa miệng, ngưng kết tại một cái giống như cười mà không phải cười độ quang bên trên. Duy nhất khác biệt là Trần Cực giấy trên cánh tay, nhiều hơn một đạo sâu kín tơ hồng. Cũng chính là sợi tơ hồng này, để hắn được cùng trong tiểu hai người bắt được liên lạc. Nếu không, vô luận là Phùng Giao hay là Ngô Tuệ, lúc này chỉ sợ đều đã bị đám quỷ giết chết. Bởi vì, cho dù là Trần Cực chính mình cũng không có nghĩ đến, bọn hắn lần thứ ba nguyền rủa bắt đầu thời gian, thế mà không phải không điểm cả, mà là tiến vào cố kiệu một khắc này. Ngay tại Trần Cực cùng Phỉ Nhi xốc lên màn kiệu trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt liền cùng người giấy trao đổi thân thể, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn không biết chút nào Ngô Tuệ hai người leo lên cố kiệu, nhìn xem quỷ dần dần tới gần cố kiệu. Cũng may cũng không lâu lắm, hắn rốt cục đem một mực ngủ đông bút máy tỉnh lại, từ đó biết được trong kiệu đối thoại. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái kia hai cái quỷ mục đích cũng không phải là hắn cùng Phỉ Nhi, mà là muốn cho Phùng Giao đào ra quỷ nhãn. Tại Trần Cực chỉ thị bên dưới, bút máy lặng yên không một tiếng động trượt đến Ngô Tuệ trong tay, đem chân tướng cáo chi đối phương. Nhưng cũng liền vào lúc đó, cái kia lấy đi kèn hạt Monica quỷ lại đột nhiên xuất hiện. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, tình thế kịch liệt biến hóa. Truyền cáo quá liêu để các nàng chia ra đến, chờ lấy một trận thanh âm lười biếng tại Trần Cực trong đầu vang lên, ngựa khí có chút khó chịu. Vì cái gì đem ta ở lại nơi đó, ngươi xác định không đem ta duy nhất một cơ hội duy nhất lưu cho chính ngươi dùng? Chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi, Trần Cực đạo. Hắn giản lược nói cho Ngô Tuệ, nếu mà bắt buộc, hắn sẽ sử dụng quỷ vật cứu các nàng. Sự tình không nhất định lại hỏng bét đến loại trình độ đó, kèn hạt mỏ nghỉ cả tác dụng thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trước dần dần thưa thất quỷ ảnh, có chút chần chờ. Kỳ thật, ta ngược lại hy vọng kèn hạt mỏ nghỉ cả tác dụng thời gian có thể hơi kéo dài một chút. Ta có loại cảm giác, kèn hạt mỏ nghỉ cả khả năng trời xui đất khiến giúp chúng ta. Hắn đang muốn cùng bút máy nói một chút suy đoán của chính mình, chỉ nghe thấy bút máy ngáp một cái. Ngươi thế nào? Không có tiếp tục trước đó phỏng đoán, Trần Cực hỏi dò. Cùng lần trước khác biệt, lần này thông qua tơ hồng liên lạc thời điểm, bút máy rõ ràng hứng thú mệt mỏi. Là bởi vì lúc trước hắn cầm bút máy khi phi tiêu dùng. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên. A ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bút máy bỗng nhiên nói, quỷ tại giá ly Trần Cực nhất giật mình, phía sau bọn họ tất cả đều là quỷ, đây không phải nói nhảm, chờ chút. Ngươi nói là cánh cửa này hạch tâm quỷ. Trần Cực trong lòng cảm giác nặng nề. Cứ việc trong cánh cửa này quỷ, số lượng nhiều đến khủng bố, nhưng hạch tâm quỷ rất rõ ràng chỉ có một cái. Chính là Chu Lương nhà cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua, thần bí đại quỷ. Ân đối với ngươi sao có thể xác định? Trần Cực lập tức truy vấn. Bút máy không có trả lời. Qua 10 giây, nó mới nói, ngã một pháp xác định chỉ là một loại cảm giác bất quá, ngươi có thể hỏi một chút con khỉ nếu như ngươi có thể tìm tới nó. Câu nói này lập tức để Trần Cực ngây ngẩn cả người. Ngươi có ý tứ gì? Bút máy lần thứ 3 ngáp một cái, trong thanh âm ủ rũ đã không cách nào che giấu. Ý tứ đúng như tên gọi Tha Tiêu Thất Liễu, điều đó không có khả năng. Trần Cực nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đây mấy giờ, khỉ con còn tại trên vai của hắn nằm sấp. Cho dù là rời đi mai táng cửa hàng, con khỉ cũng là cùng theo một lúc, nếu như nó chạy đi, chính mình khẳng định sẽ phát hiện. Chờ chút. Nhìn lấy mình giấy cánh tay, Trần Cực trong lòng đống nhiên lạnh lẽo. Hắn cùng người giấy hoán vị. Nếu như khỉ con là tại nó leo lên cố kiệu sau đi, vậy hắn căn bản không thể nào biết được. Cho nên nó chỉ có thể là khi tiến vào con đường này đằng sau biến mất. Có thể khỉ con sẽ đi làm sao? Chương 596, vực nhị trọng môn đồng đội gặp gỡ. Chương 596, vực nhị trọng môn đồng đội gặp gỡ. Có lẽ kèn hạt mò nhỉ cả đẳng cấp quá thấp, bị dẫn dụ mà đến quỷ lại quá nhiều. Lạc thanh càng ngày càng thấp, tựa hồ tùy thời có khả năng triệt để đình chỉ. Đây đối với Phùng Giao cùng Ngô Tuệ tới nói là chuyện tốt, dù sao giấy cố kiệu đã bị đè ép đến biến hình, lung lay sắp đổ. Tựa hồ tạm thời không cần vận dụng bút máy. Nhưng Trần Cực thần kinh lại không cách nào buông lỏng. Hắn hiện tại đầy đầu lo lắng đã không còn là đám quỷ, mà là khỉ con ly kỳ biến mất. Khỉ con là hắn lớn nhất át chủ bài, thậm chí vượt qua bút máy cùng chết thay pháp. Tất cả quỷ vật bên trong, chỉ có ngôn có thể tại thời gian ngắn nhất, đơn giản lưu loát giải quyết nhiều con quỷ, điểm này sớm đã tại giả cổ hạ vực bên trong nghiệm chứng qua. Hiện tại vấn đề là khỉ con rời đi nguyên nhân, đến cùng là nó bị động biến mất, hay là chủ động làm như thế. Nếu như là người trước, kết hợp bút máy trước đó nói lời, Trần Cực trong lòng không khỏi siết chặt. Giả thiết là bởi vì đại quỷ tại âm gian mới đưa đến khỉ con biến mất, như vậy con quỷ kia đến cùng khủng bố đến mức nào? Một cái vượt qua thời gian, không gian quỷ, khống chế 6 cái nguyền rủa nhiều, thậm chí mỗi cái nguyền rủa đơn sách đi ra, đều có thể tự hành mở một cái vực. Trần Cực không thể không hoài nghi cái này quỷ cùng nguyên thi tương quan. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, thúc thúc lần thứ 10 vực trực tiếp bắt gặp quỷ anh thi thể, đồng đội cơ hồ đoàn diện. Mà lần này vực cũng là Trần Cực lần thứ 10. Nhưng hắn không cách nào xác định, bởi vì nếu như cái này quỷ thật sự là nguyên thi, như vậy sẽ là cái nào một cái? Đầu tiên bài trừ quỷ anh, nhưng cũng không thể là tạo vật quỷ, bởi vì mỗi một lần cùng tạo vật quỷ tướng quan sự kiện, bút máy đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có dị biến. Cho nên bằng không chính là mới một cái nguyên thi, nhưng bây giờ đã biết nguyên thi, cũng chỉ có quỷ anh, tạo vật quỷ, có lẽ lại thêm một cái tương lai Trần Cực chính mình. Bằng không, chính là con khỉ chủ động đi. Thế nhưng là vì cái gì đây? Lần này vực bên trong, khỉ con một mực rất an tĩnh. Cũng liền tại lúc này, trận trận mùi hôi thối từ phía sau bay tới, nương theo lấy kèn hạt mò nhỉ cả ngủ đông, nguyên bản tụ lại đám quỷ dần dần phân tán ra. Rất nhanh, mấy cái toàn thân thanh bạch quỷ ảnh lướt qua ngựa giấy, cứng đờ hướng phía bọn chúng lúc đến đường đi đi. Rồ sơ giặc cuối cùng, sương mù xám ý nguyên mông lung. Trần Cực ánh mắt đi theo mấy bóng người kia, hắn sớm đã phát hiện, đám quỷ đều là từ tiền phương trong sương mù dày đặc đi ra. Không có kèn hạt mò nhỉ cả dẫn dụ, càng ngày càng nhiều quỷ bắt đầu thay đổi phương hướng, đồng loạt đi trở về sương mù xám. Thật giống như, nơi đó cũng có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Hay là nói, sương mù xám đằng sau, mới là bọn chúng vốn nên là đợi địa phương. Có thể bọn chúng tại sao phải tụ tập ở nơi đó? Trần Cực vốn trong lòng mơ hồ phỏng đoán, dần dần rõ ràng. Đây là Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong vị trí âm gian, như vậy mai táng vật dụng cửa hàng nhất định tồn tại, không thể nào là vĩnh viễn không có điểm dừng rộ sơ giác. Ngựa giấy kiệu đi thẳng chính là một đầu trực đạo một con đường. Âm dương lộ. Nếu như quỷ trước đó đều tại trong sương mù dày đặc, như vậy đoàn kia đồng bộ bao phủ rộ sơ giác sau, có phải hay không mới là thật âm gian? Cũng liền tại lúc này, dưới thân ngựa giấy bỗng nhiên lắc lư một cái, ngay sau đó giống như là sống lại bình thường, đột nhiên phát ra một tiếng tê minh. Lập tức, ngựa giấy cứng đờ mở rộng bước chân, theo bốn phía phun trào quỷ triều, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Cố Kiệu cũng trong cùng một lúc trôi nổi đứng lên, theo sát phía sau. Trần Cực nhịp tim càng lúc càng nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia sương mù xám, bọn hắn cùng sương mù bao phủ rộ sơ giác, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Khi khoảng cách chỉ còn lại có mấy trăm mét lúc, Trần Cực ngửi được một trận phi thường mơ hồ mùi khét lẹt. Tim của hắn triệt để lạnh xuống, dù là còn không có đi vào sương mù xám bên trong, hắn đã có thể xác định chính mình suy đoán. Đoàn kia trong sương mù có người, hai người, Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử. Bởi vì hết thảy đều đã chứng minh, Trần Cực bọn hắn còn không có thật đến âm gian, sương mù xám phía sau mới là âm gian bản đại bình thị. Như vậy, đoàn kia sương mù xám bao phủ cái cuối cùng rộ sơ giác, chính là âm dương đụng vào nhau chỗ. Cũng là Trần Cực tạo lúc trước liền dự đoán qua, đỏ bắt tổ cử hành chiêu quỷ nghi thức địa điểm. Suy đoán này sớm đã tại Trần Cực trong lòng quanh quẩn một chỗ hồi lâu, đây cũng là hắn vì cái gì hy vọng Cố Kiệu có thể lại nhiều chống đỡ một hồi, bởi vì nếu thật là lời như vậy kèn hạt mò nhỉ cả liền không chỉ là dụ dỗ Phùng Giao sát khí, mà là đánh bậy đánh bạn, đem đỏ bắt tổ quỷ hấp dẫn. Giờ này khắc này, Trần Cực rốt cục ý thức được vì sao Trương Vĩ Thê Tử dù là biết nghi thức, lại chậm chạp không có giải quyết nguyền rủa này. Bởi vì cái này quá khó khăn, làm sao có thể tại nhiều như vậy quỷ vòng vây bên dưới còn sống một giờ? Hiện tại tiếng kèn hạt mò nhỉ cả đã đình chỉ, chỉ bất quá vì bọn họ tranh thủ vài phút thời gian mà thôi. Bây giờ duy nhất hy vọng chính là, con khỉ nếu như là tự mình lựa chọn sớm rời đi, có lẽ là đi Lục Tử nơi đó. Trần Cực suy nghĩ cuồn cuộn, đối với Lục Tử lo lắng để hắn biết hầu một trận căng lên, cùng lúc đó, hắn toàn thân bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác quái dị. Thật giống như giữa khu rừng hành tẩu, đột nhiên một cước đã dẫm vào băng lánh trong nước suối. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên bản bình thường khu phố, màu vàng ấm đèn đường tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một loại mãnh liệt điều hữu cảm giác bao phủ Trần Cực toàn thân. Ngựa giấy đi vào sương mù xám, bốn phía hết thảy đều ngắn ngủi ngưng trệ một giây. Ngay sau đó, một sợi trắng bệnh quang hiện lên ở Trần Cực trong tầm mắt. Vị trí của chỗ hắn thình lình biến thành một cái rổ sờ giặt lối vào, chính hướng về phía một tòa gác ở giao lộ trung ương đèn xanh đèn đỏ. Chỉ bất quá lúc này, đèn xanh đèn đỏ ba cái bóng đèn tất cả đều biến thành màu trắng đen, mà tại tòa này dưới đèn là hai cái thân ảnh quen thuộc, nhìn chằm chằm ngựa giấy, tựa hồ muốn xác nhận thứ gì. Quả nhiên như Trần Cực đoán, chính là Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử. Bọn hắn muốn biết có phải hay không cùng trước đó phỏng đoán một dạng, Trần Cực bốn người leo lên giấy thiệu. Ngựa giấy còn tại chậm rãi hướng phía trước đi tới, tựa hồ không có ý dừng lại. Nhưng sau lưng quỷ lại không phải. Tương phản, bọn chúng tại cách đèn xanh đèn đỏ còn có mấy trăm mét địa phương dừng lại. Bút máy. Trần Cực lập tức triệu hoán bút máy, hắn có dự cảm ngựa giấy sẽ không dừng lại. Ngươi nghĩ biện pháp đem chết thay pháp mang cho Ngô Tuệ, để nàng đem chết thay pháp ném ra bên ngoài. Ngã một hữu thủ cầm ngòi bút đâm. Trần Cực không có tâm tình nhiều lời. Bút máy cười hắc hắc hai tiếng, không có lại nói tiếp. Rất nhanh, ngựa giấy tới gần đèn xanh đèn đỏ. Khoảng cách đã đầy đủ gần đến, Trần Cực năng thấy rõ dưới đèn hai người tiểu tụy không chịu đổi mặt, trong tay hai người tất cả bưng lấy một cái đỏ bát, bên trong tựa hồ là tràn đầy một bát cho giấy. Kỳ quái là, cho giấy rõ ràng đối với đỏ bát tổ có vượt mức bình thường dụ hoặc, nhưng vô luận là Bạch Thiếu Hoa hay là Lục Tử, đều không có lựa chọn đi ăn. Tay run rẩy cánh tay chứng minh bọn hắn cũng không phải là đối với cho giấy không có khát vọng. Nhưng không còn kịp suy tư nữa chuyện này, Trần Cực trước tiên liền nhìn về phía Lục Tử, ý đồ tìm tới con khỉ thân ảnh. Nếu như khỉ con tại, như vậy đây cũng không phải là tử cục. Không có. Lục Tử trên bờ vai trống rỗng. Hắn nhìn về phía người giấy vội vàng, ánh mắt cũng đã chứng minh, con khỉ không có khả năng ở chỗ này. Vô luận là Bạch Thiếu Hoa hay là Lục Tử, hai người trong mắt chờ mong đều không thể che giấu. Nhưng là Trần Cực không làm được bất kỳ phản ứng nào. Bên cạnh hắn Phỉ Nhi cũng là như vậy. Từ lên ngựa đằng sau, thân thể của bọn hắn liền không cách nào lại di động. Càng đừng đề cập giấy trong tiệu Ngô Tuệ cùng Phùng Dao, một bên đến để phòng bị bảy quỷ phát hiện, còn vừa phải cùng thật người giấy của nhau, căn bản là không có cách xuống tiệu. Lục Tử có chết thay pháp lời nói, chí ít có thể chịu đựng được một lần hẳn phải chết công kích. Khỉ con tại Lục Tử nơi này hy vọng tan vỡ, Trần Cực đại não phi tốc vận chuyển, tự hỏi các biện pháp giải quyết. Hắn còn không biết hai người này là thế nào đi vào cái này, quỷ lại vì cái gì không có lập tức công kích bọn hắn, Hứa Tam đạo Chu Sa đũa có thể hay không kịp thời đưa tới, nhưng cũng liền tại lúc này, Trần Cực trước mắt bỗng nhiên đỏ lên. Tối một giây, lại là đỏ lên, sáng lên. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận mùi hôi gió. Cũng liền tại một lần cuối cùng hồng quang giáng lâm trước đó, Trần Cực đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đó là đèn xanh đèn đỏ quang. Nguyên bản màu trắng đen bóng đèn, đột nhiên một cái địa phương biến thành đèn đỏ, giống như là thứ gì đếm ngược kết thúc một dạng. Chương 597, vượt nhị trọng môn xâm nhập âm phủ. Chương 597, vượt nhị trọng môn xâm nhập âm phủ. Hồng quang chiếu sáng rổ sở giặt trung ương, đem trắng bệnh ngựa giấy cùng giấy tiệu nhiễm lên một tầng huyết sắc, thật giống như phim kinh dị bên trong tràng cảnh đồng dạng. Dù là trốn ở trong tiệu, Nô Tuệ cũng vô pháp coi nhẹ cái này xuyên thấu giấy bách tường hồng quang, trong lòng bản năng nổi lên một tia bất an. Bút kim loại nhọn nhẹ nhàng đâm nàng một chút, cưỡng ép giữ vững tỉnh táo. Dựa theo bút máy trước đó viết, Nô Tuệ tay lặng yên không một tiếng động sờ về phía màn tiệu, mấy giây sau lại thu về. Không có bất kỳ người nào chú ý tới, một cái thẻ thuận khẽ hở, trượt ra cố tiệu. Ánh mắt chuyển hướng trong tiệu hai bộ lặng im thân ảnh. Nô Tuệ im mắng nuốt nước miếng, may mắn Phùng Dao hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì từ rời đi đám quỷ đằng sau, cái kia hai cái mặt không thay đổi quỷ, tất cả đều hướng phía trước thân người cong lại, dò xét lấy đầu, cùng Phùng Dao bị bố ngông lấy mặt, chỉ có vài centimet xa. Cố tiệu không có ngừng, bởi vì ngựa giấy vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Một trận làm cho người bất an tiếng sột soạt âm thanh, tại bọn hắn mới vừa tới lúc giao lộ vang lên. Cố tiệu bên ngoài xác nhận khỉ con không tại rổ sơ giác, một bên khác, Lục Tử lại ham sâu hiểm cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh quá nhiều chuyện, Trần Cực đại não ngược lại nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng ánh mắt còn lại tận khả năng quan sát lấy bên cạnh tình huống. Thế tử pháp như hắn suy nghĩ, tại giấy tiệu cùng cột đèn gặp thoáng qua lúc, trôi giặt đến Lục Tử trước mặt, bị đối phương một thanh nhặt lên. Nhưng Lục Tử chỉ là ngắn ngủi sừng sốt một chút, liền đem thế tử pháp thu vào trong túi, sau đó lập tức tới gần Bạch Thiếu Hoa, hai người áp sát vào cùng một chỗ, đồng thời ngồi xổm người xuống. Đây là đang làm cái gì? Không đợi Trần Cực kịp phản ứng, hắn đã nhìn thấy Lục Tử vươn tay cánh tay, đem đỏ trong chén cho giấy vung đến bốn phía. Quá trình này đối với Lục Tử đến Tuyết Minh lộ ra rất thống khổ, cánh tay cứng ngắc, rất mất tự nhiên, giống như là tại cùng bản năng đối đầu kháng. Ngựa giấy dần dần đi ra khỏi đèn xanh đèn đỏ phạm vi, Trần Cực phạm vi tầm mắt đang không ngừng thu nhỏ. Hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là trên mặt đất chiếu ra mấy cái không ngừng đến gần bóng đen. Đám kia nguyên bản dừng lại quỷ, dần dần hướng phía Lục Tử hai người tới gần. Mà Trần Cực bốn người thì không thể đối kháng hướng lấy phía trước đi đến. Bọn hắn đem cho giấy vây quanh chính mình gắn một vòng. Thu tầm mắt lại, Trần Cực lập tức chỉnh hợp vừa mới nhìn thấy hết thảy. Dù cho gặp lại thời gian rất ngắn, hắn cũng có thể nhìn ra, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa tựa hồ dự phán đến vừa mới phát sinh hết thảy. Mà vung cho giấy chính là bọn hắn ứng đối phương pháp. Rất giống sống ở dã ngoại lúc, tại bên ngoài lều vung vôi phấn phòng trùng. Hơi chút suy tư, Trần Cực liền hiểu Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa mạch suy nghĩ. Đó là cái chiêu quỷ nghi thức. Thứ gì tại chiêu quỷ? Thứ gì có thể đối với quỷ sinh ra cường đại như vậy sức hấp dẫn, thật giống như hạ cổ một dạng. Cho giấy, cùng ngươi mới đủ. Tại đỏ bát tổ ban đầu nguyên rủa bên trong, khi cho giấy sau khi ăn xong, quỷ liền sẽ bắt đầu ăn người. Cho nên Lục Tử sở dĩ làm như vậy, là muốn để cho giấy trước trở thành một tầng bình chướng, thật giống như tợ lằn VSC zombie bên trong quả hạch mở dạng, ăn xong cho giấy, quỷ mới sẽ tổn thương hắn cùng Bạch Thiếu Hoa. Cũng chính là biến tướng kéo dài thời gian. nhưng nguyền rủa này không có khả năng dễ dàng như vậy liền giải trừ. Chân Cực rõ ràng điểm này. Căn cứ trước đó tình hình, hẳn là đèn đỏ sáng, quỷ bắt đầu công kích, đèn đỏ diệt, quỷ thối lui. Cho nên vấn đề nếu không liền xuất hiện tại đèn đỏ thời gian quá dài, nếu không liền xuất hiện tại cho giấy không đủ, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng để Lục Tử hai người chống nổi một giờ. Như vậy vẫn là phải tìm đến giải quyết căn nguyên phương pháp, cũng chính là tìm tới Hứa Tam Đạo, lấy được Chu Sa Đũa. Đây là trước đó mọi người đẩy bạn ra, đỏ bắt gì thất phối kiện. Nhưng bây giờ bốn phía công trình kiến trúc rất lạ lẫm, không biết cụ thể đối ứng Đại Bình Thị nơi nào, cách Hứa Tam Đạo hai người lại có bao nhiêu xa. Đang lúc Trần Cực suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được thủ hạ dây cương bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể khống chế không nổi nhoáng một cái, ngựa giấy đột nhiên thay đổi phương hướng, chuyển đến một khía cạnh trong ngõ nhỏ. Trần Cực hai mắt bỗng nhiên hoa một cái. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn vị trí cũng không phải là con hẻm nhỏ kia, mà là một tòa quảng trường trống trải. Cùng trước đó con đường một dạng, nơi này đồng dạng cho người ta một loại xào xạc cảm giác, tất cả mọi thứ đều giống như kết tầng sương lạnh. Quảng trường trung tâm. Trần Cực lập tức ghi lại địa điểm này. Hắn ý thức đến âm gian Đại Bình Thị, không gian là hỗn loạn. Chưa được vài phút, ngựa giấy mang theo giấy tiệu, chuyển hướng quảng trường cửa ra vào. Trang cảnh lại một lần biến ảo. Kế tiếp địa điểm, lại một cái địa điểm. Trần Cực tỉnh táo ghi lại mỗi một cái cửa vào cùng lối ra. Thẳng đến lần thứ tư chuyển biến. Tương tòa quen thuộc kiến trúc, đột ngột ánh vào Trần Cực tầm mắt, đây là mai táng cửa hàng phụ cận đường đi kia. Nhưng ngay lúc tiến vào con đường này trong nháy mắt, một loại trước nay chưa có phiêu hốt cảm giác đột nhiên quét sạch Trần Cực toàn thân, hắn cảm giác chính mình giống như là lông vũ một dạng, khống chế không nổi muốn hướng phía phương bắc lướt tới. Có đồ vật gì đang triệu hắn lấy hắn còn có Phỉ Nhi. Không có bối rối, cố này cảm giác vẫn luôn có, chỉ là lúc này đột nhiên phóng đại gấp mấy chục lần, để cho người ta cũng không còn cách nào xem nhẹ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh lần này âm dương lộ mục đích muốn tới. Nhưng mà cũng không lâu lắm, chân chính để Trần Cực lo lắng sự tình tới. Cách mai táng vật dụng cửa hàng chỉ có không đến cự ly 100 mét, nhưng mà ngựa giấy tốc độ nhưng không có mảy may chậm dần ý tứ. Rất rõ ràng nó không chuẩn bị ở chỗ này dừng lại. Ta cùng Phỉ Nhi làm người giấy, chẳng lẽ không phải muốn gia nhập Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong, tham gia khóc tang nghi thức. Trần Cực trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Dựa theo trước đó dự đoán, bọn hắn khẳng định sẽ trước cùng Hứa, Đỗ gặp mặt, dù sao đối phương mới là khóc tang nghi thức trung tâm. Nhưng bây giờ ngựa giấy không tại mai táng vật dụng cửa hàng dừng lại, rất có thể đại biểu cho. Bạch quang xuyên thấu qua mai táng cửa hàng pha lê, để Trần Cực rõ ràng thấy rõ ràng. Trong tiệm không có một người, chỉ có hai tấm màu trắng đen di ảnh trưng bày tại trước đài phía trên. Phía trên rõ ràng là Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo mặt, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy tử khí, giống như là đối với thi thể đập tấm hình mở dạng. Không tốt, khóc tang đã bắt đầu. Trần Cực đống nhiên ý thức được điểm này, mà cũng liền tại bọn hắn vượt qua mai táng cửa hàng trong nháy mắt đó, một trận ai oán tiếng khóc, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Mới đầu chỉ là một trận nhỏ bé nức nở, nhưng theo ngựa giấy tiếp tục hướng phía trước đi đến, tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng bi thương, để cho người ta mạch máu tựa hồ cũng muốn kết băng bình thường. Thẳng đến kế tiếp chuyển biến, đám người không có cảm giác được quen thuộc hoảng hốt cảm giác, lần này chuyển biến không thông hướng một chỗ không gian khác, mà chỉ là đơn thuần điều chỉnh một chút phương vị, chuyển hướng phương bắc. Cũng liền tại đi vào con đường này cùng một thời khắc, ngựa giấy ngừng. Trong tiệu, Nô Tuệ cùng Phùng Giao Quân là khẽ giật mình, các nàng vị trí cố kiệu cũng đồng thời ngừng lại, liền muốn rơi xuống trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, cố kiệu đống nhiên bị mấy cái tay vững vàng tiếp nhận, có người nâng lên cố kiệu. Nô Tuệ phía sau lưng phát lạnh, nơi này làm sao lại có người? Sẽ chỉ là quỷ tại khiêm tiệu. Nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng bốn phía đinh thai nhức góc tiếng kêu khóc, để nàng toàn thân dùng mình, cảm thấy so trước đó còn mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ. Cố kiệu bên ngoài, tuyệt đối đều là quỷ. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong lòng bàn tay quen thuộc ngứa lại lần nữa truyền đến, bút nhanh nhanh chóng. Khoái hạ kiệu chương 598, vượt nhị trọng môn tiền giấy công dụng chương 598, vượt nhị trọng môn tiền giấy công dụng hiện tại xuống tiệu. Nô Tuệ không cách nào tin nhìn xem trên tay chữ. Ngay tại trước đây không lâu, Trần Cực còn để các nàng tại trong tiệu các loại, ngàn vạn không có khả năng bị quỷ phát hiện. Nhưng bây giờ bốn phương tám hướng tất cả đều là kêu khóc lấy quỷ, hắn lại vẫn cứ để các nàng tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên dưới rời đi cố kiệu. Nô Tuệ cắn chặt răng, nhất thời không biết nên không nên nghe Trần Cực lời nói. Trong lòng của nàng đung đưa trái phải, nhưng ngay lúc liếc qua trong tiệu cái kia hai cái quỷ sau, Nô Tuệ hay là làm ra quyết định, không tiếp tục do dự. Bắt lấy Phùng Dao cổ tay, nàng có thể cảm giác được đối phương mặc dù rất mê hoặc, nhưng không có dãy rủa. Cái gì đều nhìn không thấy tình huống dưới, Phùng Dao lựa chọn tin tưởng Nô Tuệ phán đoán, tựa như Nô Tuệ cuối cùng cũng quyết định tin tưởng bút máy viết xuống lời nói một dạng. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng vận dụng bị vật, hai người xốc lên màn tiệu, nhảy xuống. Lạnh lùng ánh trăng chiếu sáng hẻm nhỏ. Nô Tuệ hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, mãnh liệt sợ hãi y nguyên quét sạch nàng toàn bộ thân thể. Đập vào mi mắt là hai tấc ngựa giấy. Chỉ là phía trên nhưng không có ngồi Trần Cực cùng Phỉ Nhi, mà ngõ nhỏ hai bên thì đứng đấy một bộ lại một bộ mặc màu trắng hiếu phục, đầu đội khăn tang thân ảnh, đồng loạt lấy đồng dạng biên độ cúi đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, không biết có bao nhiêu cái. Tại bọn chúng tận lực nhường lại trong khe hở, là hai bộ màu trắng bệnh vòng hoa, trên đó viết thật to địa chữ. Mãnh liệt quỷ khí để Ngô Tuệ nổi ra gà bạo khởi, nhưng cũng liền tại lúc này, nàng đống nhiên nghe thấy tiếng khóc ngừng. Bốn phía lâm vào yên tĩnh. Ngô Tuệ không biết xảy ra chuyện gì, từ khi tiến vào âm gian đằng sau, hết thảy đều đã không cách nào dùng kinh nghiệm để giải thích. Nhưng nàng bản năng để trong nội tâm nàng dơ lên một trận dự cảm không tốt. Cũng liền tại nàng cùng Phùng Giao lui về sau đi thời điểm, đống nhiên một trận cực kỳ mơ hồ tiếng nhạc, đâm rách bốn phía yên tĩnh, ai đang hát? Thanh âm là bị gai gió tới khoảng cách rất xa mấy giây đằng sau, thanh âm hơi rõ ràng một chút. Nô Tuệ không khỏi biến sắc, nàng lúc này mới phát hiện, đây không phải là tiếng ca, mà là có người đang hát đùa giỡn. Lấy ngõ nhỏ hướng bắc, không biết nơi nào, thanh âm ai đoán huyền chuyển, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Kịch này âm thanh vô cùng kỳ dị, nghe được Nô Tuệ phía sau lưng tóc thẳng lạnh, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, đây không phải tâm lý phản ứng. Nàng cùng Phùng Giao nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, là Nhậm Ngu. Phùng Giao răng đang run rẩy, các nàng cơ hồ đều nhanh quên người này Nhậm Ngu hư hư thực thực bị hắn nguyền rủa khống chế, một mực phân ly ở đoàn đội bên ngoài. Tựa hồ Nhậm Ngu ban đầu nhiệm vụ địa điểm chính là giáp hát, hắn làm sao cũng tại âm gian. Nô Tuệ hơi biến sắc mặt, Nhậm Ngu xuất hiện, mang ý nghĩa hiện tại 6 cái nguyền rủa tất cả đều tập hợp đủ tại âm gian. Đỏ Bát, Quỷ Nhãn, Người Giấy, Lư Hương, Thiếu Phục cùng rốt cục lộ diện, quỷ đùa giỡn. Đến cùng là thật tất cả nguyền rủa đều trăm sông đổ về một biển, hay là nói đây hết thể là bị thiết kế tốt? Nhưng nàng chưa kịp nghĩ lại, đột nhiên một trận bi thương kèn, giống như là đáp lời lấy phương xa làn điệu, đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nương theo lấy kèn vang lên, một trận âm phong phát qua, trong toàn bộ ngõ nhỏ quỷ tượng là bị đột nhiên tỉnh lại một dạng, ngẩng đầu lên. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nô Tuệ kinh dị mà nhìn xem từng tấm giống nhau như lúc, mơ hồ không rõ mặt. Cái này cùng trước đó đám quỷ hoàn toàn khác biệt, thật giống như nhìn không thấy Nô Tuệ cùng Phùng Giao giống như là sao chép được tượng đất, lại như là trong thương trường người giả. Chỉ là vì mặc vào hiếu phục mà tồn tại một dạng. Kèn phát ra rít lên. Từ hai nàng xuống tiệu vẹn vẹn qua nửa phút không đến, không chỉ có ngựa giấy bên trên Trần Cực cùng Phỉ Nhi không thấy, càng là ngay cả Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo mặt đều không có nhìn thấy. Bọn hắn đều đi đâu? Vấn đề này vừa nổi lên trong lòng, đột nhiên, bốn cái mặc hiếu phục quỷ tử trong đội ngũ đi ra, thẳng tắp đi hướng vòng hoa cuối người, giơ lên hai bộ đen như mực quan tài. Vòng hoa phía sau một mực bày biện hai bộ quan tài. Cũng liền khi nhìn đến bộ kia quan tài trong nháy mắt, Nô Tuệ trái tim cấp tốc nhảy nhót, ánh mắt không cách nào từ trên quan tài đứng thẳng hai bước khung ảnh rời đi. Đó là Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo di ảnh. Khó trách nàng làm sao cũng không tìm tới hai người này thân ảnh, bởi vì bọn hắn tại trong quan tài đầu. Còn không có từ trong lúc khiếp sợ thoát ly, đột nhiên, Nô Tuệ tay bị Phùng Giao đống nhiên hướng đằng sau kéo một phát, không tự giác lui về sau một bước. Một giây sau, đồng dạng cũng là bốn cái mặc hiếu phục ủy, giơ lên cố kiệu, từ nàng vừa mới đứng địa phương gào thét mà qua. Mà ngựa giấy cũng trong cùng một lúc đứng dậy, hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Khóc tang bắt đầu. Nô Tuệ khinh tiếng nói, một đường kêu khóc, một đường ai điếu khó trách Trần Cực muốn hai nàng tranh thủ thời gian xuống tiệu, là sợ các nàng sẽ bị cùng nhau mang đi. Khả Trần Cực cùng Phỉ Nhi đâu? Tuyệt vọng lặng yên trèo lên Ngô Tuệ trong lòng. Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo hiện tại đã có lẽ chết, coi như không có, nàng cùng Phùng Giao cũng cái gì đều không làm được. Còn có Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa, bây giờ sinh tử một đường, bị quỷ triều vây công. Chúng ta bây giờ đi đâu? Phùng Giao vô lực lẩm bẩm nói. Nàng cùng Ngô Tuệ một dạng, vô cùng sốt ruột không gì sánh được, không chỉ là bởi vì không biết con đường phía trước ở nơi nào, càng là bởi vì các nàng muốn đi cứu mặt khác tổ viên, lại bất lực. Muốn cứu Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa, liền muốn lấy được Chu Sa Đũa. Có thể Chu Sa Đũa tại Hứa Tam Đạo trên thân, Hứa Tam Đạo lúc này đang nằm tại trong quan tài, đã nhập liệm. Từng cái đốt giấy để tang thân ảnh kêu khóc lấy đi qua, cũng liền tại lúc này, Nô Tuệ túi chợt run lên một cái. Bút máy. Nô Tuệ chợt nhớ tới, chân cực quỷ vật còn tại trên tay mình. Nhưng khác biệt chính là, lần này, bút máy không có viết chữ, mà là bay tới giữa không trung, nhìn nhau khóc đội tăng ngũ cuối cùng nhất chỉ. Nó muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Nô Tuệ đi theo phương hướng kia nhìn lại. Cùng trước mặt đội ngũ không hề có sự khác biệt, hay là hai cái mặc hiếu phục ủy, trong đó thấp cái kia ôm một cái túi tiền giấy. Không đúng. Nô Tuệ sắc mặt khẽ động, nàng trước đó tìm kiếm Đỗ Thính Phong hai người thân ảnh lúc, rõ ràng trông thấy, cái túi kia tiền giấy vốn là cột vào vòng hoa cột bên trên. Mà vòng hoa sớm đã bị trước mặt quỷ mang đi. Chẳng lẽ nói, Nô Tuệ thăm dò tính đi hướng cái kia hai cái túi lầu quỷ, theo khoảng cách dần dần giảm bớt, nàng phát hiện cái này hai cái quỷ thân hình cùng mặt khác quỷ không giống mới. Mặc dù đồng dạng mặc hiếu phục, nhưng nhẹ nhàng giống như là nổi đi đường một dạng. Không có mấy giây, người lùn hiếu phục quỷ đi qua Ngô Tuệ bên người, khuôn mặt có chút giơ lên một chút. Cái kia rõ ràng là một trang giấy dán mặt, Thủy Nhi. Nàng đem tiền giấy trộm đi. Có thể nàng làm sao làm được, lại vì cái gì? Một đạo thiểm điện bỗng nhiên đập tới Ngô Tuệ náo hải. Tiền giấy. Hai người này trước đó ngồi trên lưng ngựa, khẳng định so với bọn hắn sớm hơn thấy được quan tài, biết trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi đến Chu Sa Đũa. Đúng rồi, hữu dụng không phải tiền giấy, mà là cùng Đỏ Bát Tổ cùng một nhịp thở cho giấy. Cũng liền tại lúc này, cánh tay một trận ngứa, từng hàng chữ hiện lên ở Ngô Tuệ trên cánh tay. Đem tiền giấy mang về rổ sở giặt đi đốt đi theo lộ tuyến này đi, mai táng cửa hàng giao lộ rẽ trái thông đạo dưới lòng đất cửa vào hương đạo dẫn đường bài rẽ ngoặt quảng trường trung tâm ba hào cửa vào rổ sở giặt, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta sẽ trở về tìm các ngươi, nếu như đã đến giờ, chúng ta không có trở về, đường cũ trở về, từ nơi này ngõ nhỏ bắt đầu vãng bắt đầu cuối cùng một bút rơi xuống, bút máy nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, biến mất tại một cái khác cao to người giấy trong túi. Tiền giấy lặng yên từ Phỉ Nhi trên thân trượt đến trên mặt đất, bị Ngô Tuệ ôm lấy. Nắm chặt Phùng Giao tay, Nô Tuệ trầm mặc nhìn chăm chú lên hai cái người giấy bóng lưng, biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Nàng đã minh bạch, vô luận là bởi vì người giấy làm tế điện vật dụng thân phận đặc thù, vẫn là vì nghĩ cách cứu viện hiếu phục tổ. Trần Cực cùng Phỉ Nhi, không cách nào, cũng không thể rời đi khóc tang đội ngũ. Chương 599, vực nhị trọng môn quan tài chương 599, vực nhị trọng môn quan tài lạnh lùng ánh trăng chiếu vào hương trên đường, chung quanh giống như là tăng thêm một tầng xương bạch kính lọc, để Ngô Tuệ trong lòng hoảng sợ. Nàng cùng Phùng Giao đã đi theo Trần Cực cho lộ tuyến, đi qua mai táng cửa hàng, thông đạo dưới lòng đất, vừa mới bước vào một đầu mở tối lương đạo. Cho dù là tại hiện thực, nàng cũng không nguyện ý tại đêm hôm khuya khoắt, tại loại này hoang tàn vắng vẻ nông thôn trên đường lớn hành động. Huống chi nơi này là âm gian, một cái không có thế giới của người sống. An tĩnh đi theo Ngô Tuệ, Phùng Giao bị mắt, ngược lại là không cảm giác được bốn phía âm trầm không khí. Tim đập của nàng đã tại liên tục vòng vo hai cái địa điểm đằng sau, dần dần bình phục lại. Rất may mắn, đi theo Trần Cực cho bản đồ, hai người đã đi qua mai táng khu phố cùng thông đạo dưới lòng đất, đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Một cái quỷ ảnh đều không có. Điều này không khỏi làm Phùng Giao nội tâm không cách nào tránh khỏi mà bước lên một cái ý nghĩ. Nàng nguyên rủa, thật vẫn tồn tại sao? Từ khi hạ cố kiệu đằng sau, nàng tựa hồ liền tiến vào một đoạn kỳ an toàn, nguyên bản lo lắng sự tình, một kiện cũng không có phát sinh. Trong ngõ nhỏ đám kia kêu khóc quỷ không nhìn các nàng. Liền ngay cả trong kiệu, cái kia hai cái hất lên Trần Cực cùng Phỉ Nhi ra quỷ, cũng bỏ mặc các nàng rời đi. Cái này cùng nàng nguyên bản đoán nghĩ tuyệt cảnh hoàn toàn khác biệt. Ngươi cảm thấy tử vong tiên đoán đã kết thúc. Nghe xong Phùng Giao ý nghĩ, Nô Tuệ sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đối với Phùng Giao nhẹ gật đầu. Sớm tại đêm thứ nhất tiến vào cánh cửa này, nàng liền đã gặp được nàng bị tiên đoán tự trạng, toàn bộ thân thể bị phá giải, đầu lâu giống chín mọng dưa hấu một dạng rạn nứt. Ban đầu, nhất là tại Cẩm Tú Hoa Viên cửa ra vào, nhìn thấy mình bị đâm chết chàng cảnh sau, nàng nguyên lai tưởng rằng cái chết của chính mình là bị một chiếc xe vận tải nghiền chết. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ngày thứ ba bọn hắn sẽ đến âm gian. Nếu như tiên đoán là thật, như vậy có thể tạo thành loại kia khủng bố kiểu chết tựa hồ chỉ có bị nhiều con quỷ đồng thời bắt lấy. Có lẽ, nếu như ta thật nghe cái kia hai cái quỷ đem quỷ nhãn móc ra, ta lúc này đã bị cố kiệu bên ngoài đám quỷ phân thây tựa như ta tại tiên đoán bên trong nhìn thấy như thế. Phùng Giao trên thân lên một lớp da gà. Nhưng lời tuy nói như vậy, nàng lại như cũng không có đem trên ánh mắt bố lấy xuống, đây hết thể đều không có tính thực chất chứng cứ, càng nhiều chỉ là nàng đối với mình tâm lý an ủi. Có lẽ đây coi như là mù quáng lạc quan. Cũng có lẽ là, Phùng Giao không muốn tiếp nhận chết như vậy vong. Làm nhiều năm nhập được giả, nàng đã sớm nghĩ tới chính mình ngày nào đó sẽ chết, nhưng cũng không phải dạng này không có bất kỳ cái gì phản kháng phương pháp, tựa như số mệnh kết cục giống nhau. Mà lại vô luận như thế nào, trước đó những vị kia cũng xác thực không tiếp tục công kích nàng, không phải sao? Hai người lại thảo luận một hồi, không bao lâu, Nô Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy bảng chỉ đường, cách đó không xa rõ ràng là một cái đường nhỏ miệng, bên cạnh đứng thẳng một cái cột mốc đường, chính là thông hướng kế tiếp địa điểm lối vào. Sau đó chính là quảng trường trung tâm, Rô Sở Giạt. Chỉ cần giúp Lục Tử bọn hắn trông đến trời vừa rạng sáng, đó bắt tổ nguyên rủa liền sẽ triệt để kết thúc. Giống như địa ngục cánh cửa thứ hai, tựa hồ rốt cục nên đón một tia ánh rạng đông. Phương chặng đường chỉ còn lại có lá cây lượn quanh nhẹ vang lên. Nhưng mà hai người ai cũng không biết, ngay tại thân ảnh của các nàng biến mất tại giao lộ sau không có mấy giây, một trận quỷ dị tiếng bước chân lại lần nữa phá vỡ con đường nhỏ này yên tĩnh. Tựa hồ không có cuối trong hẻm nhỏ, từng cái mặc màu trắng quần áo trắng thân ảnh chỉnh tề hướng bắc đi đến. Khóc tang đội ngũ trung đoạn, hai cái đồng dạng mặc đồ tang, một cao một thấp thân ảnh, chính là Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Hai người đã lặng yên không một tiếng động từ đội ngũ phía sau, hướng phía trước rời không ít khoảng cách. Mục tiêu chính là phía trước quan tài màu đen. Mượn bốn phía tiếng kêu khóc làm điểm hộ, hai người nhỏ giọng phân tích một chút thế cục bây giờ. Bọn hắn mặc dù khôi phục tự chủ năng lực hoạt động, nhưng bây giờ xác thực không cách nào rời đi khóc tang đội ngũ. Đây có lẽ là bởi vì người giấy vốn là thuộc về khóc tang đạo cụ, nhưng Trần Cực tổng cảm giác rất quỷ dị, thân là tế điện vật dụng, lại gia nhập khóc tang đội ngũ. Thật giống như lợi làm thịt heo, chính mình đi vào đồ sát dây chuyển sản xuất một dạng. Những vị này quả nhiên không có công kích Nô Tuệ cùng Phùng Giao. Phỉ Nhi nhỏ giọng nói, xem ra bọn chúng xác thực không muốn để cho bất luận kẻ nào chết ở chỗ này, ngươi đoán đúng. Sớm tại tiến vào âm gian trước đó, Trần Cực liền suy đoán ra đến, thế tử là kết thúc nguyền rủa phương pháp duy nhất. Mà đám quỷ hành vi để hắn triệt để xác nhận điểm này, từ đầu đến cuối, mục tiêu của bọn nó chỉ có Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong. Đối với Trần Cực nhẹ gật đầu, bước chân dần dần chậm dần. Xác định điểm này sau, bọn hắn liền có thể áp dụng trước đó thiết tưởng thế tử kế hoạch. Bọn hắn hiện tại ở vào một cái kỳ quái trạng thái, linh hồn bị vây ở một cái không thuộc về mình trong thân thể. Nếu như dưới loại trạng thái này tự sát, có lẽ có thể lấy một loại thẻ bột phương thức, đồng thời giải quyết hai cái nguyên rủa. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể giết chết bộ này người giấy sắc ngoài? Trần Cực trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mắt quan tài có lẽ là mấu chốt. Theo khoảng cách dần dần tới gần, bọn hắn rốt cục thấy rõ quan tài toàn cảnh. Nặng nề, đen kịt, cùng bốn phía trắng thuần đồ tang hình thành sự chênh lệch rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là tới gần, Trần Cực cũng cảm giác được một cỗ kiềm chế tử khí. Đỗ Tính Phong cùng Hứa Tam Đạo không thể nghi ngờ liền tại bên trong. Từ đầu đến cuối, hai tòa này trong quan tài đều không có phát ra một điểm động tĩnh. Hai người đều có ác quỷ, lại một chút phản kháng dấu hiệu đều không có. Trần Cực trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng, khóc tang nghi thức so với hắn nghĩ càng thêm quỷ dị. Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo đoán chừng cũng không kịp vận dụng quỷ vận, liền bị kéo vào trong quan tài. Ta cảm giác rất không thoải mái. Phỉ Nhi thanh âm khó chịu, rõ ràng cũng cảm thấy trong quan tài tràn ra tĩnh mịch. Trần Cực không có nhiều lời, ra hiệu nàng lui lại. Đang khóc tang nghi thức bên trong, Đỗ Hứa tuyệt không có khả năng chỉ là đơn thuần bị phong tại trong quan tài đầu đơn giản như vậy. Dù cho Trần Cực là người giấy trạng thái, cỗ này nồng đậm khí tức tử vong cũng làm cho hắn một trận run rẩy. Đám quỷ mục tiêu không có đổi, chứng minh Đỗ Thính Phong bọn hắn còn sống. Trần Cực nhược có chút suy nghĩ, quan tài khả năng tại mãn tính hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Hắn coi chừng tới gần bóng hoa, khoảng cách quan tài phần đuôi chỉ có chỉ cách một chút. Bốn cái đỡ linh quỷ hai cái phía trước, một bàn tay bưng lấy từ trên quan tài lấy xuống di ảnh. Hai cái ở phía sau, một bàn tay bưng bít lấy nửa bên mặt, khóc ròng ròng. Dáng dấp đều giống nhau như lúc, nhìn không ra khác nhau. Còn tốt, bọn chúng đều đứng tại quan tài trước bên cạnh, không nhìn thấy ta chỗ này. Không do dự nữa, Trần Cực lặng yên không một tiếng động từ vòng hoa sau rôi ra một bàn tay, sờ về phía bên trái quan tài. Trên nắp quan tài truyền đến một trận sâu tận xương thủy hàn ý, ngón tay chế trụ trên nắp quan tài lỗ khảm, Trần Cực thử đi lên nhẹ nhàng nhấc lên, nhưng cảm giác tựa như bắt lấy một tảng đá lớn một dạng, nắp quan tài không có một chút phản ứng, thậm chí một tia hoạt động cũng không có. Trần Cực tùng mở tay. Mấy giây sau, hắn đột nhiên cánh tay hướng xuống trượt đi, trên phạm vi lớn lục lọi, ý đồ tìm tới nắp quan tài cùng thân quan tài ở giữa khe hở. Nhưng rất nhanh, Trần Cực tay liền đột nhiên một trận. Hắn không có sở đến nắp quan tài cùng thân quan tài ở giữa, vốn hẳn nên tồn tại đầu kia đường nối, chỉ có một thanh đen kịt nặng nề khóa. Chương 600, vực nhị trọng môn chìa khóa. Chương 600, vực nhị trọng môn chìa khóa. Lập tức nhìn về phía một tòa khác quan tài. Đèn đường lắc lư quang ảnh bên dưới, phi thường miễn cưỡng có thể trông thấy quan tài phần đuôi, thân quan tài phần eo, đồng dạng có một đoàn mơ hồ không rõ bóng ma. Hai cái quan tài đều bị khóa lên, không có khe hở, mở ra bọn chúng duy nhất phương thức chính là mở khóa. Trần Cực lập tức xác nhận điểm này. Vấn đề là chìa khóa ở đâu? Khổng lồ như vậy một chi đội ngũ, mấy chục con quỷ, muốn tìm tới hai thanh nho nhỏ chìa khóa, cơ hội là tại mỏ kim đáy biển. Thu tay lại, Trần Cực ánh mắt nhanh chóng tại cạnh quan tài bên cạnh cái này bốn cái quỷ thân thượng chuyển một vòng. Đồ tang không có túi, không tồn tại dấu chìa khóa địa phương, quỷ thân bên trên cũng không có treo chùm chìa khóa. Thậm chí hắn ngay cả một chút kim loại va chạm thanh âm đều không có nghe thấy. Nếu như khỉ con còn tại, hắn hoàn toàn có thể thông qua bất khán đến thu hoạch được cực hạn bén nhạy tính lực, tìm kiếm chìa khóa tung tích. Nhưng hắn hiện tại ngay cả khỉ con ở đâu cũng không biết. Thở dài một tiếng, Trần Cực lui trở về Phỉ Nhi bên người. Ngươi trộm đi tiền giấy thời điểm, có thấy qua bất luận cái gì chìa khóa? Phỉ Nhi lắc đầu. Nhưng một giây sau, nàng chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói ra, cùng tiền giấy cùng một chỗ trói tại vòng hoa trên cây cột còn có một bao khóa khác. Còn có một cái. Trần Cực nhất giật mình, ngươi xác định? Hắn vừa mới liền trốn ở vòng hoa phía sau, trên cây cột không có cái gì. Ân. Một cái bao vải trắng khỏa, bên trong không biết chứa vật gì. Phỉ Nhi nói thời gian rất gấp, ta chỉ tới kịp áng chừng một chút, không phải rất nặng, cùng trụ tử trói rất căng. Ta thử đem bao khỏa kéo xuống tới thời điểm giống như nghe thấy được bên trong có lách cách động tĩnh. Trần Cực trong lòng hơi động. Tiền giấy có lẽ đối với bọn này quỷ cũng không trọng yếu, nhưng trong bao đồ vật hiển nhiên là trận này khóc tang nghi thức mấu chốt. Nếu không, bọn chúng cũng sẽ không nửa đường đem bao khỏa rời đi. Kết hợp Phỉ Nhi trước đó quan sát, bên trong hiển nhiên có kim loại chế phẩm, có thể hay không chính là chìa khóa. Đi trước tìm tới bao khỏa kia. Cái này đột nhiên manh mối cho Trần Cực chỉ một con đường sáng, chí ít bọn hắn không cần lại tại trong đám quỷ mù quáng tìm kiếm. Dù sao bao khỏa nhưng so sánh hai chuỗi nhỏ chìa khóa dễ thấy nhiều. Rất nhanh, hai người yên lặng xuyên thẳng qua đến đội ngũ phía trước. Không có nhiều như vậy quỷ ngăn cản, ngõ nhỏ phía trước cảnh tượng ánh vào Trần Cực tầm mắt. Phía trước rất đen, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có ai đoán huyền chuyển đùa giỡn âm thanh, từ sâu trong bóng tối bay ra, dẫn lĩnh đội ngũ tiến lên. Không có ai biết con đường này còn muốn đi bao lâu, Trần Cực chỉ rõ ràng một chút, cho tới nay bọn hắn một mực dọc theo trực tiếp hướng bắc phương hướng tiến lên, chưa bao giờ điều chỉnh qua phương hướng. Hắn càng ngày càng muốn biết, con đường này điểm cuối cùng đến cùng ở đâu. Thu tầm mắt lại, Trần Cực quét mắt phụ cận, rất nhanh khóa chặt tại cách đó không xa một thân ảnh bên trên. Thân hình của nó so mặt khác quỷ cồng kềnh không ít, trên lưng nô ra một khối, nhìn kỹ lại, mới có thể thấy do nó có một đoàn cùng đồ tang cùng màu đuối. Rất tốt. Trần Cực tùng thở ra một hơi. Hắn một mực lo lắng quỷ sẽ đem bao khỏa giấu đi, hoặc là mấy cái quỷ vây tại một chỗ thủ hộ, nhưng bây giờ tình huống đối bọn hắn tới nói phi thường có lợi. Cái này lưng đeo cái bao quỷ, đơn độc đứng tại đội ngũ biên giới, hơi thoát ly đại bộ đội. Đồng thời, bởi vì nó đem bao khỏa vác tại sau lưng, dây buộc mở miệng vừa vặn hướng phía sau. Nếu như đầy đủ cẩn thận nói, có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, đem bao khỏa giải khai. Bọn chúng rất chi đột. Phỉ Nhi nói khẽ. Ban đầu hai người còn rất cẩn thận, nhưng theo từ đội ngũ cuối cùng chuyển qua phía trước nhất, hai người đều phát hiện, đồ tang quỷ môn tựa như không nhìn bọn hắn một dạng. Trừ số ít mấy cái đỡ linh, thổi kèn quỷ, cái khác quỷ đô đắm chìm tại kêu khóc bên trong. Là bởi vì quỷ không thể giết chết bọn hắn, hay là bởi vì thật nhìn không thấy bọn hắn? Trần Cực nhược có chút suy nghĩ. Chưa được vài phút, hai người liền gần sát lưng đeo cái bao quỷ. Mặc dù không có khỉ con, nhưng Trần Cực thính lực y nguyên so người bình thường tốt hơn nhiều, khoảng cách gần như thế, hắn rất nhanh nghe thấy được một tiếng mơ hồ đình đường âm thanh. Quỷ thân thể chập trùng, kéo theo trong bao chìa khóa va chạm. Hai tay lặng yên vươn hướng bao khỏa. Nhưng vào lúc này, Trần Cực trước mắt đống nhiên tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ có như vậy, bốn phía cực kỳ bi ai kêu khóc cùng im bặt mà dừng. Thật giống như tiến nhập chân không một dạng. Trần Cực không có bởi vì đột nhiên xuất hiện dị biến mà bối rối, lập tức thu tay lại, ngược lại sờ về phía bên người Phỉ Nhi. Hắn cần xác định là chính mình nguyên nhân, hay là toàn bộ hoàn cảnh vấn đề. Cũng may xúc giác vẫn tồn tại. Trong hắc ám, một cái băng lạnh giấy tay đụng phải đầu ngón tay của hắn, dùng sức bóp một chút. Phỉ Nhi đồng dạng gặp một dạng tình huống. Vô biên vô tận hắc ám cùng trong trầm mặc, Trần Cực phía sau lưng bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình. Rất khó miêu tả không phải quen thuộc, có quỷ tại ở gần cảm giác, mà là trong quan tài cái kia cố khí tức ấm lãnh, giống như là thủy triều một dạng, lan tràn toàn bộ đội ngũ. Mãnh liệt tĩnh mịch để Trần Cực dùng mình. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình một câu cũng nói không nên lời. Là bởi vì ta điếc, hay là ta câm? Vừa điếc lại vừa câm lại mù, nhân loại trọng yếu nhất ba cái giác quan tất cả đều mất đi hiệu lực, Trần Cực trong lòng lập tức trầm xuống. Cái này không khỏi hồi tưởng lại ba không khí trận vực kia. Dưới loại hoàn cảnh này, Trần Cực toàn bộ cảm giác chỉ còn lại có xúc giác, tinh thần cao độ căng cứng, toàn thân giới dự sẵn trong hắc ám bất luận cái gì khả năng đụng vào. Đội ngũ còn tại đi sao? Bọn hắn hiện tại là nên dừng bước hay là tiếp tục hướng phía trước? Cũng liền tại Trần Cực đại não phi tốc vận chuyển thời điểm, đồng nhiên từng sợi nhảy nhót hồng quang đem hắc ám đánh vỡ. Đó là lửa. Cũng liền tại ánh lửa xuất hiện trong nháy mắt, nói to làm ồn ào tiếng kêu khóc lại lần nữa xông vào Trần Cực nhị trung. Cứ việc giác quan trở về, nhưng Trần Cực tinh thần nhưng không có mảy may thư giãn, bởi vì cùng trước đó không giống với, bọn hắn bây giờ giống như là đi vào đậm đặc trong hắc vụ, chỉ có cách đó không xa một đoàn đống lửa mang đến hiếm yếu nguồn sáng. Hắc ám chỗ càng sâu, mơ hồ có thể trông thấy nhiều đống lửa, thật giống như chạm điểm một dạng. Trần Cực, Phỉ Nhi bất thình lình đụng một cái hắn, con quỷ kia đi. Phía trước bọn họ, cái kia lưng meo cái bao quỷ nguyên bản đứng địa phương, hiện tại không có mưa hay. Nhưng rất nhanh, hai người liền lại một lần nhìn thấy con quỷ kia thân ảnh. Nó thình lình xuất hiện ở đội ngũ đoạn trước nhất, trực tiếp hướng phía đoàn hỏa diễm kia đi đến. Hỏa diễm khóc tang nghi thức. Trần Cực trong lòng đột nhiên dơ lên một loại cổ quái dự cảm, bao khỏa kia bên trong đến cùng giả bộ cái gì? Không phải là tế điện đạo cụ đi. Hai người lập tức chen đến đội ngũ phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm con quỷ kia động tác. Giải khai bao khỏa lúc, lại truyền tới đinh đương một tiếng. Nhưng bị lấy ra lại không phải chìa khóa, mà là thổi phồng giấy mới bảo. Đúng rồi, đây là đang khóc tang, một đường đi, một đường nữa giấy. Trần Cực rốt cuộc minh bạch, dọc theo đường chậu than đến cùng là dùng làm gì? Khó trách cái bao này sẽ cùng tiền giấy đặt chung một chỗ. Giấy mới bảo, phòng giấy, giấy xe ba cái tế điện đạo cụ bị móc ra đằng sau, túi vải bày trên mặt đất, trống rỗng, cái gì cũng không có, không có một tia chìa khóa vết tích, không có khả năng. Trần Cực ánh mắt không có dịch chuyển khỏi, hắn tin tưởng mình tính lực, cái này ba cái chỉ chất phẩm bên trong cái nào đều khó có khả năng phát ra đinh đương âm thanh. Con quỷ kia nhìn chăm chú trước mặt ba cái đạo cụ, tay lơ lửng giữa trời do dự một chút, mới nhặt lên giấy mới bảo, ném vào trong đống lửa. Trần Cực trong lòng hơi động, hắn chú ý tới một chi tiết. Cái này quỷ đang chọn tuyển tế điện vật dụng thời điểm, chân thực chọn lựa phạm vi chỉ có giấy nguyên bảo cùng giấy xe hai cái này. Nó như không có việc gì đem phòng giấy đẩy về sau một chút, chìa khóa giấu ở trong đó. Chương 601, vượt nhị trọng môn tử vong dự cảnh. Chương 601, vượt nhị trọng môn tử vong dự cảnh. Giấy nguyên bảo tại trong sóng nhiệt xoay tròn, rất nhanh hóa thành cho tàn. Còn lại tế điện đạo cụ được thu vào bao khỏa bên trong. Đội ngũ lại một lần nữa khởi hành, một lần chỉ đốt một loại tế phẩm a. Chân cực trong lòng dơ lên một tia quái dị, ngẩng đầu, nơi xa ánh lửa lúc gần lúc hiện, bọn hắn y nguyên hành tẩu tại đậm đặc trong bóng tối, không biết điểm cuối cùng đến cùng ra sao chỗ. Nhanh đến thời gian, Phỉ Nhi nhắc nhở, lục tử bên kia nghi thức là một giờ, giả thiết hết thệ theo kế hoạch tiến hành, bọn hắn hẳn là có thể sống sót. So với để còn lại bốn người một mình đi qua đoạn này đen đường tới tụ hợp, Phỉ Nhi hiển nhiên cho là vẫn là đi tìm bọn hắn càng thêm an toàn. Hiện tại giấu kín chìa khóa địa điểm đã xác định, chỉ cần cầm tới chìa khóa, mở ra quan tài, bọn hắn đi vào chết hay, đem Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo đổi đi ra liền có thể. Hai người tiếp tục đi theo đội ngũ an tĩnh hướng phía trước đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn lại một lần lặng yên chuyển qua lưng mèo cái bao đồ tang quỷ thân sau. Không có giấy nguyên bảo, bao khỏa bẹp rất nhiều, phòng giấy sừng từ vải trắng bên trong lộ ra đến. Rất may mắn, trở về đội ngũ đằng sau, cái này quỷ y nguyên rời rạc tại đại bộ đội bên ngoài. Phỉ Nhi y mang tới gần quỷ phía sau. Nàng bản thân liền rất linh hoạt, người giấy hóa mang tới ưu thế, để động tác của nàng cơ hồ vô thanh vô tức, càng thêm ẩn nấp. Tay thăm dò tính sở về phía bao khỏa, Phỉ Nhi hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đồ tang quỷ cái hốc, chỉ cần đối phương có một tia dị thường, nàng liền sẽ lập tức thu tay lại. Nhưng hết thảy cũng rất thuận lợi. Con quỷ kia chỉ là chết lặng hướng phía trước đi tới, thật giống như nó sẽ chỉ ở tới gần mỗi lửa thời điểm mới có thể bị kích hoạt một dạng. Phỉ Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói thật, tại bầy quỷ bên trong trộm đồ, dù cho đối với nàng mà nói cũng là áp lực to lớn. Cho tới bây giờ bọn hắn đều không có thăm dò những quỷ này quy luật, chỉ có thể suy đoán là quỷ không muốn để cho bọn hắn tử, cho nên mới tới một mức độ nào đó không nhìn bọn hắn. Nhưng trộm chìa khóa cũng không đồng dạng. Trộm đi chìa khóa mục đích quá rõ ràng, chính là muốn mở ra quan tài, là Hứa Tam đạo cùng Đỗ Thính Phong chết hay. Cái này cùng đồ tang quỷ môn mục đích trực tiếp trái ngược, quỷ không có khả năng bỏ mặc bọn hắn làm như vậy. Suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng Phỉ Nhi tay cũng rất ổn, mượn bốn phía cực kỳ yếu ớt nguồn sáng, nàng mò tới bao khỏa bên trên dây buộc, trói rất lòng. Nhưng cũng liền tại lúc này, lưng meo cái bao quỷ bỗng nhiên dừng bước. Trước đó, nó một mực nhanh dần đều hướng phía trước đi tới, cái này đột nhiên dừng lại để Phỉ Nhi bị quán tính mang trì trệ, suýt nữa đụng vào phía sau lưng của nó. Cũng liền trong cùng một lúc, Trần Cực phi tốc đem Phỉ Nhi hướng đằng sau kéo một phát. Nhịp tim hai người trong nháy mắt nhảy lên, con quỷ kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể chậm chạp mà cứng đờ chuyển động, thẳng đến cả nửa người vặn vẹo chuyển hướng bọn hắn. Trên trán rủ xuống khăn tang lảo đảo, ai cũng thấy không rõ cái này quỷ biểu lộ. Chỉ có một trận âm lãnh cảm giác thẩm thấu toàn thân, quỷ ánh mắt chính quét mắt bọn hắn. Trần Cực giữ vững tỉnh táo, không có cùng cái này quỷ đối đầu ánh mắt, mà là theo đại đội ngũ đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua đỉnh trệ quỷ. Có lẽ là bởi vì Phỉ Nhi không có thật đụng vào duyên cớ của nó, quỷ không cách nào xác định, cũng không có ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp cơ hội. Trần Cực trong lòng thở dài một tiếng. Rất nhanh, xa xa ngôi sao ánh lửa dần dần phóng đại. Cũng liền tại lúc này, Trần Cực ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, bước chân lập tức thả chậm. Chẳng biết lúc nào, cái kia lưng đeo cái bao quỷ lại lần nữa đi tới trước mặt bọn họ, bộ pháp nhanh chóng, thẳng tắp hướng phía ánh lửa đi đến. nhưng nó trên lưng bao khỏa lại là nửa mở. Phòng giấy rơi ra tới. Phỉ Nhi một chút phát hiện không đúng, bao khỏa xẹp, bên trong hiện tại hẳn là chỉ có một cô giấy xe. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, quỷ đã nhận ra dị thường, lại bởi vì quay đầu xem xét bọn hắn, dẫn đến nguyên bản liền nghiêng nghiêng ngả ngả dây buộc, triệt để tản ra. Nàng lúc này xoay người, hướng về nơi đến đường đi đi. Quả nhiên, ngay tại con quỷ kia trước đó bỗng nhiên đình trệ phụ cận, một cái màu trắng bệnh phòng giấy, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Phỉ Nhi không tốn sức chút nào xuyên phá giấy xác, bắt lấy hai chuỗi băng lanh chìa khóa. Lòng của nàng rốt cục buông lỏng, cùng lúc đó, toàn bộ đội ngũ bộ pháp cũng trong nháy mắt chậm lại. Cái thứ hai chậu than gần trong gang tấc. Không có nói thêm nữa, Phỉ Nhi lập tức thu hồi chìa khóa, nhìn về phía quan tài, lưu cho bọn hắn thời gian rất ít. Một khi đội ngũ triệt để dừng lại, cái tiên lưng đeo cái bao đồ tang quỷ liền muốn đốt cháy mới tế phẩm, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện phòng giấy mất tích. Nhưng vào lúc này, Trần Cực chợt cái chìa khóa từ cầm trong tay của nàng đi. Ta mở ra quan tài. Thanh âm của hắn rất thấp, ngươi đi Cố Kiệu nơi đó. Cố Kiệu? Phỉ Nhi sửng sốt một chút, trong cả đội ngũ chỉ có một tòa Cố Kiệu, chính là Ngô Tuệ hai người trước đó cưới giấy tiệu. Hai nàng sau khi rời đi, Cố Kiệu liền không có lại chuyển tới bất luận động tĩnh gì. Đối với Trần Cực nhanh chóng liếc mắt đội ngũ phía sau, bốn cái mặc đồ tang quỷ chính giơ lên Cố Kiệu, bị rèm vải cản trở, bên trong cái gì cũng nhìn không thấy. Ngươi nghĩ biện pháp nhìn một chút trong tiệu, cái kia hai cái thay thế thân thể chúng ta người giấy còn ở đó hay không? Ngươi muốn cho ta trở về lấy đi quỷ vật? Phỉ Nhi không biết rõ hắn ý tứ. Không, ngươi chỉ dùng nhìn một chút là được. Trần Cực lắc đầu, quay người liền hướng phía quan tài đi đến. Cái kia lưng đeo cái bao quỷ chạy tới đội ngũ phía trước nhất, ly hỏa buồn bất quá mấy chục mét xa. Đội ngũ cũng tại lúc này chậm rãi dừng lại. Trần Cực không có ý đồ che giấu mình động tác, hắn tất cả lực chú ý đều để ở đó hai tòa trên quan tài. Nói đúng ra là cạnh quan tài cái kia bốn cái đỡ linh quỷ trên thân. Bành! Quan tài bị nhẹ nhàng để dưới đất. Hàng phía trước bưng di ảnh không có quỷ động, nhưng hàng sau hai cái quỷ lại đồng loạt hướng phía trước đi vài bước, mặt hướng chậu than phương hướng. Giờ này khắc này, không có bất kỳ cái gì quỷ lực chú ý đặt ở trên quan tài. Trần Cực tâm triệt để trầm xuống. Hay là đồng dạng địa điểm, vòng hoa bên cạnh, quan tài chính hậu phương, hắn cầm lấy một chuỗi chìa khóa, phi thường chậm rãi vươn hướng lỗ khóa. Nhưng ánh mắt lại ý nguyên chăm chú nhìn phía trước đỡ linh quỷ. Một cố kiểm chế không gì sánh được tử khí, tràn ngập tại quan tài bốn phía. Hai cái quỷ y nguyên cúi đầu, che mặt khóc. Chìa khóa tại trong lỗ khóa nhẹ nhàng xoay tròn. Thẳng đến một trận bé không thể nghe tiếng cạch cạch, lặng yên vang lên. Nhưng mà, Trần Cực tay chợt dừng lại, thấy lạnh cả người xuyên qua toàn thân của hắn. Hắn triệt để xác nhận chính mình suy đoán. Không chỉ là bởi vì cái kia hai cái che mặt thuốc thích quỷ, ngay tại vừa mới cái kia một giây, mặt rất nhỏ hướng lấy quan tài phương hướng nghiêng nghiêng. Cũng không phải bởi vì hai cái quỷ bị tay áo ngăn trở trên khuôn mặt, chợt lóe lên một vòng ác ý mỉm cười. Bọn này quỷ một mực tại lửa bọn họ. Từ đầu đến cuối, đều quá thuận lợi. Vô luận là chìa khóa giấu kín vị trí, hay là phòng giấy trong lúc vô tình rớt xuống đất, hay là đỡ linh quỷ rời xa quan tài, cũng là vì để bọn hắn cầm tới chìa khóa, thuận lợi mở ra quan tài. Nói đến rất trân trọng, bởi vì đây vốn chính là mục tiêu của bọn hắn, nhưng mâu thuẫn là, cái này không phải là quỷ mục đích. Muốn tiếp tục khóc tang, quỷ không thể lại để bọn hắn thành công chết hay. Trừ phi, mở quan tài vốn là sẽ không như bọn hắn mong muốn, đồng thời giải quyết hai cái nguồn rủa. Ngồi dậy, Trần Cực không có vận động cuối cùng nửa vòng, mà là đem chìa khóa trực tiếp rút ra. Cũng liền tại thời khắc này, hắn trong tầm mắt cao tần chớp động huyết sắc tự chữ, rốt cục tiêu tán. Đây là chứng cứ trực tiếp nhất. Bút máy chữ chết dự cảnh. Cái này bị động đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, liền chứng minh Trần Cực cả người tồn tại, linh hồn sẽ tại trong thời gian cực ngắn, triệt để bị xóa đi. Tên gọi tắt, tử vong. Vô luận trong quan tài đến cùng là cái gì, hắn chỉ cần mở ra, ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chương 602, vực nhị trọng môn trong quan tài đồ vật. Chương 602, vực nhị trọng môn trong quan tài đồ vật. Không để lại dấu vết, đem chìa khóa thu hồi trong túi, Trần Cực bình tĩnh ngồi dậy. Hắn không có biểu hiện ra cái gì dị thường, tựa hồ chỉ là kiểm tra một chút chìa khóa đúng hay không được mà thôi. Ánh mắt tự nhiên đảo qua phía trước, lưng đeo cái bao quỷ đã quỳ gối chậu than trước. Hàng sau hai cái phủ linh quỷ vẫn thấp giọng nức nở, tay áo che nửa bên mặt, thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới, quan tài kém chút được mở ra một dạng. Nhưng Trần Cực rất rõ ràng chính mình không có nhìn lầm. Cái này hai cái quỷ vừa mới một mực tại dòm ngó nhất cử nhất động của hắn. Giờ này khắc này, cái kia cũng một mực khốn nhiều Trần Cực nghi hoặc, rốt cục có thể nói tới thông. Bọn này quỷ chính là Đỗ Thính Phong hai người trước đó gặp qua cố khách, không chỉ có lừa gạt đi câu thông dùng tiền giấy, còn lợi dụng hai người đối với bên ngoài đồng đội lo lắng, suýt nữa để đổ tăng tổ tự tuyệt sinh lộ, đem giấy tiệu bán đi. Loại trình độ này quỷ không có khả năng giống như bây giờ ngốc trệ. Đồng dạng chướng nhãn pháp dùng hai lần đồ tăng tổ sinh lộ giấu ở cái gọi là tử lộ bên trong, mà đối với chúng ta mà nói, nguyên bản sinh cơ lại trở thành chân chính nguy hiểm. Tính toán tử vong dự cảnh thời gian, hẳn không phải là mở quan tài động tác này phát động tử vong. Như vậy thì là trong quan tài đổ vật. Nhưng dưới mắt không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, hắn cần xác nhận một chuyện khác. Trần Cực xoay người, trông thấy Phỉ Nhi tung bay tới, hiển nhiên đã kiểm tra cốt hiệu. Nàng giấy trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, lắc đầu. Trong tiệu cái gì cũng không có. Cái kia hai cái chiếm cứ thân thể bọn họ quỷ, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Dù cho đã ẩn ẩn dự cảm đến đây hết thảy, nhưng nghe đến Phỉ Nhi xác nhận sau, Trần Cực vẫn là không cách nào ức chế thở dài một tiếng. Kế hoạch của chúng ta ngay từ đầu liền sai. Ngươi nói là chìa khóa không dùng. Phỉ Nhi đảo qua chăm chú khép kín quan tài, hơi nghi hoặc một chút. Trần Cực lắc đầu. Không, chìa khóa có thể mở ra quan tài, nhưng mở ra đằng sau chúng ta sẽ chết. có thể cái này không vốn chính là mục đích của chúng ta a. Phỉ Nhi khẽ giật mình. Đối với Trần Cực đạo, nhưng chết không có khả năng là chúng ta. Tử vong dự cảnh xuất hiện, trực tiếp thay đổi Trần Cực trước đó tất cả ý nghĩ. Đầu tiên, ngựa chiêu xác thực dùng chính là thế tử phương pháp này, Nô Tuệ cùng Phùng Giao không có bị công kích, cũng đã nghiệm chứng khả thi. Như vậy ở ngoài sáng biết phương pháp này có thể được điều kiện tiên quyết, bọn này quỷ vì cái gì còn muốn hại chết bọn hắn? Trừ phi tử vong của bọn hắn cái gì cũng không cải biến được. Nói một cách khác, chính là không tính toán gì hết. Vấn đề đại khái xuất hiện ở trên thân thể của chúng ta. Trần Cực đạo, đây là bọn hắn cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất. Chúng ta bây giờ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, là nhân loại linh hồn bị vây ở người giấy thể xác bên trong, không tính thật sinh mệnh. Đem vừa mới phát sinh hết thể cáo chi Phỉ Nhi, Trần Cực lại nói cho nên ta mới khiến cho ngươi đi xem một chút cố kiệu. Hắn phức tạp nhìn về phía giấy kiệu, sớm tại hoài nghi bọn này quỷ thời điểm, Trần Cực liền đã suy đoán ra chính xác thế tử thủ pháp. Không phải bọn hắn tử vong, mà là giết chết cái kia hai cái chiếm cứ thân thể bọn họ quỷ. Bởi vì thế tử trọng điểm là nhân loại thân thể, mà không phải nhân loại linh hồn. Nhưng chúng ta làm sao giết chết bọn hắn? Phỉ Nhi lập tức vạch ra vấn đề, chỉ có quỷ có thể giết chết quỷ. Mà trên tay bọn họ chỉ có bút máy một cái quỷ vật. Trần Cực không nói gì, hắn xác thực có nghĩ qua dùng bút máy, nhưng dưới mắt khả năng có thích hợp hơn lựa chọn. Ánh mắt chuyển hướng hai cái đen như mực quan tài, đã lại lần nữa bị phù linh quỷ khiêng đứng lên. Vòng thứ hai đốt giấy đã kết thúc, tiếng kêu khóc dần dần lại lớn đứng lên. Quan tài sẽ đem linh hồn trực tiếp xóa đi. Trần Cực đạo, nếu như chúng ta đầy đủ may mắn, người giấy tử vong sẽ để cho chúng ta nguyền rủa trực tiếp kết thúc. Tựa như bọn hắn ban đầu thiết tưởng một dạng, một hòn đá ném hai chim, giải quyết hai cái nguyền rủa. Nhưng bày ở hắn cùng Phỉ Nhi trước mặt là hai cái vấn đề thực tế. Một, người giấy mang theo thân thể của bọn hắn, không biết đi đâu. Hai, giả thiết vấn đề thứ nhất giải quyết, nhưng quan tài giết chết người giấy trong nháy mắt, bọn hắn nguyên bản thân thể lại nhận nhiều nghiêm trọng thương. Mở quan tài tức tử Phỉ Nhi nói khẽ, trong quan tài đến cùng là cái gì? Trần Cực cũng không biết. Hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ tĩnh mịch khí tức, giống như là sương mù một dạng từ trong quan tài chảy ra, để cho người ta toàn thân rùng mình. Để cho người ta khó chịu trình độ, có thể so với lúc trước tăng lữ quỷ tấm hình. Ngắn ngủi trong trầm mặc, hai người theo đội ngũ, mặc mặc hướng phía trước đi đến. Phỉ Nhi bỗng nhiên buồn bực thanh âm hỏi, hai người bọn họ thật còn sống à? Ân. Trần Cực không do dự, nhẹ gật đầu. Quỷ phản ứng đã nói rõ Đỗ Tính Phong cùng Hứa Tam Đạo không có chết. Khóc tang nghi thức còn chưa kết thúc. Hắn biết Phỉ Nhi tại sao phải không xác định, bởi vì giả thiết trong quan tài đồ vật khủng bố như thế, Đỗ Tính Phong cùng Hứa Tam Đạo lại thế nào khả năng còn sống. Nhưng vấn đề là, Trần Cực hiện tại càng ngày càng hoài nghi, bọn hắn thật tại trong quan tài a? Nếu như là, vậy làm sao sống sót? Nếu như không phải, cái kia Đỗ Tính Phong cùng Hứa Tam Đạo hiện tại đến cùng ở đâu? Chương 603, vực nhị trọng môn nhuốm máu áo liệm. Chương 603, vực nhị trọng môn nhuốm máu áo liệm. Hắn ở đâu? Đỗ Tính Phong không biết, hắn chỉ có thể nhìn thấy phương xa tựa hồ có hai đoàn bóng đen, bên trong lóe ra bạch sâm sâm quang, giống như là bị vây ở một trận vĩnh viễn không tỉnh được trong cơn ác mộng, ý thức của hắn phân tán thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có lẻ tẻ bản năng. Bản năng nói cho hắn biết, xa xa đồ vật rất nguy hiểm, không nên tới gần. Hôn hôn độn độn bên trong, mơ hồ nói mớ ở phương xa quanh quẩn. Đỗ Thính Phong tựa như chiêu hồn một dạng, đem Đỗ Thính Phong ý thức một chút xíu chắp và đứng lên. Cái kia hai đoàn bóng đen chậm rãi làm giảm bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thẳng đến đầu óc của hắn, đột nhiên từ trong cơn ác mộng kia tỉnh lại, thanh tỉnh đến lại một lần hiện ra vấn đề giống như trước, hắn ở đâu? Lọt vào trong tầm mắt thấy, mông lung mà u ám. Trừ cái đó ra, Đỗ Tính Phong cái gì cũng cảm giác không thấy. Trước đó xảy ra chuyện gì? Người giấy mang đi ngựa giấy giấy tiệu mê vụ tiêu tán, đến không hết đổ tang quỷ xuất hiện. Trong đầu cuối cùng ấn tượng chính là hắn cùng Hứa Tam Đạo cách pha lê, cùng đám kia mặc quần áo trắng quỷ đối đầu ánh mắt. Đằng sau, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Chờ chút, Hứa Tam Đạo đâu? Vấn đề này mới vừa ở trong đầu của hắn hiện hiện, chợt kia vừa mới xuất hiện qua nói mê, liền đột ngột đâm vào Đỗ Tính Phong não hải. Đỗ Tính Phong. Thanh âm này y nguyên xa xôi, nhưng lại không còn mơ hồ, chính là Hứa Tam Đạo. Không có lập tức trả lời, Đỗ Tính Phong hướng phía thanh âm đối phương hướng nhìn lại, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tầm mắt của hắn bị cực hạn tại ngay phía trước. Hai bên chỉ có sâu không thấy đáy đen kịt. Không chỉ như vậy, hắn đồng thời triệt để xác nhận, hắn hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thân thể của mình, càng đừng đề cập di động. Đỗ Tính Phong còn nhớ rõ, hắn trước kia tại trong một quyển sách đọc qua, người đem chết chưa chết thời điểm, linh hồn lại rời khỏi thân thể, lơ lửng ở bên ngoài, thị giác cùng người sống hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói hắn hiện tại chính là loại tình huống này? Thu hồi suy nghĩ, Đỗ Tính Phong nhẹ giọng hỏi, ngươi ở đâu? Không biết, ngươi đây? Hứa Tam Đạo không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Trong bóng tối, hai người vừa đi vừa về thăm dò vài câu, mới dần dần buông xuống cảnh giác. Cùng Đỗ Tính Phong một dạng, Hứa Tam Đạo tầm mắt đồng dạng bị cực hạn, nhưng khác biệt chính là, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình, nhưng cũng chỉ có tinh mịn cảm giác đau, thật giống như toàn thân làn da đều tại bị côn trùng đốt một dạng. Cũng chính là cỗ này nói nhói, đem hắn sớm hơn tỉnh lại. Hứa Tam Đạo không có quá nhiều giải thích, hắn ẩn ẩn đoán được là vì cái gì, tiếp tục nói, khóc tang đã bắt đầu. Chúng ta đang cùng lấy khóc tang đội ngũ đi, ta tỉnh lại thời điểm, phía trước còn có quang, về sau mới trở tối. Dù cho ta không có cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng ta thị giác một mực tại hướng phía trước di động, thật giống như có người sau lưng tại đẩy ta đi một dạng. Thông qua có hạn tầm mắt, hắn phát hiện phía trước tất cả đều là mặc đồ tang bóng lưng. Nhưng không có qua mấy giây, trung quanh liền bỗng nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Hứa Tam Đạo cung cấp manh mối rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vấn đề là, từ đồ tang đám quỷ xuất hiện đến bọn hắn thức tỉnh trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đỗ Thính Phong đầu một trận nở, nhớ tới chính mình thức tỉnh nhìn đằng trước gặp hai đoàn bóng đen, có thể tại trong tiềm thức của hắn xuất hiện liền chứng minh hắn đã từng thấy qua, rất có thể chính là tại đồ tang quỷ môn sau khi xuất hiện nhìn thấy. Cũng liền tại thời điểm hắn suy tư, đột nhiên một cỗ yếu ớt hồng quang đem trước mắt lờ mờ đánh vỡ. Mượn cỗ này đột nhiên xuất hiện nguồn sáng, từng cái trắng bệnh bóng lưng xuất hiện tại Đỗ Thính Phong trong tầm mắt, chính như Hứa Tam Đạo nói tới, tất cả đều là đồ tang quỷ. Bọn hắn chính cùng theo đồ tang đám quỷ hướng phía hồng quang phương hướng di động, chỉ là phía trước quỷ quá cao, ngăn trở tuyệt đại bộ phận tầm mắt, để hắn không có cách nào quan sát càng nhiều. Trước đó đến trong tiệm quỷ có cao như vậy a? Đỗ Thính Phong tâm lý giơ lên một tia quái dị. Thông qua quan sát phía trước, hắn cùng Hứa Tam Đạo xác nhận hai người cách kỳ thật rất gần, chỉ là lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương. Rất nhanh, đội ngũ tại hồng quang sáng ngời nhất địa phương ngừng lại, nhưng không có ngừng bao lâu, đội ngũ liền tiếp tục đi về phía trước. Điều này cũng làm cho hai người có thể trông thấy hồng quang nơi phát ra là chậu than tại đốt giấy. Hứa Tam Đạo lẩm bẩm một câu, như thế có cảm giác nghi thức a. Phía trước y nguyên có mới nguồn sáng, chứng minh sẽ còn tiếp tục đốt cháy tế phẩm, chỉ là không biết tế phẩm là tiền giấy hay là mai táng trong tiệm những vật khác. Đỗ Thính Phong không chút nghi ngờ, bọn này quỷ tại hắn mất đi ý thức đằng sau, nhất định có thể vào cửa hàng lấy đi phải dùng đồ vật. Trước đó mua sắm chỉ là ngụy trang, nhưng cũng liền tại lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên chấn động, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mặc dù đồng dạng mặc đồ tang, nhưng thân cao so mặt khác quỷ thấp nhiều, dù cho cúi đầu, cũng có thể trông thấy đối phương vẽ lông mày vẽ mắt giấy mặt. Đó là một cái nữ chỉ người. Phỉ Nhi. Hai người đồng thời hô. Nhưng Phỉ Nhi không có một chút phản ứng, tựa như nghe không được thanh âm của bọn hắn một dạng. Nàng chính phản phương hướng lấy đội ngũ hậu phương đi, rất nhanh liền biến mất tại Đỗ Thính Phong trong tầm mắt. Lập tức hướng phía nàng tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên, một cái khác thân ảnh quen thuộc đồng dạng đi tới. Chân cực cùng Phỉ Nhi đều tại trong đội ngũ. Hứa Tam Đạo thanh âm khẽ biến, hiện tại chỉ ít hơn 12 điểm, chúng ta đến cùng đã mất đi ý thức bao lâu? Đỗ Thính Phong không có trả lời, một cú cảm giác nguy cơ đột nhiên trong lòng hắn hiện hiện. Hắn hiểu rất rõ Trần Cực, hắn có thể nhìn ra Trần Cực chính muốn đi làm cái gì sự tình. Trần Cực cùng Phỉ Nhi khẳng định sẽ trước tiên tới tìm hắn hai, nhưng Phỉ Nhi lại không để mắt đến bọn hắn, lại thêm hai người đều thẳng tắp hướng phía sau đi. Cái này chứng minh hai chuyện, một, hắn cùng Hứa Tam Đạo ngoại quan tất nhiên có chỗ cải biến, dẫn đến Trần Cực không cách nào phân biệt ra bọn hắn. Hai, Trần Cực cho là hắn tìm tới chính mình cùng Hứa Tam Đạo. Vô luận Trần Cực muốn đi đâu, hắn đều nhất định bị quỷ lừa. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Trần Cực trên thân, Đỗ Thính Phong đại não phi tốc chuyển động, hắn cùng Hứa Tam Đạo không có cách nào động, đối phương cũng nghe không đến thanh âm của bọn hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Cực từng bước một đi tới, nhưng mục tiêu rất rõ ràng không phải bọn hắn, mà là phía sau bọn họ đồ vật nào đó. Là cái gì? Trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra nồng đậm, Đỗ Thính Phong trong đầu đột nhiên tung ra một bức hình ảnh mơ hồ. Là hắn mất đi ý thức lúc, trong mộng nhìn thấy cái kia hai đoàn bóng đen. Đầu óc của hắn cơ hồ là ứng kích tính nhớ lại, cái kia cố để cho người ta cảm giác hít thở không thông, rất nguy hiểm. Trần Cực càng ngày càng gần, đủ để cho Đỗ Thính Phong thấy rõ hắn giấy mặt, cùng trong tay đối phương chợt lóe lên ngân quang. Trên tay hắn cầm cái gì? Chìa khóa. Mở cái gì chìa khóa? Cũng liền tại vấn đề này đụng tới một sát na, Đỗ Thính Phong cơ hồ là vô ý thức ở giữa, lẩm bẩm nói, quan tài. Hắn nhớ tới, hắn gặp qua cái kia hai chuỗi chìa khóa, tại ngoài tiệm, đang khóc tang quỷ thủ bên trong, bọn chúng chính là dùng cái kia hai chuỗi chìa khóa mở ra quan tài. Hai bộ đen tuyển, giống như là vì bọn họ mà thiết kế quan tài. Nhưng thẳng đến quan tài mở ra một khắc này, Đỗ Thính Phong mới ý thức tới, bọn hắn một mực không để mắt đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Đỏ bát nguồn nguyền rủa là một cái bát, lư hương nguồn nguyền rủa là một bộ lư hương. Cái kia đồ tang đây này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Thính Phong căn bản cũng không khả năng biết, bởi vì đồ tang nguồn nguyền rủa vẫn luôn bị khóa, liên khóa tại cái kia hai bộ trong quan tài. Cũng không phải là để tang dùng đồ tang, mà là hai kiện dính đầy vết máu, dơ bẩn không chịu nổi, người chết mặc áo liệm. Chương 604, vực nhị trọng môn Hứa Ba Đạo Quỷ Gia. Chương 604, vực nhị trọng môn Hứa Ba Đạo Quỷ Gia bị giới hạn phạm vi tầm mắt, Đỗ Thính Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Cực thân ảnh biến mất. Hắn đã xác định Trần Cực mục tiêu chính là quan tài. Ngẫm lại cũng biết Trần Cực tại trong đội ngũ tìm không thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ cảm thấy bọn hắn ngay tại trong quan tài. Dù sao toàn bộ khóc tang nghi thức trọng điểm chính là vì hắn cùng Hứa Tam Đạo mà khóc tang, lập tức đem việc này cáo chi Hứa Tam Đạo. Dưới mắt tình huống so với bọn hắn trước đó thiết tưởng càng thêm nguy hiểm, trong quan tài là nguồn nguyền rủa. Đỗ Thính Phong đạo, hai kiện người chết mặc thọ y, có người chết mới có để tang, có khóc tang, nơi này tất cả đồ tang quỷ đều là vì thọ y mà phục vụ. Chỉ sợ khóc tang nghi thức tiến hành đến cuối cùng chính là hai người bọn họ bị phong nhập quan tài, tự mình mặc vào cái kia hai kiện thọ y. Nói đúng ra, nguyền rủa này hẳn là xưng là thọ y, chỉ là mã chiêu để bọn hắn ngộ phán. Kỳ thật trận trước khóc tang nghi thức vốn cũng không phải là mã chiêu mà xử lý, kéo tới cuối cùng mới xuất hiện Hứa Tam Đạo xách một tiếng, áp chụp đăng chẳng a. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn ngữ khí lại lộ ra một tia nghiêm trọng, bởi vì cái này nói rõ một sự kiện, tại tất cả nguồn nguyền rủa bên trong, thọ y chỉ sợ là kinh khủng nhất một cái. Vẹn vẹn nhìn thấy thọ y, hắn cùng Đỗ Thính Phong ngay cả quỷ vật cũng không kịp dùng, liền trực tiếp mất đi một đoạn này ký ức. Càng đừng đề cập mở ra quan tài, tiếp xúc gần gũi. Chân Cực một khi mở quan tài hẳn phải chết. Đỗ Thính Phong thấp giọng nói, trừ phi bút máy sớm dự cảnh. Nghĩ đến còn có bút máy, hắn hơi thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, Hứa Tam Đạo bất thình lình nói ra, khỉ con không thấy. Cái gì? Đỗ Thính Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi xác định?
Ân, con khỉ không phải trên vai của hắn, chính là giấu ở trong quần áo, lại nâng lên đến một khối, nhưng ta vừa rồi liếc thấy hắn nghiêng người là bình. Từ Trần Cực vừa xuất hiện, Hứa Tam Đạo ngay tại quan sát, trước tiên phát hiện không đúng. Cái này chứng minh Trần Cực bên kia cũng xảy ra vấn đề, bọn hắn không thể đem hy vọng ký thác vào quỷ vật phía trên. Bầu không khí lập tức trở nên trầm ngưng. Cho dù vô cùng sốt ruột bản phần, nhưng bọn hắn tự thân đều bị khống trụ, căn bản là không có cách hoạt động, chớ nói chi là nhắc nhở Trần Cực. Nhưng cũng liền tại lúc này, Hứa Tam Đạo nhẹ giọng thở dài, đột nhiên hỏi, ngươi một chút cũng cảm giác không thấy thân thể của ngươi à? Đỗ Tính Phong ngừ một tiếng. Hắn hiện tại liền cùng người thực vật một dạng, chỉ có thị giác. Ta có thể. Hứa Tam Đạo dừng một chút, mới lên tiếng, giác của ta là từ quỷ thân bên trên lột xuống.
Cái gì?
Đỗ Tính Phong đại não dừng lại một giây. Câu nói này lượng tin tức cơ hồ có thể so với vụ nổ hạt nhân, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Hứa Tam Đạo sẽ như vậy tùy ý ném đi ra, tùy ý đến giống đang thảo luận ra vực sau đi đâu ăn cơm một dạng. Không có việc gì, ta vẫn là nhân loại. Hứa Tam Đạo ngắn ngủi cười một tiếng. Trần Cực biết không? Mấy giây sau khi trầm mặc, Đỗ Thính Phong phức tạp hỏi.
Đương nhiên.
Hứa Tam Đạo không có nhiều lời, tiếp tục giảng đạo, cho nên, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp một lần nữa khống chế thân thể của ta. Da của ta rất đau.
Đau vô cùng, từ sau khi tỉnh lại liền càng ngày càng nghiêm trọng.
Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, ta chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân.
Bài dị phản ứng.
Đỗ Thính Phong trong lòng hơi động, cái này cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Trần Cực nhận không ra bọn hắn, chứng minh bọn hắn bề ngoài, thậm chí thân thể phát sinh cải biến. Nói đến đây, Đỗ Thính Phong nhớ tới một sự kiện, chúng ta nhìn thẳng lời nói, chỉ có thể nhìn thấy quỷ phần eo. Nhưng theo ký ức Tô Tỉnh, hắn rất vững tin một sự kiện, chính là bọn này quỷ thân cao cùng tại trong tiệm không có biến hóa, cũng không có đông nhiên biến cao. Đó chính là bọn họ biến thấp. Đối với Hứa Tam Đạo đồng dạng chú ý tới cái này một dị thường, mà lại, ta một mực có loại rất quen thuộc cảm giác, da của ta tại bành trướng, tại sinh trưởng. Đơn giản tới nói, tựa như tiểu hài phát triển thân thể lúc, làn da lại tùy theo kéo ruôi. Nhưng Hứa Tam Đạo qua lâu rồi phát triển thân thể niên kỷ hắn quỷ da sớm đã thích ứng xương cốt, mà kỳ quái hơn chính là, hắn thị giác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như thân thể của hắn cùng con mắt cách rời một dạng. Nhưng dù sao hai người tầm mắt đều bị cực hạn, không thấy mình thân thể, hết thảy tất cả cũng chỉ là suy đoán. Hai người trầm mặt xuống. Một mặt là bởi vì đội ngũ từ từ ngừng, cái thứ hai chậu than gần ngay trước mắt. Một phương diện khác, là bởi vì Hứa Tam Đạo đau đớn trên người không ngừng tăng lên, để hắn rất khó đi suy nghĩ chuyện khác. Hắn tại cảm thụ làn da truyền đến xúc cảm, từ thấp tới cao. Mỗi một tấc làn da đều đang thong thả kéo ruôi, truyền đến như kim đâm đâm nói, nhưng rất nhanh. Một loại mới dị dạng cảm giác đột nhiên hiện hiện. Da của hắn tiếp xúc đến thứ gì? Giống như là một tầng màng mỏng. Đụng phải tầng mô kia trong nháy mắt, Hứa Tam Đạo lập tức sáng tỏ, da của hắn sở dĩ tại bành trướng, chính là vì xông phá tầng mô kia. Thật giống như con gà con lột xác trước một dạng. Không phải chính ta bề ngoài thay đổi, mà là ta bị chứa một cái trong vật chứa. Hứa Tam Đạo nhịn không được cười lên. Cảm giác này với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Hứa Tam Đạo hiện tại tựa như cái Nga La Tư xá hoa, nguyên bản thân thể giấu ở quỷ giới da, quỷ làn da lại khảm sáo tại mặt khác một tầng trong vật chứa. Chỉ bất quá, cái này làm bạn hắn nhiều năm quỷ da, cự tuyệt bị mới làn da nơi bao bọc. Nhìn qua phía trước trắng thuần sắc quỷ ảnh, Hứa Tam Đạo trong lòng hơi động. Những quỷ này tất cả đều giống nhau như lúc, không có chút nào ký ức điểm, tựa như thống nhất đổi mới nở tờ cờ giống như. Lại hoặc là nói chỉ là gánh chịu đồ tang vật chứa. Vật chứa? Trần Cực căn bản không có chú ý tới chúng ta, chẳng lẽ nói bởi vì chúng ta cùng mặt khác quỷ dáng dấp không có khác nhau? Bọn hắn nhưng thật ra là vây ở quỷ trong thân thể. Ý nghĩ này tại Hứa Tam Đạo trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn bỏ đi, dù sao tầm mắt của bọn họ phạm vi quá thấp, thân cao cùng mặt khác quỷ không giống mới. Vô luận như thế nào, chỉ cần chờ hắn một lần nữa nắm giữ thân thể của mình, hết thể liền sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó lại đem Đỗ Thính Phong trên người màng lột đi, đó phải là tê liệt đối phương giác quan đầu mượn. Xác nhận bước kế tiếp hành động, Hứa Tam Đạo mặc nhẫn mại lấy trên người nhói nhói, hắn chỉ cần chờ đợi. Đợi chờ mình làn ra xông phá tầng màng mỏng kia. Rất nhanh, đội ngũ triệt để ngừng lại, lần thứ hai tế tự bắt đầu. Không có gì thường. Đỗ Thính Phong thanh âm truyền đến, Trần Cực khả năng còn không có mở ra quan tài. Nhưng bọn hắn dù sao nhìn không thấy hậu phương, không cách nào xác định. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng liền tại đội ngũ một lần nữa lên đường trong nháy mắt, Hứa Tam Đạo trên người đau nhức kịch liệt leo lên tới đỉnh phong. Một giây sau, hắn cảm giác đến da của mình rốt cục xông phá tầng kia trở ngại. Cùng lúc đó, kêu khóc, tiếng bước chân, nương theo lấy một cỗ rót vào cốt tủy hàn ý vô số giác quan, lần nữa trở lại Hứa Tam Đạo trong thân thể. Hắn một lần nữa tìm về thân thể của mình. Nhưng vì cái gì? Hứa Tam Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Vì cái gì? Hắn rõ ràng cúi đầu, nhưng tầm mắt căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hay là tại phía trước, chỉ có thể nhìn thấy quỷ phần eo. Nhưng hắn đúng là động, đầu có thể hoạt động, chân cũng đi theo đội ngũ đi lên phía trước, tay. Trên tay bưng lấy thứ gì? Cũng liền tại Hứa Tam Đạo đem vật kia để nằm ngang một sát na, trong mắt của hắn thế giới bỗng nhiên long trời lở đất. Thật giống như đầu của hắn bị vặn 90 độ, thẳng tắp nhìn về phía bầu trời. Màn đêm đen kịt phía dưới, Hứa Tam Đạo thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Đó là chính hắn. Nhìn qua giống như là cái con rối một dạng, ánh mắt trống rỗng. Cùng hắn suy nghĩ một dạng, trên mặt còn mang theo không thuộc về da của hắn mảnh vỡ, giống như là nổ tung khí cầu. Cái này chứng minh Hứa Tam Đạo trước đó quả thật bị vây ở một cái khác phó trong thân thể. Nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn có thể trông thấy mặt mình? Cái này thị giác, thật giống như đầu của hắn bị ôm ở trong ngực của mình một dạng. Chờ chút, Hứa Tam Đạo trong lòng đống nhiên hiện ra một cái hoang đường phỏng đoán. Hắn chậm rãi chuyển động trong tay đồ vật. Cái kia tựa hồ là cái khung ảnh. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn cũng tại không bị khống chế gì động tới. Phương hướng cùng bộ kia khung ảnh nhất trí. Thẳng đến chuyển hướng mặt bên. Hắn nhìn thấy đồ tăng quỷ. Một cái đứng tại bên cạnh hắn đồ tăng quỷ, khuôn mặt mơ hồ không rõ, cùng mặt khác không có quỷ khác nhau chút nào. Quỷ thủ này bên trong đồng dạng bưng lấy một bộ khung ảnh. Hứa Tam Đạo nhẹ nhàng va vào một phát cái này quỷ. Không có quỷ bất kỳ phản ứng nào, vẫn tại chết lặng hướng phía trước đi tới. Nhưng nó trong tay khung ảnh lại bị đụng vào nghiêng, hiện lộ ra hé mở tấm hình. Đó là một tấm màu trắng đen di ảnh. Di ảnh bên trên Đỗ Thính Phong, vẻ mặt ngây ngô, hai mắt trực lăng lăng trừng mắt màn ảnh. Cũng liền tại khung ảnh nghiêng một sát na, Đỗ Thính Phong thanh âm bỗng nhiên tại Hứa Tam Đạo trong đầu vang lên, tầm mắt của ta thay đổi có người thật giống như va vào một phát đầu của ta. Hứa Tam Đạo tay một chút nắm chặt. Là ta. Tin tức tốt, ta có thể động. Tin tức xấu, mắt của chúng ta không, có thể là linh hồn bị vây ở chính chúng ta di ảnh bên trong. Chương 605, vượt nhị trọng môn người giấy hướng đi. Chương 605, vượt nhị trọng môn người giấy hướng đi. Đoạn đường này còn bao lâu? Cách tiệu, Trần Cực nhìn chăm chú phương xa, trong hắc ám nhất tinh ánh lửa lúc gần lúc hiện. Bọn hắn như cũ tại hướng phía phương bắc đi, nhưng Trần Cực trong mơ hồ dự cảm đến, khóc tang đường có thể sẽ sớm kết thúc. Bởi vì tế điện vật dụng chỉ có 4 cái, giấy xe, giấy nguyên bảo đã bị đốt cháy, tiền giấy bị Ngô Tuệ hai người mang đi, mà vì lấy đi chìa khóa, giấy tòa nhà đã bị phá hư. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Mà bây giờ bày ở hắn cùng Phỉ Nhi trước mặt chỉ có một con đường, giết chết hai cái xâm chiếm thân thể bọn họ chỉ nhân. Nhưng vấn đề là chỉ nhân căn bản không tại trong đội ngũ. Cũng liền tại lúc này, vang lên sàn sạt lên, đi đội ngũ cuối cùng Phỉ Nhi trở về. Hay là ra không được? Nàng lắc đầu, phía sau giống như là có không khí tưởng, không có cách nào thoát ly đội ngũ. Trần Cực thở dài, quả nhiên vẫn là dạng này, bọn hắn y nguyên bị vây ở khóc tang trong đội ngũ. Ý vị này bọn hắn cực kỳ bị động, chỉ có thể chờ đợi chỉ nhân trở về, nhưng chỉ nhân rất có thể một đi không trở lại, dù sao bọn chúng đã hoàn thành đưa cố kiệu nhiệm vụ. Bút máy còn có thể dùng a? Phỉ Nhi buồn buồn hỏi. Trên người nàng cái gì quỷ vật cũng bị mất, hiện tại cùng người bình thường không có gì khác nhau, loại cảm giác vô lực này để nàng rất không quen, thật giống như về tới lần thứ nhất vượt một dạng. Bút máy xác thực còn có một lần sử dụng cơ hội, nhưng Trần Cực lại không cách nào khẳng định, dưới loại tình huống này, bút máy là có hay không có thể phát huy được tác dụng. Bút máy? Trần Cực im lặng thì thầm. Nếu như ta dùng cải mệnh, ngươi có thể đem chúng ta mang ra đội ngũ a? Mấy giây sau, một tiếng ngáp lười biếng âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, ngươi có thể phát động liền có thể, nhưng có cần phải như vậy? Coi như đi ra, các ngươi cũng không nhất định có thể tìm tới cái kia hai cái chỉ nhân, coi như tìm được, các ngươi cũng không kịp, ngươi biết hai bọn nó đi đâu. Trần Cực bén nhạy bắt được bút máy trong giọng nói ý tứ. Ta làm sao lại biết sai, chắc nhi dĩ ngươi muốn biết ta. Trần Cực bất đắc dĩ ừ một tiếng, bút máy cơ hồ là ở ngoài sáng nói, mau tới hỏi ta. Bút máy cổ quái cười một tiếng, mới hồi đáp, ta đoán bọn chúng đi theo thằng xui xẻo kia đi không may. Trần Cực nhất cứ thế, lập tức trong lòng đống nhiên chìm xuống dưới, ngươi nói phùng dao. Ân Hành chỉ có quỷ tài hiểu rõ quỷ cái kia hai cái chỉ nhân để mắt tới nàng làm sao có thể. Trần Cực nhất thời không thể nào hiểu được, chỉ nhân đối ứng là bọn hắn nguyền rủa, tại sao phải như vậy nhằm vào phùng dao? Quỷ nhãn tử vong tiên đoán sẽ còn ảnh hưởng đến một cái khác nguyền rủa a? Hay là nói, Trần Cực đống nhiên nghĩ đến Đỗ Thính Phong trước đó nhận được điện thoại. Chu Lương nhà đại quỷ gọi điện thoại tới, trong lời nói lộ ra đối với phùng dao mãnh liệt sát ý. Chu Lương lễ tạ thần chính là vì đại quỷ tìm tới 6 cái nguyền rủa, ban đầu cũng là hắn tại mai táng cửa hàng mua đi chỉ nhân, nói cách khác chỉ nhân nguyền rủa này nguyên, rất có thể là bị đại quỷ chế tạo ra. Không phải chỉ nhân tại nhằm vào phùng dao. Trần Cực nhất trong nháy mắt minh bạch, là cái kia đại quỷ muốn giết nàng. Thần kinh của hắn lập tức kéo căng, chuyện bên này còn không có kết thúc, nguy hiểm lại tìm tới phùng dao. Nhưng vì cái gì đại quỷ không phải nhầm vào? Cũng bởi vì dòm ra Chu Lương bí mật. Cũng liền tại Trần Cực suy tư thời điểm, bút máy tiếp tục nói, cho nên ta nói không có tất yếu các ngươi đi cũng vô dụng, các nàng lúc này đoán chừng đã trở lại rồi, sờ giặt tính toán thời gian, phùng dao cùng Ngô Tuệ đã rời đi đã lâu. Trần Cực rõ ràng, nếu muốn ở khóc tang nghi thức kết thúc trước tìm tới chỉ nhân, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Chương 606, vực nhị trọng môn cho giấy hầu như không còn. Chương 606, vực nhị trọng môn cho giấy hầu như không còn. Rộ sơ giác tựa như đi vào phim đen trắng, bốn phía không có một tia sát thái, liền ngay cả lục tử tóc vàng cũng như cỏ khô bình thường ảm đạm vô quang. Mảnh này điều hiệu trong thế giới duy nhất lượng sắc, chỉ có hắn cùng Bạch Tiếu Hoa trong tay màu son bát sứ, mà trong chén kia mặt đã một chút cho giấy cũng bị mất. Hai người co quắp tại cột đèn bên dưới, đờ đẫn nhìn qua cách đó không xa sương mù xám. Trong sương mù dày đặc lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được bóng người mơ hồ im lặng nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Theo vòng trước đèn đỏ dập tắt, đám quỷ lại một lần lui về trong sương mù. Hiện tại là cái gọi là an toàn thời gian, chỉ là ai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Lục Tử hoảng hốt túi đầu xuống, đảo qua trống rông đáy chén, lại theo sáng điện thoại. Mấy giờ rồi? Bên cạnh có người lẩm bẩm nói, thanh âm một tia sinh khí cũng không. 12h40 cả. Lục Tử đưa di động ném xuống đất, nhìn về phía nút ở một bên Bạch Thiếu Hoa, đối phương toàn thân tinh khí thần đều sụp đổ, mặt như món ăn, chỉ có một đôi xanh lét con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm sương mù. Còn có 20 phút. An toàn thời gian không có khả năng tiếp tục dài như vậy, chí ít còn sẽ có một lần đèn đỏ sáng lên thời gian. Nhưng này lại có thể làm sao bây giờ đâu? Lục Tử giật giật khoe miệng, hắn rất muốn cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng đã cảm giác không thấy một chút tâm tình. Chỉ có thật sâu cơ hồ lạc ấn tại linh hồn mọi mệnh. Đây là thần kinh người tại trải qua cường độ cao 3 độ sau, không thể tránh khỏi chết lặng. Ngay tại vừa mới qua đi 40 phút bên trong, giao thông đèn hết thảy biến đỏ 3 lần. Tựa như là mở cống một dạng, đèn đỏ sáng, bốn phương tám hướng quỷ liền sẽ lập tức đi ra sương mù kiếm ăn. Mà đồ ăn chỉ có hai loại. Một, Bạch Thiếu Hoa cùng Lục Tử chính mình. Hai, chính là đỏ trong chén cho giấy. Cái này đốt cho người chết cho giấy, đối với quỷ có không cách nào chống cự dụ hoặc. Cũng chính là biết được điểm này, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa mới đưa cho giấy vẩy vào bọn hắn bốn phía, chế tạo ra lâm thời bình chướng. Nhưng hai cái bát liền lớn như vậy, dù cho đã tính toán rất chu đáo chặt chẽ, nhưng quỷ số lượng thực sự quá nhiều, ba vầng quỷ chiều đằng sau, cho giấy liền bị sử dụng hầu như không còn. Cùng nói là giải quyết nguyên rủa phương pháp, không bằng nói là nguyên rủa này giai đoạn sau cùng. Lục Tử trong lòng đã hiểu, bởi vì đây cơ hồ chính là con đường chết. Cái gọi là chiêu quỷ nghi thức trọng điểm căn bản liền không tại nghi thức phía trên, mà là chiêu quỷ. Đỏ bắt cưỡng chế tính đem quỷ chiều hấp dẫn mà đến, mà đỏ bắt cung cấp cho giấy nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 40 phút. Không có cho giấy làm vật thay thế, đám quỷ ăn chính là đỏ bắt người bị nguyên rủa. Người đã chết, nguyên rủa tự nhiên kết thúc. Nhớ tới một điểm cuối cùng cho giấy bị liếm xong, bốn phía quỷ đồng loạt nhìn về phía mình ánh mắt, Lục Tử phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn hoài nghi mình lúc đó đói váng đầu sau, nhìn mặt khác đồng đội cũng là ánh mắt như vậy, thật giống như nhìn không phải người, mà là một chậu thơm ngào ngạt thịt. Vạn hạnh không có qua 2 giây, đèn đỏ liền dập tắt. Có thể đằng sau đâu? Đợt tiếp theo, bọn hắn nhưng không có cho giấy phòng thân. Cũng liền tại lúc này, Bạch Thiếu Hoa bỗng nhiên động. Hắn đem đỏ bắt cạch một chút ném tới trên mặt đất, lại từ trong túi lấy ra một viên đen như mực bia, quay đầu nhìn về phía Lục Tử, còn có không đến 20 phút. Theo bước đi đến hậu kỳ, Bạch Thiếu Hoa lời nói cũng càng ngày càng ít, hắn lời ít mà ý nhiều hỏi, Trần Cực cho ngươi ném đi chúng tạm, đó là cái gì? Quỷ vật. Hắn nói hiển nhiên là thế tử pháp, đó là Trần Cực bảo mệnh ác quỷ, nhưng Bạch Thiếu Hoa cũng không hiểu rõ tình hình. Lục Tử trong lòng một chút cảnh giác lên. Đối mặt quỷ triều, bọn hắn chỉ có thể dùng quỷ vật mệnh kháng, lúc này bất kỳ một cái nào quỷ vật đều cực kỳ quý giá. Làm sao? Bạch Thiếu Hoa ánh mắt từ số 8 bóng bên trên rời, cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta muốn đoạt ngươi quỷ vật? Lục Tử không nói chuyện, đáp án rõ ràng. Thân chúng cùng một cái nguyên rủa cũng không đại biểu bọn hắn liền tự nhiên trở thành bằng hữu, càng đừng đề cập tại loại này sống còn cục diện, sống tiếp dục vọng lại vận mẹo bản tính của con người. Bạch Thiếu Hoa thở dài. Ta cho là chúng ta ở giữa còn có chút tín nhiệm ở tính toán. Hắn giương lên trong tay số 8 bóng, chẳng biết lúc nào, phía trên số lượng đã vượt qua 50. Trên lý luận tới nói, loại tình huống này cơ hồ hẳn phải chết nhưng ta tỷ lệ sống sót lại tại dâng đi lên. Nói cách khác, chúng ta không, ta, rất có thể sống sót. Bạch Thiếu Hoa như có điều suy nghĩ. Số 8 bóng có thể thay đổi một sự kiện xác suất, nhưng không có cách nào cải biến quỷ muốn ăn rơi sự thật của chúng ta, nhiều nhất có thể làm cho bọn chúng cái thứ nhất ăn chính là ngươi, mà không phải ta. Cho nên chỉ có hai cái khả năng. Một, là cái nào đó quỷ vật đã cứu chúng ta, nhưng không phải là ta, ta rất rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, liền gặp được Lục Tử lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều, có lẽ thật có cái này quỷ vật, nhưng cũng không phải thế tử pháp. Trần Cực cáo chi qua Lục Tử, thế tử pháp thời gian sử dụng có nghiêm ngặt hạn chế, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bên trong quỷ thay thế, tuyệt không có khả năng chống nổi nguyên một đợt quỷ triều. Đó là cái ích lợi cùng nguy hiểm đều to lớn ác quỷ, sử dụng lúc nhất định phải vạn phần coi chừng. Vẹn vẹn chỉ là đem tấm thẻ nắm ở trong tay, Lục Tử liền cảm thấy mãnh liệt khó chịu, toàn thân lạnh siêu siêu, giống như cả người ngâm mình ở âm lãnh trong nước sông. Đó chính là loại thứ hai. Cái gì? Câu nói này còn không có hỏi ra, Lục Tử trong lòng liền lộn bột một tiếng, chỉ nhìn thấy trong nháy mắt, Bạch Thiếu Hoa tái nhợt bên mặt, liền nhiễm lên máu đồng dạng hồng quang. Hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy chén thứ ba bóng đèn do đen biến đỏ. Một giây sau, đều nhịp tiếng bước chân, liền từ trong sương mỏng vang lên. Cái này đến cái khác cứng ngắc hình người, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, tập tên từ trong xương mù đi ra. Lục Tử toàn thân như rơi vào hầm băng, dù cho cách xa trăm mét, hắn cũng có thể cảm giác được một đạo lại một đạo âm lanh ánh mắt, như là mũi tên gắt gao đính tại trên người hắn. Quỷ mục tiêu rất rõ ràng. Lần này, giờ đến phiên hắn cùng Bạch Thiếu Hoa. Dù cho lại không muốn dùng thế tử pháp, cũng không thể không dùng. Lục Tử nắm chặt tấm thẻ, toàn thân căng cứng, dư quang liếc thấy bên người Bạch Thiếu Hoa đối với hồng quang, hoang mang chuyển động số tám bóng, tựa hồ không quá xác định. Cùng lúc đó, đến không hết quỷ tựa như thủy triều bình thường, hướng phía bọn hắn vọt tới. Bạch Thiếu Hoa tựa như nhìn không thấy một dạng, nói khẽ, số lượng lại đi tăng lên có sinh lộ. Ngươi nhìn cái này giống có sinh lộ dáng vẻ sao? Lục Tử khỏe miệng hung hăng co lại. Số 8 bóng bên trên sinh tồn xác suất hoàn toàn cùng hiện thực là ngược lại. Hơn phân nửa là trước đó Trần Cực đánh gãy nó khởi động, dẫn đến cái này quỷ vật xảy ra vấn đề, nhưng cũng liền tại lúc này, một trận tạp nhạp tiếng bước chân, đột nhiên từ Lục Tử phía sau vang lên. Theo gió bay tới còn có một trận nồng đậm mùi khét lẹt. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa bụng liền đủ cục rung động, mùi vị kia bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Là mới nấu đi ra cho giấy. Lục Tử không cách nào tin nhìn về phía số 8 bóng, vừa nhìn về phía phương xa đám kia quỷ ánh mắt đã từ trên người bọn họ rời đi, nhìn về phía sau bọn họ. Cuối cùng, hắn chậm rãi quay đầu. Một nữ nhân khiêng bao tải, hướng phía bọn hắn chạy tới. Lục Tử sững sờ, Nô Thụy, chỉ một mình ngươi. Chương 607, vượt nhị trọng môn nguyên rủa kết thúc. Chương 607, vượt nhị trọng môn nguyên rủa kết thúc. Lục Tử hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thiếu Hoa nói loại thứ hai khả năng, lại là đồng đội cứu viện. Nhưng lại không phải Trần Cực có thể là Phỉ Nhi, mà là hắn cũng không quá quen thuộc Nô Thụy. Cũng chỉ có Nô Thụy một người. Những người khác đâu? Trong lòng của hắn ẩn ẩn dơ lên một tia bất an, nhưng bây giờ tình huống không kịp hỏi nhiều. đen nghịt quỷ chiều càng ngày càng gần, Bạch Thiếu Hoa trở tay tiếp nhận cho giấy, khống chế không nổi nuốt nước miếng. Đỏ bắt còn tại ảnh hưởng hai người bọn họ, nhưng theo nghi thức sắp kết thúc, trên thân sâu tận xương tủy đói khát, tựa hồ đang từ từ biến mất. Dựa theo trước đó quá trình, lấy ba người bọn họ làm tâm điểm, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa nhanh chóng lấy ra trò giấy, vẩy vào bên người. Không có qua mấy giây, một cái mặt mũi tràn đầy tử khí lão nhân liền dựa vào tới gần bọn hắn, nồng đậm thi sú bị xông vào mũi, thật giống như mới từ trong phần mộ leo ra một dạng. Nó nhìn cũng không nhìn trong vòng ba người, mà là cơ giới ngồi xổm người xuống, hai mắt thẳng vào nhìn về phía trên đất trò giấy. Ngay sau đó duỗi ra một cây che kín thi ban ngón tay, chám lấy một chút trò giấy, phóng tới trong miệng của nó. Xách, ách nhìn cái này quỷ say xương ngon lành liếm láp trò giấy, Lục Tử một trận ác hàn. Vô luận là người hay là quỷ, cũng giống như khôi lỗi một dạng, bị đỏ bắt kích phát dục vọng khống chế. Rất nhanh, trò giấy bốn phía liền chật ních quỷ. Toàn bộ rồ sơ giác, thật giống như cá giết sang sông một dạng, đen nghịt tất cả đều là đám quỷ, một cái gạt ra một cái, tranh nhau muốn đi cướp đoạt, liếm láp cái kia vòng trò giấy. Chỉ có trung tâm nhất đèn xanh đèn đỏ bên dưới, giữ lại một mảnh nhỏ đất trống, ba người nhét chung một chỗ. Lục Tử tâm hơi lỏng một chút, trò giấy rất dư dả, hẳn là đủ để cho bọn hắn chống nổi tiếp xuống quỷ triều. Hắn đang muốn hỏi thăm Nô Tuệ, những người khác thế nào, liền gặp được đối phương ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ta không phải một người tới. Nô Tuệ nhẹ nói, những người khác đi lên khóc tang đường, chỉ có ta cùng Phùng Giao có thể rời đi. Vậy làm sao chỉ có một mình ngươi? Bạch Thiếu Hoa hơi biến sắc mặt, Phùng Giao đâu? Hai người kết bạn, bây giờ lại chỉ thấy được Nô Tuệ, trên đường tất nhiên chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Nô Tuệ cũng có chút hỗn loạn, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng thậm chí đều không có trông thấy Phùng Giao đến cùng là thế nào biến mất, mà hết thảy đều cùng nơi này thất tự không gian có quan hệ. Nguyên bản lộ tuyến là từ mai táng cửa hàng giao lộ rẽ trái, đến dưới đất thông đạo cửa vào, lại tiến vào hương đạo, lại chuyển rời đến quảng trường trung tâm, do số 3 cửa vào tiến vào thập tự lộ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ quảng trường trung tâm trên tiết điểm này. Hai người ở trung tâm quảng trường dừng lại một hồi, nhắc tới chuẩn bị trước cho giấy. Nhưng cũng liền tại các nàng bước vào số 3 cửa vào một khắc này, Nô Tuệ chỉ cảm thấy sau lưng đống nhiên lạnh lẽo, một giây sau, nàng liền bị chuyển đến thập tự lộ. Hồng quang đâm vào con mắt của nàng, nàng lập tức liền trông thấy trong sương mù nhốn nháo quỷ ảnh, nhưng chợt, Nô Tuệ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Bên người nàng giống tuyết, Phùng Giao không có đi theo nàng đi ra đến. Cơ hồ là vô ý thức ở giữa, Nô Tuệ liền lập tức quay người xông về quảng trường trung tâm, coi như cái này ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Phùng Giao đã biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy quảng trường, vắng vẻ không người. Mà đổi thành một bên, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa thế cục lại vạn phần khẩn cấp, nàng chỉ có thể trước bay về rồ sơ giác, đem cho giấy đưa tới. Người có thể đi đường, Phùng Giao không có khả năng đi không được. Bạch Thiếu Hoa nhíu mày, trừ phi nàng là bị cưỡng ép lưu lại. Mà đây cũng là Ngô Tuệ suy đoán. Cơ hồ là tại phát hiện Phùng Giao không có theo tới đồng thời, trong óc của nàng liền hiện lên một màn hình ảnh. Cũng chính là trong tiệu cái kia hai cái quỷ nhìn chằm chằm Phùng Giao lúc, thâm trầm ánh mắt. Nhưng quỷ mục đích lại là cái gì? Trong sân rộng cái gì cũng không có, mà quỷ lại không tất yếu, cũng không có thời gian giấu kín Phùng Giao thi thể, cho nên bọn chúng khẳng định là đem Phùng Giao mang đi. Ngô Tuệ đạo, cái kia hai cái quỷ một mực đối với chúng ta có sát ý, ta không thể nào hiểu được chính là bọn chúng không có lựa chọn làm trận động thủ. Lục Tử lập tức minh bạch nàng ý tứ, vậy chúng nó cũng không phải là bởi vì tử vong tiên đoán mới ra tay. Nếu như chỉ là vì hoàn thành tiên đoán, quỷ nơi nào sẽ cuốn nhiều như vậy phần cong. Nô Tuệ nhẹ gật đầu, ôm chặt trong ngực Lư Hương, sâu kín hương khí bay vào nàng xoắn mũi, để Nô Tuệ nhịp tim đập loạn cào cào từ từ bình phục một chút. Nếu như nàng là bị mang đi, quảng trường kia bên trong khả năng còn có mặt khác cửa ra vào. Nghĩ nghĩ, Nô Tuệ nói ra, nơi này không gian rất hỗn loạn, từ quảng trường số 3 lối ra có thể đi đến rổ sở ra, cái kia cửa ra vào khác đâu? Sẽ hay không liên thông khác địa điểm? Vấn đề này chỉ có tự mình đi thử mới có thể biết. Thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy, lần này quỷ triều tựa hồ sẽ không đình chỉ, đèn đỏ không còn có dập tắt qua. Bọn hắn ngay cả một tia cơ hội thở dốc đều không có. Nhìn qua cái sau nối tiếp cái trước sông tới đám quỷ, Lục Tử phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nếu như không có Ngô Tuệ đưa tới cho giấy, dù là hắn có chết thay pháp, cũng sớm bị quỷ ăn xương vụn đều không thừa. Nói thật, hắn căn bản đều không có nghĩ đến, bọn hắn giải quyết nguyền rủa này phương pháp, thế mà không phải cầm tới chu sa đũa, mà là đơn giản nhất tiền giấy. Thật giống như chơi game lúc tìm không thấy chính xác giải pháp, chỉ có thể dựa vào cuồng gặm bình máu ngạnh kháng xuống đi. Tìm lâu như vậy nữa, đến cuối cùng cũng không có phát huy được tác dụng. Lục Tử phức tạp thở dài, thu hồi suy nghĩ. Để đó cho giấy cái túi dần dần bẹp xuống dưới, cũng liền ở bên trong cho giấy nhanh thấy đáy thời điểm, ba người bắt đầu là thoát đi rổ sở giặt chuẩn bị. Còn kém không đến một phút đồng hồ, chiêu quỷ nghi thức liền sẽ triệt để kết thúc. Không có do dự nữa, Lục Tử giơ lên cái túi, hướng phía trước đống nhiên ném đi. Bên trong còn dư lại tất cả cho giấy, thiên nữ tán hoa giống như bay ra. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả quỷ lực chú ý, đèn xanh đèn đỏ sau lập tức nhường ra một mảnh đất trống. Thừa cơ hội này, ba người lập tức hướng phía lối ra chạy tới. Mấy giây sau, ba chén đèn đỏ đột nhiên dập tắt. Một chút đến, thật giống như bỗng nhiên từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, một loại trước nay chưa có giải thoát cảm giác, lập tức quét sạch Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa toàn thân. Cái kia cố khống chế bọn hắn thật lâu cùng nhiệt đói khát, hoàn toàn biến mất không thấy. Đi trước, cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, Lục Tử trở lại nhìn một cái. Đen nghịt quỷ chiều ngắn ngủi dừng lại một giây. Ngay sau đó, bọn chúng tựa hồ ý thức được cái gì, đầu đồng loạt hướng phía ba người phương hướng chuyển đến, nhưng chúng nó chỉ nhìn thấy một đầu trống rỗng đường cái. Mà ở trung tâm quảng trường số 3 lối ra, Ba cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển. Quả nhiên, Nô Tuệ lẩm bẩm nói, lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên cánh tay, phía trên tất cả đều là nổi da gà. Cùng nàng trước đó đoán nghĩ một dạng, chỉ là nguyên rủa biến mất, nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, bởi vì Tùy Y Nguyên sẽ công kích bọn hắn. Điểm này sớm tại Âm Dương Lộ lúc liền đã chứng thực qua. Hô hấp từ từ bình phục, Nô Tuệ từ trong bọc móc ra bánh mì, ném cho Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa. Hai người liếc nhau, tham dò tính cắn xuống một ngụm nhỏ, không có cho giấy bị khét, chỉ có mềm nhũn bánh mì, tản ra mê người mạch nhà hương khí. Đây là bọn hắn mấy ngày nay đến nay lần thứ nhất ăn vào chân chính đồ ăn. Cho dù là Bạch Thiếu Hoa, lúc này cũng hoàn toàn không để ý tới hình tượng, mấy giây liền đem nguyên một khối bánh mì đã ăn xong. Nô Tuệ ánh mắt quét về phía cách đó không xa, đó là cái quảng trường hình quyền, hai số 4 lối ra đều cách nơi này rất gần. Nàng đem còn lại đồ ăn đưa cho Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa, vừa nhìn về phía cái kia hai cái màu đỏ bát sứ, đỏ bát nguyền rủa rốt cục giải trừ. Không biết người giấy cùng đồ tang nguyền rủa hiện tại lại đến một bước nào, nhưng vô luận như thế nào, tại cùng Trần Cực tụ hợp trước đó, bọn hắn đều được tìm được trước phùng dao, đem nàng mang về. Vô luận sống hay chết. Chương 608, vượt nhị trọng môn trên tiểu lâu một vòng hồng. Chương 608, vượt nhị trọng môn trên tiểu lâu một vòng hồng. Theo đồ ăn vào trong bụng, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa nguyên bản trên khuôn mặt tái nhợt, rốt cục nổi lên một tia huyết sắc. Thể năng của bọn hắn đang nhanh chóng khôi phục, còn chưa tới ta trạng thái tốt nhất. Bạch Thiếu Hoa đứng người lên, hoạt động bên dưới cánh tay, nhưng tối thiểu có thể làm cho ta chống đến cánh cửa thứ ba. Không xa. Lục Tử thấp giọng nói, cánh cửa này kỳ thật chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một ngày bằng một năm, cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ át chủ bài đều nghiền ép hầu như không còn. Mà liên tiếp hai cái nguyền rủa giải quyết, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa cánh cửa này sắp đi đến hồi cuối. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề không có đáp án rõ ràng. Thì như La Vệ Thành, sống chết không rõ, ở vào một thế giới khác. Nếu như cánh cửa thứ ba thật tồn tại, nó xác suất lớn là tại âm gian, vậy bọn hắn qua không được bao lâu, rất có thể liền sẽ trực tiếp do âm gian tiến vào cánh cửa thứ ba. Cái kia La Vệ Thành đâu? Lục Tử hiết hầu giật giật, nhìn về phía xa sang Nô Tuệ, đối phương sớm đã bắt đầu dò xét quảng trường, lúc này vừa kiểm tra xong số 2 cửa vào. Khoảng cách này, nàng có thể rất rõ ràng nghe thấy hai người liên quan tới cánh cửa thứ ba thảo luận. Nhưng mà Nô Tuệ khuôn mặt tròn trịa bên trên cũng rất bình tĩnh, chỉ là ngắn gọn nói, ra không được. Giao chắn bên ngoài tựa như có không khí tường một dạng, căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện cửa vào khác cũng là như thế. Cái này cùng Nô Tuệ trước đó suy đoán hoàn toàn không giống. Nói không chừng bọn hắn đường cũ trở về. Bạch Thiếu Hoa sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía quảng trường lối ra duy nhất. Đây cũng là Nô Tuệ hai người tiến vào quảng trường thông đạo, xuyên qua lối ra, chính là một đầu âm trầm trong rừng hương đạo. Chẳng lẽ người giấy muốn đem phùng dao mang về khóc tang nghi thức bên trong? Trong suy tư, Nô Tuệ lập tức hướng phía lối ra đi đến. Giả thiết thật sự là như vậy, cái kia phùng dao có lẽ còn có một tia sinh lộ. Dù sao Trần Cực ngay tại khóc tang trong đội ngũ, Nô Tuệ không chút nghi ngờ, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, Trần Cực đều sẽ đếm thử cứu phùng dao. Dù sao trong tay hắn chi kia bút máy, sớm đã gián tiếp đã cứu mạng của các nàng. Nghĩ đến bút máy quỷ dị khó lường năng lực, Nô Tuệ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Lục Tử trần trở thanh âm. Phùng dao còn mang theo cho cốt của nàng một sao? Vừa quay đầu, Nô Tuệ tài trông thấy Lục Tử chính ngồi xổm ở số 2 trước cửa vào. Nàng sửng sốt một chút, lão la đi vào trước liền đem hộp cho cốt trả lại cho nàng. Vậy nàng chính là từ chỗ này đi. Lục Tử trầm mặc một giây, ra hiệu hai người khác tiến lên. Tuy nói người giấy là quỷ, nhưng chúng nó dù sao còn mang theo phùng dao tên nhân loại này, Lục Tử luôn cảm thấy bọn chúng khả năng không lớn trong thời gian ngắn như vậy chạy đến quảng trường một đầu khác lối ra. Hắn không quá yên tâm, dứt khoát chính mình lại đi xem một chút, cũng chính là lần này, để Lục Tử có phát hiện mới. Nếu như đem thị giác giảm xuống, liền có thể phát hiện nơi này mặt đất cùng mặt khác lối vào có chút rất nhỏ khác biệt. Ngồi dậy, Lục Tử dựng thẳng lên ngón tay. Trên đầu ngón tay của hắn là một tầng thật mỏng bụi. Các ngươi nhìn, đây không phải bình thường cho bụi, nhan sắc thái bạch, mà lại trên rào chắn cũng có. Đây càng giống như là một nắm cho từ chỗ cao về xuống, trên mặt đất bắn tung tóe mở kết quả. Là hộp cho cốt. Nô Tuệ trong lòng lập tức siết chặt, đã minh bạch nàng sau khi rời đi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Phùng dao là tại sắp tiến vào rộ sở dạ thời điểm, bị người giấy bắt lấy. Đằng sau, nàng tất nhiên vì đọ sức một con đường sống, sử dụng hộp cho cốt. Nhưng cái này y nguyên không cách nào ngăn cản hai cái quỷ, đưa nàng kéo vào số 2 cửa vào. Nhưng vì cái gì hiện nay, ba người bọn họ lại đi vào không được? Chẳng lẽ chỉ có phùng dao có thể thông qua cửa vào này? Bởi vì quỷ nhãn, vẫn là phải có quỷ dẫn. Nô Tuệ sắc mặt căng cứng, vô luận là nguyên nhân nào, bọn hắn đều không có đi vào khả năng. Không được liền tự rộ sở giặt lừa gạt con quỷ tiền đến. Bạch Thiếu Hoa nhún vai. Phương pháp này hoang đường đến cực điểm, không cẩn thận, mang tới cũng không phải là một con quỷ, mà là cả một cái quỷ triều. Bạch Thiếu Hoa chính mình vô cùng rõ ràng, nhưng dưới mắt chỗ nào còn có thể biến ra khác quỷ đến. Thậm chí Ngô Tuệ cùng Lục Tử cũng không có phản bác. Ba người tất cả đều trầm mặc, quảng trường yên tĩnh im mắng. Im lặng thở dài, Bạch Thiếu Hoa ngồi dậy, liền muốn hướng phía rộ sở giặt thông đạo đi đến. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn bỗng nhiên tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thiếu Hoa toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, lập tức hỏi. Nhưng căn bản không có người đáp lại hắn, bởi vì hắn căn bản không phát ra được một chút thanh âm, thật giống như tiến vào chân không một dạng. Bạch Thiếu Hoa toàn thân phát lạnh, hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, hắn thậm chí cũng không biết là cái gì phát động cuộc dị biến này. Cũng liền tại lúc này, tay của hắn đụng phải một cái bàn tay ấm áp, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Là Ngô Tuệ. Một bên khác, Lục Tử cũng đụng phải Bạch Thiếu Hoa. Ba người chỉ có thể dựa vào xúc giác đến xác nhận lẫn nhau tồn tại. Nhưng loại này hít thở không thông hoàn cảnh cũng không có tiếp tục quá lâu, ngắn ngủi mấy giây sau, một trận yếu ớt đùa giỡn âm thanh đột nhiên đâm vào lỗ tai của bọn hắn. Tất cả mọi người hô hấp lập tức trì trệ, bởi vì đùa giỡn âm thanh lại là từ phía sau truyền đến. Nhưng bọn hắn sau lưng, rõ ràng là số 2 cửa vào rào chắn. Đó là con đường chết. Nhưng Ngô Tuệ lại hai mắt lóe lên, nàng nhận ra đạo này huyền chuyển ai đoán hy khang. Là khóc tang nghi thức lúc bắt đầu, ngõ nhỏ chỗ sâu, nhất phương bắc truyền đến đùa giỡn âm thanh. Phương bắc, Trần Cực đã từng nói, một mực hướng bắc đi, liền có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Chẳng lẽ nói số 2 cửa vào đống nhiên mở ra? Cái này không thể nghi ngờ cùng phát sinh ở trên người bọn họ dị biến có quan hệ. Ý nghĩ này vừa lướt qua não hải, trước mắt của nàng lại đột nhiên sáng lên, từ mảnh tia đen kịt bên trong thoát ly đi ra. Ba người cơ hồ là đồng thời xoay người, nhìn về phía sau lưng cửa vào. Nguyên bản tối tăm mở mịt lối vào bên ngoài, giờ này khắc này, thế mà như là ảo ảnh bình thường, hiện ra một tòa lầu nhỏ hư ảnh. Đi. Nô Tuệ há to miệng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Nhưng cũng không cần nhắc nhở, Bạch Thiếu Hoa đã dẫn đầu vượt qua rào chắn, thân hình đảo mắt liền biến mất ở trong không khí. Lại mở mắt ra, trong lòng của hắn không khỏi nhảy một cái. Trước mắt đã không phải là quảng trường mà là một đầu ngắn ngủi đường nhỏ. Cuối đường chỉ có một mảnh đất trống, trên đất trống đứng sừng sững lấy một tòa rách nát lầu nhỏ. Đây là cái nào? Hai người khác theo sát phía sau, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mê mang. Đoạn đường này vô luận là ở đâu cái nguyền rủa bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng liền tại lúc này, ba người mới phát hiện bọn hắn có thể nói chuyện. Không có thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân, Lục Tử nheo lại mắt, nhanh chóng quét mắt bốn phía. Nếu như nói rổ sợ giặt cho người cảm giác là suy bại, vậy trong này chính là thuần túy âm trầm. Tiến đến mảnh không gian này, ba người đều toàn thân lông lá xồm xàm luôn cảm giác đến một loại để cho người ta phát lạnh ác ý, xâm chiếm nơi này mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Cách đó không xa dựng thẳng cái mọc đầy đốn mốt cột mốc đường, phía trên đánh dấu lấy thập nhị nhai ba chữ, bị gió thổi kẹt kẹt rung động. Đèn đường đều dị xét bóng đèn sáng tối chập chờn, phát ra tư tư lạp lạp dòng điện âm thanh. Mưa quang, có thể rõ ràng mà trông thấy, cách đó không xa có ba cặp dấu chân, một đường kéo dài hướng về phía trước. Là một nam hai nữ giày mã, vừa vặn đối ứng cùng dao, cùng xâm chiếm Trần Cực cùng Phỉ Nhi thân thể người giấy. Bọn chúng hẳn là đem Phùng Dao mang vào trong lâu. Ba người trầm mặc hướng phía lầu nhỏ đi đến, nhưng không có đi bao lâu, cái kia ba đạo dấu chân liền thay đổi. Ba cặp dấu chân đột ngột biến thành một đôi, lộn xộn không chịu nổi kéo dài hướng lầu nhỏ. Thật giống như trong đó hai người biến mất tại chỗ một dạng, chỉ còn lại có một người lẻ loi trơ trọi tiến lên, lưu lại là nữ nhân. Nô Tuệ hoang mang lẩm bẩm nói, "Phùng Dao, hai cái người giấy không cần thiết tách ra đi, mà lại Phùng Dao làm sao có thể đột nhiên biến mất? Nhưng nếu như là Phùng Dao thì càng cổ quái. Người giấy đều không có ở đây tình huống dưới, nàng một người đi trong lâu làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì con mắt của nàng bị che kín, cho nên không biết người giấy đi? Nhưng giả thiết thật sự là Phùng Dao bị lưu lại, người giấy vì sao lại đột nhiên biến mất?" Nô Tuệ nỗi lòng phân loạn, không có nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào rung động, đùa giỡn tiếng như khóc như tố. Mặc dù không biết con hát ở đâu, nhưng theo khoảng cách dần dần tới gần, khúc âm thanh cũng càng phát ra lớn, mà lầu nhỏ cũng rốt cục trong mắt bọn hắn trở nên rõ ràng. Cả tòa lâu đều rất đen, một chiếc đèn cũng không có sáng. Nhưng ba người ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía tầng cao nhất, bởi vì tại cả tòa hôi bại không chịu nổi trong tiểu lâu, chỉ có tầng cao nhất một cánh cửa sổ phiêu đãng một vòng đỏ nồng đậm, tiên diễm, thậm chí đỏ rất ăn mừng, cùng nơi này không hợp nhau. Đó là vật gì? Bạch Thiếu Hoa không hiểu có chút hái hoảng, ruột. Hắn nói chưa dứt lời, câu nói này vừa nói xong, cái kia vốn là lắc lư đỏ, triệt để bị gió từ bệ cửa sổ thổi xuống tới, rầm rầm trên không trung loạn choạng. Nhưng lại tại nó muốn rơi xuống trên mặt đất lúc, Lục Tử ánh mắt lại bỗng nhiên trợ to, chợt chạy về phía trước mấy bước, đem vệt kia đỏ nắm trong tay. "Uy, Bạch Thiếu Hoa biên sắc, ngươi còn bản nó điên rồi. Thứ này xuất hiện cực kỳ kỳ dị, ai cũng không biết đụng phải đằng sau sẽ có hậu quả gì." Lục Tử không có trả lời. Hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm tầng cao nhất cửa sổ. "Không có việc gì." Lục Tử lẩm bẩm nói, "Đây chỉ là đầu khăn quàng cổ. Ta dệt." Chương 609, vượt nhị trọng môn con khỉ. Chương 609, vượt nhị trọng môn con khỉ. "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Bạch Thiếu Hoa sửng sở, cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhưng Lục Tử trong tay quả nhiên là một đầu lông màu đỏ tuyến khăn quàng cổ, không dài, giống như là cho tiểu hài mang kích thước. Chân cực trên thân cái kia con rối khăn quàng cổ. Lục Tử nói một cách đơn giản đạo, không có nhiều hơn giải thích. Con rối. Nghe vậy, Bạch Thiếu Hoa lúc này mới nhớ tới, Chân cực trên vai xác thực một mực nắm sấp một cái con rối. Tựa như là cái làm công kém con khỉ, mắt cúc áo, lông tóc thưa thớt, đều thắt nút. Nhưng trên cổ xác thực bọc một đầu màu đỏ khăn quàng cổ. Chỉ bất quá từ tiến bực đến nay, con khỉ vẫn luôn an tĩnh nằm nhòi Chân cực trên vai, không sức sống, Bạch Thiếu Hoa mới không có đặc biệt ấn tượng. Có thể con khỉ làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ khóc tang nghi thức đã kết thúc? Bạch Thiếu Hoa sắc mặt khẽ nhúc nhích, Trần Cực tại trong tiểu lâu, cho nên Phùng Dao mới có thể một mình đi vào. Hắn cùng Phỉ Nhi hiện tại là người giấy, đương nhiên cũng sẽ không lưu lại dấu chân. Nhưng mà Ngô Tuệ lại bất thình lình nói ra, không nhất định. Ở đây trong ba người, chỉ có nàng cùng Trần Cực cùng nhau tiến vào âm gian. Ta nhớ được, vô luận là tại Trần Cực hay là người giấy trên thân, ta đều không có gặp lại qua con khỉ kia. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung, hẳn là tiến vào âm gian sau, con khỉ liền biến mất. chẳng như vậy Thiếu Hoa phỏng đoán thì không được dựng lên. Lục Tử nhíu mày, ai cũng chưa từng tới tòa nhà này, giả thiết không phải Trần Cực sai sự, con khỉ kia một mình mục đích tới nơi này là cái gì? Chẳng lẽ cùng vừa mới dị biến có quan hệ? Nghĩ đến cái này, Lục Tử trong lòng hơi động. Thông hướng tòa nhà này quảng trường cửa vào, vốn là đóng lại nhưng lại tại dị biến sau khi phát sinh, cửa vào lại không hiểu mở ra. Bây giờ hồi tưởng lại, ban đầu là toàn bộ quảng trường đều lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Theo sát phía sau, tất cả nguồn sáng đều biến mất, cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Các loại, cái này không phải liền là bất tính bất khán bất ngôn a? Có thể coi là có thể liên hệ với, khỉ con trước đó cũng không có hiện lộ qua năng lực như vậy. Cũng chính bởi vì dạng này, Lục Tử mới không có trước tiên kịp phản ứng. Là vì dẫn dắt chúng ta, hay là nói chúng ta chỉ là trùng hợp bị ảnh hưởng? Vô luận là nguyên nhân nào, lại liên tưởng đến đây là khóc tang đường điểm cuối cùng. Cánh cửa thứ hai cửa ra vào, xác suất lớn ngay tại trong tòa nhà này. Từ nhìn thấy tòa nhà này lên, Lục Tử trong lòng một mực liền có cái mơ hồ suy đoán. Cánh cửa này hạch tâm quỷ hẳn là ngay tại trong lâu. Nếu thật là dạng này, vậy hắn, không, còn có Bạch Thiếu Hoa, đều hẳn là gặp qua địa chỉ này. Từng bức họa nhanh chóng tại Lục Tử trong đầu hiện lên. Quán trọ, Chu Lương, tấm kia dấu ở quán trọ tầng cao nhất mai táng văn bản tài liệu. Thằng đến dừng lại tại văn bản tài liệu trên cùng một chuỗi địa chỉ bên trên lúc, hắn chợt mở miệng nói, Đại Bình Thị Thập Nhị Nhai Đạo. Cái gì? Bạch Thiếu Hoa sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Chúng ta lúc trước trộm phần kia văn bản tài liệu. Lục Tử lẩm bẩm nói, phía trên viết Chu Lương địa chỉ. Tầm mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa cột mốc đường. Pha tạp nấm mốc phía dưới, mơ hồ có thể thấy được Thập Nhị Nhai ba chữ. Chính là chỗ này. Chu Lương nhà ngay tại trong tòa nhà này. Lục Tử ngắm nhìn lầu nhỏ, cánh cửa này hạch tâm quỷ hẳn là cũng ở chỗ này. Nghe vậy, Bạch Thiếu Hoa sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cũng không có quên chuyện khi đó, trên thực tế, Chu Lương ngay lúc đó yêu cầu, đến nay đều là trong lòng của hắn một đạo đâm. Hắn một mực ẩn ẩn hoài nghi, lúc đó cầm phần kia văn bản tài liệu, rất có thể sẽ cho bọn hắn lưu lại mầm hoa lớn. Thật giống như cuối cùng một khối ghép hình bị liệu đủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, cùng một thời gian, đều đã nghĩ đến người thủ mộ nhật ký. Chu Lương tại trong ngộng của hắn một mực lẩm bẩm cùng một câu nói, nhà ở đâu? Đáp án ngay từ đầu liền cho chúng ta. Nô Tuệ lẩm bẩm nói, Chu Lương muốn phần kia văn bản tài liệu, chính là vì địa chỉ nhà hắn. Nếu người cần tìm được đường, mới có thể từ mộ viên đào thoát, quỷ kia có phải hay không cũng là như thế. Cho nên không phải cầm tới văn bản tài liệu, quỷ liền có thể rời đi mộ viên. Tìm tới chính mình sinh thời nhà, mới có thể mở ra rời đi mộ viên đường. Nhưng lúc đó Chu Lương không có đi theo chúng ta cùng đi. Lục Tử nói mà lại hắn cũng không có khả năng biết được hoàn chỉnh địa chỉ. Lúc đó Bạch Thiếu Hoa chỉ niệm khu phố, cũng không có lộ ra cụ thể bảng số phòng. Nói thì nói như thế, nhưng ba người nhìn phía xa âm trầm lầu nhỏ, lại có chút do dự. Nếu như Chu Lương thật không biết, hắn vì cái gì lại cố ý cùng Trần Cực nói một tiếng, gặp lại. Tiên Tiến Lâu nhìn kỹ hắn nói, nắm chặt khăn quàng cổ, Lục Tử đạo, Nô Tuệ không có dị nghị, Phùng Giao ngay tại phía trước trong lâu, bọn hắn không có khả năng bởi vì Chu Lương có khả năng trở về, liền quay đầu rời đi. Bạch Thiếu Hoa ngược lại là cổ quái liếc mắt Lục Tử một chút, không biết đối phương ở đâu ra lực lượng. Trên mặt đất cho Trần Cực lưu lại tiêu ký, ba người chậm rãi đi hướng lầu nhỏ. Theo khoảng cách dần dần rút gần, lầu nhỏ rách nát nhìn một cái không sót gì, đây cơ hồ xem như tòa lầu cao, không biết vì cái gì Chu Lương sẽ chọn ở bên trong. Cờ ý tờ TTA, mở cửa lớn ra. Trong hành lang đen ngòm Lục Tử híp híp mắt, mới thích đứng bên trong tia sáng. Nhưng lại tại hắn khôi phục tầm mắt trong nháy mắt, một cô ác hàn trong nháy mắt quán xuyên toàn thân của hắn. Bọn hắn bên cạnh đứng đấy hai hàng người giấy. Hành lang vốn là chật hẹp, người giấy vẽ lông mày vẽ mắt mặt liền xử tại bọn hắn bên cạnh không đến một chỉ khoảng cách. Nhưng cùng tất cả mọi người dự đoán cũng khác nhau. Người giấy không có đối bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không đúng. Nô Tuệ tào xem một vòng, rất nhanh ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Căn bản cũng không phải là bọn này người giấy. Nàng đi lên trước, chọc chọc người giấy. Giấy sắc ngoài đã có chút phong hóa đụng một cái liền đâm ra cái động, lộ ra bên trong nan trúc biên khung xương. Bọn chúng chính là phổ thông mai táng cửa hàng bán người giấy. Nô Tuệ nói, chậm rãi hướng phía trước đi đến, vấn đề là, cái này hai hàng người giấy đều tất cả thiếu một chỉ. Quả nhiên, ngay tại hai hàng người giấy chính giữa, đột ngột trống ra một vị trí. Tựa như cho ai lưu không một dạng. Trần Cực cùng Vị Nhi. Lục Tử con ngươi có chút co rụt lại, một chút minh bạch. Cái này rõ ràng là cho người giấy nguyền rủa lưu lại chỗ trống. Nếu như Trần Cực hai người tại đến tòa nhà này thời điểm, nguyên rủa còn chưa kết thúc, bọn họ có phải hay không sẽ cùng chỗ này mà khác người giấy cùng một chỗ, bị bệnh viện lưu tại nơi này. Trong lòng hơi trầm xuống, bọn hắn đã cùng khóc tang đội ngũ mất liên lạc rất lâu, không biết tình huống bên kia như thế nào. Bốn phía yên tĩnh im mắng, chỉ có thể nghe thấy bọn hắn thiện thiện hô hấp. Liền ngay cả đùa giỡn âm thanh đều ngừng. Trên lầu cũng là một tia động tĩnh cũng không có. Đem người giấy chuyện này trước buông xuống, ba người coi chừng hướng đi lên lầu. So với Trần Cực bên kia, Phùng Giao tình huống càng thêm kỳ dị, trừ phía ngoài dấu chân, bọn hắn đến nay cũng không phát hiện Phùng Giao lưu lại bất kỳ tung tích nào. Lầu hai cửa đóng chặt, không có bị người nếm thử mở ra vết tích. Các người có cảm giác hay không Phùng Giao giống như rất rõ ràng nàng muốn đi đâu mà? Trong trầm mặc, Bạch Thiếu Hoa đột nhiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, nàng che mắt, còn tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm, rất dễ dàng liền sẽ đụng vào hành lang hai bên người giấy. Nhưng những cái kia người giấy đều không có bị đụng phải vết tích. Ở lại chỗ này thật là Phùng Giao sao? Nhưng lại tại vấn đề này hiện hiện không bao lâu, đi ở trước nhất Lục Tử, sắc mặt liền hơi đổi. Hắn mơ hồ ngửi thấy một tia mùi máu tanh, chính là từ trên lầu truyền tới. Còn không đợi Lục Tử xác nhận, một trận yếu ớt động tĩnh liền bỗng nhiên phá vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh.
Ô, ô, là tiếng khóc.
Rất xa, ở bên ngoài nhà, từ phía nam sâu kín bay tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba người liền kịp phản ứng. Khó trách đùa giỡn âm thanh ngừng, bởi vì khóc tang đội ngũ sắp đến điểm cuối cùng. Chương 610, vực nhị trọng môn FG 530711. Chương 610, vực nhị trọng môn FG 530711. 12:50 điểm. Khóc tang trên đường. Ngay tại nhận ra Hứa Tam Đạo cùng một giây, Trần Cực nhìn thấy trong tay đối phương ảnh đen trắng bên trên, gương mặt kia nhỏ không thể thấy đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó, Hứa Tam Đạo liền cùng hắn gặp thoáng qua, tiếp tục đi theo đội ngũ hướng phía trước đi đến. Hàng sau hai cái đỡ linh quỷ cũng là như thế. Chỉ là một sát nang lên người, Trần Cực liền thu hồi ánh mắt. Đó là Hứa Tam Đạo. Thủy Nhi trong thanh âm lộ ra một tia không xác định. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, không nói trước Hứa Tam Đạo làm sao lại đột nhiên xuất hiện, Phỉ Nhi cơ hồ là lập tức liền phát hiện đối phương dị thường. Hứa Tam Đạo thân thể đơn giản tựa như cái sắc không, trên mặt một tia thần thái cũng không có. Trần Cực nhẹ gật đầu. Nhưng hắn làm sao? Linh hồn của hắn tại di ảnh bên trong. Trần Cực đạo, thân thể cùng linh hồn của hắn bị tách ra. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, Hứa Tam Đạo đầu không tại trên cổ của hắn, mà trên tay hắn, tấm kia di ảnh mới là đầu của hắn. A Phỉ Nhi lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ không quá lý giải đây là cái gì cấu tạo, cái kia Đỗ Thính Phong đâu? Còn không có đi ra. Trần Cực đạo, ngươi thấy Hứa Tam Đạo bên người một cái khác đỡ linh quỷ sao? Đó phải là Đỗ Thính Phong. Mà con quỷ kia bề ngoài cùng mặt khác khóc tang quỷ không còn hai loại. Rất rõ ràng, Hứa Tam Đạo sở dĩ có thể thoát khốn, là bởi vì thân thể của hắn vốn là cùng người bình thường không giống với. Nhưng bây giờ không có thời gian đi cùng Phỉ Nhi giải thích cái này. Trần Cực nhanh chóng xem xét mắt bốn phía, xác nhận không có quỷ chú ý bọn hắn sau, liền đưa tay từ trong tay áo rút ra. Trong tay hắn rõ ràng là một đầu màu đen vải thô. Phía trên treo lên một chuỗi ngay ngắn số lượng. FG530711 đây là Hứa Tam Đạo mẫu thân khi còn sống cảnh hảo. Hứa Tam Đạo tàng không được bao lâu, đội ngũ dừng lại, mặt khác quỷ rất dễ dàng liền có thể phát hiện biến hóa của hắn. Trần Cực nói ra, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp chúng ta đi ngang qua thời điểm, đem hắn quỷ vật giao cho ta. Cái này quỷ vật có thể giải quyết hắn nguyền rủa. Phỉ Nhi hỏi. Trần Cực lắc đầu, cũng không có thể, bằng không hắn đã sớm tự mình giải quyết. Bất quá, cái này có lẽ có thể giải quyết chúng ta dưới mắt vấn đề. Mà ý nghĩ này sớm tại nhìn thấy hắc bố thứ nhất trong nháy mắt, liền tại Trần Cực trong đầu hiện hiện. Theo chúng ta trước đó suy nghĩ, muốn đồng thời giải quyết nguyền rủa, liền cần giết chết thay thế đi thân thể chúng ta người giấy. Trần Cực giải thích nói, dùng hai bọn nó mệnh, đem Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo đổi đi ra. Thế nhưng là chúng ta bây giờ ngay cả cái kia hai cái người giấy ở đâu cũng không biết. Phỉ Nhi nói, mà lại ta thử qua, căn bản không có cách nào từ khóc tang trong đội ra ngoài. Chúng ta không cần rời đi đội ngũ. Trần Cực bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần bọn chúng tại thích hợp thời gian xuất hiện tại vị trí thích hợp. Trong quan tài. Nói xong, trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp khởi động FG530711. Phía trên số lượng lập tức như nước tan rã, chỉ còn lại có đen kịt mặt bài. Cùng lúc đó, Trần Cực trong lòng đột nhiên dơ lên một cỗ không hiểu nghiêm túc cảm giác. Chấp pháp giả Trần Cực lẩm bẩm nói, đây là cái này quỷ vật khởi động sau. Trong đầu hắn tung ra hàng chữ thứ nhất. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến u giới trong ngục cái kia quan chấp pháp. Chỉ bất quá, nơi này không phải u giới, mà là vực. Vực bên trong không có pháp luật, nhưng lại có quy tắc. FG530711 chính là một cái có thể thay đổi vực bên trong quy tắc quỷ vật. Nó có thể tới một mức độ nào đó, cường hóa hoặc là suy yếu vực trong phạm vi nhất định nào đó đầu quy tắc, cũng chính là năng lực này, tại Đà Đà Sơn lúc cứu được Trần Cực một mạng. Đây là Hứa Tam Đạo trước đó nói cho hắn biết tin tức, nhưng cụ thể như thế nào sử dụng, Trần Cực còn cần chính mình thí nghiệm một chút. Không có đi nếm thử sửa đổi đồ tang tổ quy tắc, Trần Cực tin tưởng, Hứa Tam Đạo tuyệt đối đã thử qua. Đối phương hiện tại còn bị vây ở nguyền rủa bên trong, đã nói rõ hết thảy. Chỉ ít suy yếu trình độ không đủ để ảnh hưởng toàn bộ nguyền rủa đi hướng. Chỉ có một lần cơ hội. Trần Cực không do dự, trực tiếp lựa chọn cùng người giấy nguyền rủa tương quan một đầu quy tắc. Không có qua mấy giây, trên vải chậm rãi hiện ra mấy dòng chữ. Pháp lệnh có hiệu lực bên trong người giấy ở đây đầu pháp lệnh có hiệu lực trong lúc đó, nguyền rủa mở ra đằng sau, người bị nguyền rủa sẽ giai đoạn tính cùng người giấy trao đổi thân thể giai đoạn thứ nhất, 0006, 00 giai đoạn thứ hai, 0012, 00 giai đoạn thứ 3, 0018, 00 giai đoạn thứ 4, 0000, 00 hiện giai đoạn, tam pháp lệnh đã bình thường có hiệu lực, người bị nguyền rủa đã cùng người giấy chuyển đổi mấy dòng chữ có chút lóe lên quan mang, tựa hồ đang chờ đợi Trần Cực làm ra hành động. Cứ như vậy, Phỉ Nhi hoang mang mà liếc nhìn hắc bố, lại nhìn mắt Trần Cực, những này chúng ta không đã sớm biết chưa? Đối với Trần Cực đạo, bởi vì đây là người giấy nguyền rủa tầng dưới chốt quy tắc, hoặc là nói, là cánh cửa này cơ bản nhất một trong những quy tắc. Người muốn suy yếu nó để thay thế trước thời gian kết thúc. Phỉ Nhi tựa hồ minh bạch Trần Cực ý nghĩ. Trần Cực không gật đầu, tâm niệm vừa động, nếm thử đem điều quy tắc này suy yếu. Giai đoạn thứ 3 số lượng chậm rãi biến động. Theo trên vài con số biến động, một cỗ ngưng trệ lực cản cảm giác chậm rãi hiện lên ở Trần Cực trong lòng. Thẳng đến từ 18,00 giảm dần đến 13,00 thời điểm, số lượng liền rốt cuộc bất động. Trần Cực im lặng thở dài, cái này cùng lúc trước hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, nhưng chúng quy vẫn là phải thử một chút, dù sao nếu như có thể thành công, cũng không cần phiền phức như vậy. Chỉ tiếc vẫn chưa được. Hắn cảm giác cái này quỷ vật còn không có bị kích phát ra tất cả năng lực. Trên lý luận tới nói, FG530711 có thể thay đổi Đà Đà Sơn lý một đầu hẳn phải chết quy tắc, năng lực cũng không giới hạn nơi này. Là bởi vì có khác sử dụng điều kiện, hay là cái này vực vấn đề, cũng có lẽ là bởi vì người giấy nguyền rủa phân giai đoạn tiến hành, Giai đoạn thứ 2 đã phát sinh giai đoạn thứ 3 thay thế ngay từ đầu chính là từ 0.0012, 0.0 lên ngày. Thu hồi suy nghĩ, Trần Cực đốn đông nhiên, móc ra bút máy. Hắn ngay từ đầu liền làm hai tay dự định. Nếu như suy yếu không cách nào thành công, vậy liền đem điều quy tắc này lực chấp hành độ trên phạm vi lớn tăng cường. Ta còn có một phương pháp khác. Trần Cực nhẹ nhàng nói ra, ngón tay gõ gõ trên vải một hàng chữ. Giai đoạn thứ 3, 0.0018, 0.0 ngươi còn nhớ rõ chúng ta đêm nay là lúc nào biến thành người giấy sao? Phỉ Nhi đang muốn trả lời, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Trước 12 giờ. Đối với Trần Cực đạo, chuyển đổi thời gian trước thời hạn. Vô luận trước thời hạn bao lâu, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, đều tính trái với điều quy tắc này. Ta không biết người giấy tại sao muốn sớm, vì cái gì có thể sớm, có lẽ cùng cái kia đại quỷ có quan hệ, nhưng cũng không đáng kể. Nếu đây là cánh cửa này tầng dưới chốt quy tắc, vậy nó liền không khả năng chỉ trói buộc thụ chớ chú giả, mà không ảnh hưởng người giấy. Trần Cực trực đứng dậy, ra hiệu Phỉ Nhi cùng mình cùng một chỗ hướng phía quan tài đi đến. Nghe ta nói, Phỉ Nhi, một khi điều quy tắc này được cường hóa, ta liền sẽ mở ra bút máy, để hai cái quỷ vật cùng một chỗ vận hành. Đinh đương một tiếng, một chuỗi chìa khóa rơi vào Phỉ Nhi trong tay. Ngươi muốn làm gì? Phỉ Nhi thanh âm khẽ nhúc đích, nàng mơ hồ đoán được Trần Cực ý nghĩ. Đổi thời gian. Trần Cực đạo, phối bình. FG530711 là chấp pháp giả cường hóa điều quy tắc này sau, nó hẳn là sẽ đem chúng ta trước thời gian bù lại, để duy trì điều quy tắc này vận hành bình thường. Vừa nói, Trần Cực tâm niệm khẽ động, đem điều quy tắc này hiệu lực cưỡng ép tăng lên. Trên miếng vải đen quang trong nháy mắt tạm đạm, chứ không còn lơ lửng ở mặt ngoài, mà như bị lạc ấn tại bảy lên một dạng, triệt để không cách nào cải biến. Chỉ là hàng chữ kia đã biến thành, giai đoạn thứ 3, 23, 45, 17, 45 Trần Cực đem bố một thanh nét về tay áo, đây là bước đầu tiên. 15 phút. Hắn ngữ tốc nhanh chóng, đem bút máy móc ra, đi quan tài nơi đó. Bước thứ 2, chính là mở ra quan tài. Nói đúng ra, là đang đánh mở quan tài tại cùng một thời khắc, cùng người giấy trao đổi thân thể. Hắn muốn sử dụng bút máy, làm một chút phù hợp logic cải biến. FG530711 quy tắc sửa đổi, không còn là sớm 15 phút kết thúc chuyển đổi, mà là đem cái này 15 phút chuyển đến bọn hắn mở ra quan tài cái kia một giây, lập tức có hiệu lực. Chương 603, vực nhị trọng môn hoàn chỉnh bởi vì chương 603, vực nhị trọng môn hoàn chỉnh bởi vì cách cuối cùng một đoàn đống lửa rất gần. Chập chân ánh lửa chiếu vào đen kịt trên quan tài, nhưng Trần Cực lại cảm giác không thấy một tia ấm áp. Càng đến gần cái kia hai tòa quan tài, trên người hắn cảm nhận được hàn ý lại càng nặng. Trước đó còn không có nghiêm trọng như vậy. Phỉ Nhi cảm thấy rõ ràng khác biệt. Hiện tại cho dù là khóa lại, hai cái trong quan tài tử khí đều đã không che giấu được thật giống như bên trong có đồ vật gì đang thức tỉnh một dạng. Trần Cực nhẹ gật đầu, quan tài dị biến, cùng dần dần tới gần chậu than, cũng nói rõ một sự kiện. Khóc tang nghi thức chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bọn hắn sắp đến con đường này điểm cuối cùng. Không do dự nữa, Trần Cực nhanh chóng cùng Phỉ Nhi qua một lần sau đó phải làm sự tình. Kỳ thật rất đơn giản, trọng điểm chính là muốn bóp đúng giờ ở giữa. Căn cứ kế hoạch lúc trước, nếu như hết thảy thuận lợi, bút máy cùng FG530711 phối hợp, có thể cưỡng ép đem người giấy lập tức chuyển đổi về bọn chúng nguyên bản thân thể. Về phần Trần Cực cùng Phỉ Nhi cần làm thì là muốn bảo đảm người giấy bị chuyển đổi trở về một khắc này, lại tại chỗ đụng vào trong quan tài bậc kia. Mục đích cuối cùng nhất chính là muốn để trong quan tài quỷ giết chết người giấy, đến dùng mạng để mạng. Cho nên bọn hắn cần chủ động mở ra quan tài. Mở quan tài đằng sau, chúng ta có không đến 5 giây dùng sai thời gian, người giấy nhất định phải tại cái này trong vòng 5 giây cùng chúng ta thay thế thân thể. Trần Cực đạo. Đây là hắn thông qua bút máy tử vong dự cảnh tính ra. Lần thứ nhất nếm thử mở khóa lúc, Trần Cực liền đã phát giác. Lúc đó chìa khóa đã cắm ở trong lỗ khóa quan tài lập tức liền bị mở ra, nhưng tử vong dự cảnh thông báo thời gian lại so bình thường mở quan tài thời gian muốn bể trên vài giây đồng hồ. Cái này chứng minh từ mở quan tài đến tử vong ở giữa có vài giây đồng hồ khoảng cách. Mặc dù như thế, dùng sai thời gian vẫn là vô cùng ngắn, bởi vậy Trần Cực nhất định phải cam đoan Phỉ Nhi động tác cùng hắn đồng bộ. Xác nhận xong quá trình sau, hai người đỉnh lấy càng mãnh liệt tử khí, chậm rãi đi đến quan tài đằng sau. Bốn phía không có quỷ bất kỳ phản ứng nào. Ước gì ta đi mở lần thứ hai khóa sao? Trần Cực nhất mắt liền xem thấu bọn này quỷ ác ý đối với bọn này quỷ tới nói, Trần Cực lại lần nữa mở khóa là chuyện đương nhiên, dù sao trên mặt nổi nhìn, hắn cùng Phỉ Nhi duy nhất có thể làm chính là mở ra quan tài. Sau đó giấu trong lòng cứu ra bằng hữu hy vọng, bị trong quan tài đổ vật tại chỗ giết chết. Ô ô bốn phía cực kỳ bi ai khóc thét âm thanh y nguyên liên tiếp, xen lẫn trong tiếng gió, lại như từng tiếng biến điệu cười trộm. Thu hồi ánh mắt, Trần Cực không có bất kỳ cái gì trên cảm xúc chập trùng, giờ phút này đầu óc của hắn trước nay chưa có chuyên chú, suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Bút máy, có thể bắt đầu. Giấy trên cánh tay, cây kia liên tiếp hắn cùng bút máy tơ hồng yếu ớt lóe lên một cái. Một giây sau, bút máy thanh âm lại một lần nữa tại Trần Cực trong đầu vang lên. Người đang đứng ở giai đoạn thứ 3 người giấy nguyền rủa bên trong bút máy thành công khởi động. Trần Cực có chút thở dài một hơi, đối với Phỉ Nhi nhẹ gật đầu. Bởi vì người giấy chuyển đổi thời gian tất định là cầu thang thức tăng trưởng, bởi vậy giai đoạn thứ 3 tiếp tục thời gian tất định là 18 giờ cùng cụt. Hai người đồng thời móc ra chìa khóa. Bởi vì ân, nhưng cũng liền tại Trần Cực muốn đem chìa khóa cắm đi vào cùng một thời khắc, bút máy thanh âm im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Trần Cực trong lòng hơi động, lập tức ra hiệu Phỉ Nhi trước đình chỉ. Bút máy không có trả lời. Trầm mặc mấy giây đằng sau, ngữ khí của nó bỗng nhiên trở nên cổ quái, ngã khán kiến tha liêu nó. Đại quỷ, ngươi tại sao phải trông thấy nó? Trần Cực lập tức hỏi, người giấy cùng với nó. Bất nhưng nó là một cái ác không thể thiếu bởi vì là nó để vòng này nguyện rủa sớm bắt đầu bút máy đơn giản giải thích nói. Cái này cùng Trần Cực trước đó phỏng đoán một dạng, nhưng hắn vẫn luôn không hiểu là vì cái gì con quỷ kia muốn làm như thế. Đôi này nó có chỗ tốt gì? Hay là nói nó không thể không sớm? Không đợi Trần Cực nghĩ lại, hắn bỗng nhiên nghe thấy bút máy bất thình lình nói ta giống như gặp qua cái này quỷ, ngươi xác định? Trần Cực nhất lăng, tại quan trọ bất tại biệt đích vực lý ta chỉ có thấy được một cái bóng lưng hữu điểm nhãn thuộc. Trần Cực hoàn toàn không có dự liệu được đáp án này. Tại biệt đích vực lý vậy chính hắn tất nhiên cũng đã gặp, có thể làm sao có thể? Chẳng lẽ cùng Đà Đà Sơn trong quan tài cái kia tăng lữ quỷ có quan hệ? Dù sao bọn chúng đều có một cái cộng đồng năng lực. Ngươi trông thấy nó đã nhìn thấy ngươi. Chờ chút. Trần Cực phía sau lưng lập tức mắt lạnh. Bút máy, con quỷ kia trông thấy ngươi sao? Bất bút máy đạo. Dừng một chút, nó đột nhiên lầm bầm một tiếng, bất quá nó có thể sẽ thông qua ta, trông thấy. Bút máy thanh âm lại một lần nữa gián đoạn. Nhưng không chỉ như vậy. Trần Cực mánh ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Phỉ Nhi kinh nghi mắt. Phỉ Nhi đầu có chút đong đưa, tựa hồ đang đối với hắn nói cái gì. Nhưng Trần Cực cái gì cũng không nghe thấy. Không chỉ như vậy. Bốn phía tiếng kêu khóc, cũng tại cùng thời khắc đó im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới tựa như tiến vào chân không, lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, giống như là tắt đèn bình thường, bốn phía đột nhiên lâm vào đèn kịt một màu, thậm chí ngay cả phương xa đống lửa cũng giống bị cục tẩy tẩy bình thường, đột nhiên biến mất. Chân cực thần kinh lập tức kéo căng. Có thể, vì cái gì cảm giác quen thuộc như thế? Thính lực, thị lực toàn bộ biến mất, thật giống như hắn mở ra bất thính cùng bất khán một dạng. Trong bóng tối vô tận, Trần Cực toàn thân căng cứng, hắn không cách nào xác định đây rốt cuộc là không phải đại quỷ năng lực. Nhưng vô luận thấy thế nào, cuộc dị biến này tựa hồ cũng là bởi vì bút máy trông thấy đại quỷ mới đưa tới. Con quỷ kia đến cùng là ai? Nó có phải hay không đã tới? Trần Cực đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng vào lúc này, tiếng kêu khóc đột nhiên lần nữa ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Uy, năng tình tiên yêu. Cùng lúc đó, Trần Cực rốt cục lại nghe thấy bút máy thanh âm. Ta lặp lại một lần nữa, dù cho nó nhìn thấy ngươi, nó hiện tại cũng hơn nửa không qua được vì cái gì? Trần Cực nhất giật mình, bởi vì hoàn chỉnh, bởi vì đã xuất hiện bút máy quỷ bí cười một tiếng. Con quỷ kia có khác sự tình, nếu đối phó bút máy dừng một chút, gàn từng chữ thì thầm, bởi vì nhận ba bất khỉ ảnh hưởng cho nên giai đoạn thứ ba nguyền rủa bị trước thời hạn 15 phút, bởi vậy trái với người giấy nguyền rủa quy tắc ba bất khỉ. Trần Cực đầu đống nhiên ôm một chút, trong nháy mắt minh bạch bút máy ý tứ. Đại quỷ là bởi vì khỉ con nguyên nhân mới có thể sớm mở ra giai đoạn thứ ba nguyền rủa. Như vậy tiến vào âm gian sau, khỉ con sở dĩ mất tích, có thể là đi tìm cái này quỷ. Khỉ con cùng con quỷ kia là đối với lập quan hệ. Đại não phi tốc chuyển động, cùng lúc đó, Trần Cực trước mắt đống nhiên sáng lên. Hắc ám đống nhiên biến mất, thị lực cũng khôi phục bình thường. Nhanh chóng trừng mắt nhìn, Trần Cực lập tức nhìn về phía Phỉ Nhi, lại vừa vặn nhìn thấy đối phương đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Kiệu phương hướng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên phun lên Trần Cực trong lòng. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, toàn thân lập tức phát lạnh. Bút máy, nhanh, trực tiếp cải mệnh. Trần Cực ngữ tốc nhanh chóng, ngón tay khẽ động, đã đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Mở khóa. Trần Cực đối với Phỉ Nhi khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Kiệu phương hướng. Đại quỷ sát thực chưa từng xuất hiện, nhưng không có nghĩa là nó không cách nào sai sử khác quỷ đến. Ngay tại cách Trần Cực vài chục bước khoảng cách, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Hai cái người giấy. Đỉnh lấy Trần Cực cùng Phỉ Nhi thân thể, nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này bọn chúng trên người sát ý đã không che giấu chút nào. Bọn hắn tựa hồ ý thức được Trần Cực muốn làm gì, chính mặt mũi tràn đầy ván độc hướng phía quan tài vọt tới. Chương 604, vực nhị trọng môn thay thế chương 604, vực nhị trọng môn thay thế người giấy thế mà lại vào lúc này xuất hiện. Nhưng đây đối với kết thúc đồ tang nguyên rủa tới nói, trăm hại mà không một lợi. Nếu như cái này phát sinh ở nửa giờ trước đó, Trần Cực có lẽ sẽ còn buông lòng một hơi, dù sao hắn lúc đó còn tại suy tư, như thế nào mới có thể tìm tới người giấy. Nhưng lúc này giờ phút này, kế hoạch của hắn đã đến một bước cuối cùng, mà toàn bộ kế hoạch mấu chốt chính là xuất kỳ bất ý mà bây giờ người giấy đột nhiên trở lại khóc tang đội ngũ, tất nhiên là nhận đại quỷ chỉ thị. Rất lớn xác suất bọn chúng đã đoán được Trần Cực tại vận dụng quỷ vật, thậm chí khả năng thông qua đại quỷ biết được Trần Cực đến cùng đang làm cái gì. Ông cũng liền tại Trần Cực hô lên âm thanh cùng một thời khắc, một trận bạo liệt vù vù âm thanh đột nhiên lấn át bốn phía kêu khóc. Phỉ Nhi lập tức ngẩng đầu lên, cùng Trần Cực liếc nhau một cái, dù cho trên mặt của nàng không làm được bất kỳ biểu lộ gì, Trần Cực cũng có thể cảm giác được Phỉ Nhi phẫn nộ. Bởi vì nàng đối với cái kia vụ vụ âm thanh không thể quen thuộc hơn được, đó là nàng cưa điện. Trừ bút máy cùng chết thay pháp, Trần Cực cùng Phỉ Nhi tất cả quỷ vật đều tại cái kia hai cái người giấy trên thân. Trong nháy mắt, chìa khóa đã tại trong lỗ khóa vòng vo vòng thứ nhất. Một trận sâu tận xương thủy hàn ý lập tức quét sạch Trần Cực toàn thân. Cố hàn ý này mang đến cho hắn một loại trước nay chưa có suy yếu cảm giác, toàn thân không nói được ra rời, như là một giây sau liền muốn lâm vào ngủ say. Trần Cực động tác không cách nào khống chế chậm lại. Một bên khác Phỉ Nhi cũng là như thế, không thể ngủ lấy. Trần Cực rất rõ ràng ngủ sau liền không có tỉnh nữa khả năng tới, bởi vì cố này quỷ dị ủ rũ, nhưng thật ra là người đem chết thời điểm nuốt xuống cuối cùng một hơi trước cảm giác. Cưỡng ép duy trì thanh minh, Trần Cực nhìn cũng không nhìn người giấy, còn tại chậm rãi xoay tròn lấy chìa khóa. Dù cho nhận quan tài ảnh hưởng, mở khóa cũng vẫn là lại cực kỳ đơn giản tiểu động tác, coi như người giấy vận dụng được ốm cũng không kịp ngăn cản bọn hắn. Trong đầu, bút máy ngữ tốc so trước đó càng nhanh. Giai đoạn thứ 3 nguyền rủa bị trước thời hạn 15 phút nhân thử trái với người giấy nguyền rủa quy tắc, bởi vì điều này quy tắc đồng thời ước thúc nhập vực giả cùng người giấy, đồng thời bởi vì FG530711 tồn tại, điều này quy tắc công chính độ bị trên phạm vi lớn tăng cường. Nói đến đây, bút máy thanh âm dừng một chút. Nó đang đợi Trần Cực cùng Phỉ Nhi mở ra quan tài một khắc này, lại đem bọn hắn cùng người giấy thay thế. chìa khóa cũng chuyển đến cuối cùng nửa vòng. Nhưng vào lúc này, Trần Cực đột nhiên đã mất đi trọng tâm, thân thể đột nhiên chỉ xuống, thật giống như hắn hai cái chân đột nhiên bị tận gốc chặt đứt bình thường. Tùy theo mà đến là eo của hắn, hế ẩm sưng mà đau nhức kịch liệt. Không đợi Trần Cực kịp phản ứng, hắn liền thấy chính mình nguyên bản nắm chặt chìa khóa tay đột nhiên biến mất, chỉ để lại chìa khóa lẻ loi trơ trọi treo ở trên lỗ khóa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, một giây sau, Trần Cực đầu liền không bị khống chế giơ lên, tựa như là bị người kẹp lấy cổ vặn 90 độ bình thường, thẳng tắp nhìn về phía bầu trời. Cũng chính là cái tư thế này, để hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Dù cho không cần nhìn, hắn cũng biết chính mình nguyên bản chân, giờ phút này hẳn là biến thành một bàn tay, mà hắn lúc đầu thân thể cũng đã bị nửa bên gấp lại thi thể thay thế. Đó là đông dáng vẻ. Nếu như Trần Cực nhớ không lầm, đây là đông quỷ điêu tố năng lực một trong. Cái này quỷ vật hiện tại ngay tại người giấy trên tay. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trần Cực bây giờ chính là một đoàn vặn bẹo khối thịt, chỉ có đầu còn bảo lưu lấy giấy xác hình dạng. Không có tay, vô luận dùng phương pháp gì, Trần Cực đều khó có khả năng tại ngắn ngủi trong mấy giây mở ra quan tài. Nhưng cơ điện vù vù âm thanh đã không xa. Hai cái người giấy quỷ thẳng đến Phỉ Nhi mà đến. Mà tại cái này hỗn loạn như thế trong hoàn cảnh, một tiếng thanh thúy dị hưởng, đột nhiên rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Cùng cụt. Phỉ Nhi mở ra quan tài. Nghe được thanh âm này cùng một giây, Trần Cực không chút do dự, lập tức nói, bút máy, tiếp tục. Ít nhất phải bảo trụ một người. Hắn tạm thời không có cách nào mở ra quan tài, nhưng Phỉ Nhi bên kia đã thành công, sau đó chỉ cần bút máy xuyên tạc quy tắc. Nếu như tiếp tục, ai cũng sống không được. Ân hành bút máy thanh âm nghe vào rất nhẹ nhàng, ngữ tốc y nguyên nhanh chóng, vận mệnh của ngươi xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa bởi vì bị đưa cho quỷ làn ra Hứa Tam Đạo thu được thoát khốn cơ hội bởi vì Hứa Tam Đạo thoát khốn một cái tay tái nhợt đột nhiên xuất hiện tại Trần Cực trước mắt. Cho nên hắn có thể tiếp nhận ngươi, mở ra quan tài cái tay này bắt lấy chìa khóa. Một tay khác đem một bức màu trắng đen di ảnh nâng đến Trần Cực trước mặt. Xuyên thấu qua khung ảnh, Hứa Tam Đạo trên dưới quét mắt Trần Cực, lông mày có chút giơ lên. Bởi vì quy tắc công chính độ bị trên phạm vi lớn tăng cường vì cân bằng thời gian nhân thử FG530711 đem lập tức bổ đủ sớm 15 phút cùng lúc đó. Cùng cụt. Cùng Phỉ Nhi chênh lệch bất quá mấy giây, Trần Cực trước mặt quan tài bị giải tỏa. Một giây sau, Hứa Tam Đạo tay bám một chút rụt trở về, đem Trần Cực hướng quan tài trước đẩy. Hắn mặc dù không có tham dự Trần Cực kế hoạch, nhưng nhìn thấy FG530711 bị bắt đầu dùng sau, Hứa Tam Đạo liền đã đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương. Cơ cờ ý tờ TTA, giống như là có một cái bàn tay vô hình đẩy nắp quan tài chậm rãi rời đi một cái khe. Một cỗ mãnh liệt hấp lực lập tức từ trong quan tràn ra ngoài, để Trần Cực toàn thân không thể động đậy. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt chỉ có một đoàn hỗn độn vầng sáng màu ngà sữa, giống mây một dạng, phân tán, dung hợp, lại phân tán. Trần Cực tư duy cũng là như thế. Trước mắt của hắn hiện lên từng bức họa, có thúc thúc, có bằng hữu bọn họ, còn có hài đồng thời kỳ, ba ba mụ mụ ôn nhu mặt. Liên tựa như một trận khó mà tỉnh lại mộng đẹp. Thẳng đến, một cái thanh âm quen thuộc, đem Trần Cực từ trong giấc mộng này đột nhiên tỉnh lại. Trước mắt hắn mây trắng, sát na biến thành hồng quang. Tử. Cùng lúc đó, thanh âm kia ghé vào lỗ tai hắn nói nhân thử song phương lập tức đổi thân thể vừa dứt lời, Trần Cực trước mắt liền bỗng nhiên hoa một cái. Một giây sau, hai chân của hắn liền vững vàng đạp ở trên mặt đất. Cùng trước đó người giấy hóa không giống với, đây là một loại rất vững chắc cảm giác. Vô ý thức sờ một cái mặt mình, xúc cảm ấm áp. Hắn về tới chính mình nguyên bản trong thân thể. Chậm rãi ngẩng đầu, Trần Cực nhìn về phía nơi xa hai bộ đèn kịt quan tài. Mí mắt của hắn có chút nhảy một cái. Một cái quan tài đã khép lại. Phía trước không có vật gì, nữ chỉ người không biết tung tích, mà đổi thành một cái quan tài đã bị hoàn toàn mở ra. Đoàn kia dị dạng khối thịt bên trong, nam người giấy đầu có chút buông xuống, nhìn chăm chú quan tài. Trên người của nó, chẳng biết lúc nào bị mặc lên một kiện vết máu loang lổ màu trắng quần áo trắng. Một giây sau, nam người giấy thân thể có chút hướng phía trước nghiêng một chút, tựa như té nằm trên giường bình thường, rơi vào trong quan tài. Cơ cờ ý tờ TTA, nắp quan tài ứng thanh nhắm lại. Bốn phía quỷ dị an tĩnh một giây, chỉ có bút máy thanh âm yếu ớt, tiếng vọng tại Trần Cực trong đầu. Ngươi cùng người giấy thành công đổi thành thân thể bởi vì tại đổi thành trước đó ngươi mở ra cất giữ tang phục quan tài người giấy kế thừa ngươi hẳn phải chết vận mệnh khóc tang đối tượng thay đổi là Kim Đồng Ngọc nữ nhân thử người giấy nguyền rủa đã giải trừ nhân thử khóc tang nguyền rủa đã giải trừ chú bởi vì Phỉ Nhi cùng Trần Cực là tuần tự mở ra quan tài cho nên người giấy tử vong cũng có thời gian kém chương 605, vượt nhị trọng môn tụ hợp chương 605, vượt nhị trọng môn tụ hợp đại bình thị thập nhị nhai đạo ba người từ chỉ nhân bên trong chen ra ngoài lầu nhỏ bên ngoài sắc trời mông mông bụi bụi duy nhất thông hướng lầu nhỏ giao lộ bị mê vụ bao phủ sương mù chỗ sâu tựa hồ lờ mờ hiện ra một vòng trắng vết tia trắng đang nhanh chóng mở rộng bên hai tiếng khóc nỉ non càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên khóc tang đội ngũ sắp đến điểm cuối cùng, ba người trốn ở lâu bên cạnh, tất cả đều sắc mặt căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm sương mù. Ai cũng không biết từ trong sương mù đi ra sẽ là cái gì, là hoàn hảo không chút tổn hại bốn người khác, hay là chỉ có từng bộ mặc hiếu phục ủy. Mấy lần hô hấp công phu, sương mù đống nhiên mỏng manh. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, dẫn đầu đi ra lại là hai bộ đèn kỵ quan tài. Dơ lên quan tài mấy cái quỷ cước bước nhanh chóng, thẳng tắp hướng phía lầu nhỏ đi tới. Bọn chúng muốn đem quan tài mang lên trên lầu. Lục Tử trong lòng cảm giác nặng nề. Trên lầu mùi máu tươi để trong lòng của hắn một mực có loại dự cảm không tốt. Phùng Giao khả năng đã xảy ra chuyện. Mà dưới mắt, quỷ mục tiêu phi thường minh xác, cái này chứng minh quan tài cũng không phải là trống không, chẳng lẽ nói, Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo đã. Nhưng mà quỷ lại tại lầu nhỏ trước cửa ngừng. Quan tài nặng nề mà đập xuống đất, cờ cờ ý tờ TTA một tiếng, nắp quan tài liền tự hành trượt ra. Bốn cái quỷ túi người xuống, Lục Tử nhìn không rõ ràng, chỉ nghe thấy một trận sàn sạt tiếng sột soạt âm thanh, giống như là trang giấy tại ma sát. Không đợi Lục Tử kịp phản ứng, hô hấp của hắn liền trong nháy mắt trệ ở, thế nào lại là bọn hắn? Hai người khác đồng dạng không thể tin được một màn trước mắt, trong quan tài thế mà không phải Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo, mà là quen thuộc hai cái chỉ nhân, Trần Cực cùng Vị Nhi. Chỉ là bọn hắn trên thân, chẳng biết tại sao đều phủ lấy một kiện nhuốm máu màu trắng quần áo trắng, xem ra không phải hiếu phục, mà là người chết nhập liệm lúc mặc quần áo. Chờ chút, Bạch Thiếu Hoa bỗng nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, đây có phải hay không là nói rõ bọn hắn thành công? Dùng mạng đền mạng, Trần Cực trước đó cũng đã nói, có lẽ hắn có thể đồng thời giải quyết hai cái nguyền rủa, mà lại cái kia hai cái chỉ nhân không phải đột nhiên biến mất rồi sao? Cái này rất có thể mang ý nghĩa chỉ nhân tổ nguyền rủa đột nhiên kết thúc. Vừa dứt lời, sương mù triệt để tiêu tán, tùy theo mà đến mới là khóc tang đại bộ đội, mà tại từng cái khuôn mặt mơ hồ quỷ ở giữa, Lục Tử một chút nhìn thấy một đầu dễ thấy tóc đỏ, là Hứa Tam Đạo. Hắn tại đội ngũ cuối cùng nhất, chậm rãi hướng phía trước đi tới, mượn đầu này tóc đỏ định vị, ba người lập tức nhìn thấy Đỗ Thính Phong cùng Trần Cực. Nghĩ đến Phỉ Nhi hẳn là cũng ở một bên, chỉ là bị đám quỷ ngăn trở. Giờ này khắc này, trong lòng ba người tảng đá mới rốt cục rơi xuống đất, cái này trực tiếp xác nhận Bạch Tiếu Hoa lời nói. Hiếu phục cùng chỉ nhân nguyền rủa đã giải trừ, khóc tang quỷ cũng không còn cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một bên khác, Trần Cực trong lòng đồng dạng buông lỏng. Hắn nhìn thấy Lục Tử trước đó lưu lại ân ký, hiển nhiên, nô tuệ cùng Phùng Giao thành công, hồng hoàn nguyền rủa đã giải trừ. Cũng liền tại lúc này, trên người hắn đống nhiên có chút buông lỏng, thật giống như một cỗ nhìn không thấy gông cùng xiềng xích biến mất. Mà liền tại cái kia hai cái chỉ nhân bị vận tiến sau lầu không bao lâu, phía trước hiếu phục quỷ môn đống nhiên dừng bước. Mỗi một cái quỷ, vô luận là trước kia đỡ linh quỷ, hay là con tế phẩm quỷ, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp xuống, mặt hướng lấy lầu nhỏ, bày ra một bộ tiêu chuẩn khóc tang tư thế. Ô ô, cực kỳ bi ai tiếng kêu khóc một lần cuối cùng vang lên, tựa như là hoàn thành sứ mệnh bình thường. Bọn này quỷ thân hình chậm rãi tan rã trong không khí. Trong chớp mắt, lầu nhỏ trước đó chỉ còn lại có Trần Cực bốn người cùng hai bức chống rông hắc quan. Nhưng một giây sau, mặt khác ba bóng người liền từ lâu khác một bên chạy ra. Chương 606, vượt nhị trọng môn trên lầu người xuống. Chương 606, vượt nhị trọng môn trên lầu người xuống. Mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh. Đây cơ hồ đã có thể tuyên cáo Phùng Giao tử vong. Nếu như cánh cửa này hạch tâm quỷ thật trên lầu, cái kia Phùng Giao không có khả năng có bất kỳ còn sống khả năng. Trần Cực tay không tự giác nắm chặt, cứ việc tử vong tại vực bên trong là chuyện thường, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến Phùng Giao sẽ ở thời khắc sống còn chủ động đi hướng tử vong. Như khóc như tố đùa giỡn âm thanh dần dần trừ khử, nhưng tất cả mọi người trong lòng khói mù lại càng nồng đậm. Trần Cực im lặng, đặt vào tiết sau bậc thang, bọn hắn cách mái nhà chỉ kém mấy tầng khoảng cách. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, một chút thu lại bước chân. Đông. Ngay tại đùa giỡn âm thanh kết thúc một sát na, trên lầu đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân rất nặng, có người tại hạ lâu. Phùng Giao, Đỗ Thính Phong đối với Trần Cực làm cái khẩu hình. Trần Cực lắc đầu, hắn phản ứng đầu tiên cũng là Phùng Giao, nhưng cẩn thận nghe chút, hắn liền ý thức được tiếng bước chân này không khỏi quá nặng đi. Đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trần Cực trong lòng chìm xuống dưới, hắn đã có thể xác nhận lấy Phùng Giao thể trọng không có khả năng phát ra nặng nề như vậy thanh âm. Vậy còn sẽ là ai? Tất cả mọi người mặc mặc siết chặt trong tay còn có thể dùng quỷ vật, cả lầu bậc thang ở giữa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng, âm thanh hô hấp đều bé không thể nghe, chỉ có một chút lại một cái tiếng bước chân tại trong hành lang phát ra trầm muộn tiếng vọng. Đông, mờ tối, một bóng người từ góc rẽ tập tên đi ra. Hắn tựa hồ cũng không biết Trần Cực mấy người tồn tại, bị giật nảy mình, đột nhiên hướng về sau lui một bước, đem trên lưng thứ gì ném xuống đất, phát ra phanh một tiếng trọng hưởng. Nhậm Ngu, Lục Tử sững sờ, không cách nào tin hỏi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chẳng ai ngờ rằng, trên lầu xuống người, lại là mất liên lạc cả cánh cửa Nhậm Ngu. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhậm Ngu lập tức hỏi ngược lại. Đội ngũ hậu phương, Bạch Thiếu Hoa bật cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy vấn đề này hỏi rất buồn cười. Bọn hắn gian nan còn sống đến bây giờ, cơ hồ mỗi người đều tổn thất nặng nề, mới tìm được cánh cửa này điểm cuối cùng. Mà toàn bộ hành trình gần như ẩn thân Nhậm Ngu, lại tại một khắc cuối cùng xuất hiện ở nơi này, xem ra thậm chí so với bọn hắn đến sớm hơn. Kết hợp trước đó suy đoán, cái này để người ta không thể không hoài nghi thân phận của hắn. Ngươi giải quyết ngươi mượn rùa? Trần Cực đột nhiên hỏi. Nhậm Ngu ừ một tiếng, hướng phía trước đi một bước, sắc mặt hay là khó coi. Nhưng hắn rất rõ ràng cùng đám người lần trước nhìn thấy lúc không giống với lúc trước, cùng người bình thường không khác, không có loại kia tựa như nhân ngâu giống như cứng ngắc cảm giác. Ta cùng lụa người giao dịch đã kết thúc. Nhậm Ngu thấp giọng nói, ta hoàn thành hắn muốn ta làm sau đó, hắn liền dẫn ta tới nơi này. Ngươi nói là cái kia tin nhắn? Trần Cực nhược có chút suy nghĩ. Vô Lợi không dậy sớm, Nhậm Ngu không có bất kỳ cái gì lý do đến giúp bọn hắn, càng đừng đề cập hắn là thế nào biết đỏ bắt nguyền rủa biện pháp giải quyết. Xác suất lớn là hắn nguồn nguyền rủa, cũng chính là Nhậm Ngu trong miệng lụa người chỉ thị. Nhậm Ngu khẽ gật đầu, xác nhận Trần Cực ý nghĩ. Nó đến cùng muốn làm cái gì? Lục Tử hoang mang mà hỏi thăm, lụa người tìm kiếm nghị cách vượt ngang hai cánh cửa, cũng chỉ là vì thông báo cho bọn hắn đỏ bắt phương pháp giải quyết. Ta làm sao biết? Nhậm Ngu lạnh lùng thốt, hắn là quỷ, ngươi sẽ đi đoán một con quỷ ý nghĩ a? Trần Cực không có trả lời, mà là lập tức hỏi, ngươi trông thấy Phùng Giao sao? Hắn lúc đầu không có quá lớn kỳ vọng từ Nhậm Ngu bên kia đạt được trả lời, nhưng lại nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Nhậm Ngu chậm rãi hướng bên cạnh rời một bước. Phía sau hắn trên mặt đất, nằm một cái bị bao vải trắng bao lấy tới vật thể, trên vải trắng chảy ra từng đóa màu đỏ nhạt vết bầm máu. Nếu như ngươi nói chính là nữ hài nhi kia lời nói, ta đã tìm tới nàng. Nhậm Ngu trong thanh âm không có gì tình cảm, nàng chết, chết ở lầu chót trong thang lầu bên trong, ta đang muốn đem thi thể của nàng dẫn đi. Trần Cực nghe thấy một tiếng yếu ớt thở dài, từ Ngô Tuệ Phương hướng chuyển đến. Hay là một dạng kết quả? Không có cái gì bản hạnh, bọn hắn đã sớm dự liệu được xấu nhất khả năng, trước mắt thi thể chỉ bất quá nghiệm chứng điểm này mà thôi. Thế nhưng là, vì cái gì? Trần Cực không cách nào không đi suy nghĩ, nếu như hắn lúc đó để Phùng Giao lưu tại khóc tang trong đội, đối phương có phải hay không sẽ không phải chết. Nhưng lưu tại khóc tang trong đội, cũng chỉ là dễ dàng hơn người giấy đem nàng mang đi, hết thể đều đã chứng minh, người giấy mục tiêu chính là Phùng Giao. Chẳng lẽ bất kỳ phương pháp nào đều không thể lẩn tránh Phùng Giao hẳn phải chết tiên đoán? Cho dù là từng bước bấy dập đồ tang nguyên rủa, Trần Cực đều đã giải quyết, có thể duy trì có đối mặt Phùng Giao nguyên rủa, hắn từ đầu tới đuôi đều không có bao nhiêu đầu mối. Hắn im lặng đi tiến lên, để lộ thấm ra vết máu bạch bố, lộ ra Phùng Giao đã băng lãnh thân thể. Bạch Thiếu Hoa tại phía sau hắn nhẹ nhàng tê một tiếng. Phùng Giao xác thực đã chết, nhưng càng khiến người ta trong lòng một trận im lìm chắn là nàng thi thể dáng vẻ. Máu tươi màu đỏ sậm thẩm thấu nàng cả áo, tứ chi sưng, hiện ra màu xanh tím, bị xếp thành một cái vặn bẹo góc độ, tại nàng trên thân thể lung lay sắp đổ, thật giống như tùy thời đều muốn gãy mất một dạng. Phùng Giao mới vừa vào cửa lúc nhìn thấy tự trạng, có phải hay không chính là như vậy? Đỗ Tính Phong thấp giọng hỏi. Có điểm giống. Nô Tuệ thanh âm rất im lìm, nàng cùng Phùng Giao tự mình giao lưu nhiều nhất, đều là toàn thân dạng nước Phùng Giao nói qua, rất đau, bất luận kẻ nào đều không thể chịu được đau đớn, thật giống như toàn bộ thân thể bị chen bể một dạng. Đó là bọn họ mới vừa vào cửa ngày đầu tiên, Phùng Giao đang chờ xe thời điểm, đã từng ảo giác qua một lần tử vong lúc cảm giác. Bầu không khí đọc lại một giây, chợt Lục Tử liền chần chờ chỉ Phùng Giao mặt. Có thể nét mặt của nàng nhìn qua rất bình tĩnh. Phùng Giao trên khuôn mặt đã không có khối kia tại cả cánh cửa hậu kỳ, đều bảo bọc ánh mắt của nàng bảy. Sắc mặt của nàng tái nhợt không gì sánh được, một tia sinh khí cũng không có, nhưng ngũ quan nhưng không có bởi vì đau đớn mà nhíu chung một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lộ ra một tia quỷ dị bình tĩnh. Thậm chí nói, buông lỏng, chỉ có cắn nát bờ môi mới có thể nhìn ra nàng đã từng nhịn qua đau nhức. Nhìn qua Phùng Giao mặt, Trần Cực trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn rũi tay lần mò, quả nhiên, đối phương mí mắt rất khô sẹp, phía dưới hai viên quỷ nhãn bị móc đi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên đầu ngón tay bị thứ gì đâm một cái. Trần Cực giơ tay lên xem xét, phát hiện chẳng biết lúc nào, trên ngón tay của mình dính một cây đen như mực lông, rất cứng, giống như là từ động vật gì trên thân chút bỏ tới một dạng. Nhưng nơi này duy nhất tồn tại động vật, chỉ có khỉ con. Nhưng con khỉ hiện tại là con rối trạng thái, càng không khả năng đối với Phùng Giao độc thủ. Mà đổi thành bên ngoài một loại khả năng, chính là sợi lông tóc này, thuộc về trong cánh cửa này hạch tâm quỷ. Trần Cực trên thân nổi lên một trận ý lạnh, hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này quỷ cùng khỉ con tựa hồ có thật nhiều chỗ tương tự. Đem lông tóc thu vào trong túi, hắn thở một hơi thật dài, đem lực chú ý thả lại Phùng Giao trên thân. Theo thi thể tình huống đến xem, Phùng Giao là bị người giấy bắt đi sau, tự hành tiến nhập lầu nhỏ, sau đó gặp phải đại quỷ, bị đối phương ngược sát đến chết. Duy nhất không cách nào giải thích chính là nàng vì sao muốn chủ động đi vào nguy hiểm. Dưới tầm mắt rời, Trần Cực được có chút suy nghĩ. Còn có một vấn đề. Hắn nhấc lên Phùng Giao quần áo, một đạo thật sâu xuyên qua thường, chính giữa Phùng Giao tim. Không đúng. Trần Cực đống nhiên ý thức được một sự kiện. Đây mới là Phùng Giao vết thương chí mạng, cũng là trên người nàng duy nhất một chỗ tính cởi mở vết thương. Một cái kinh hãi suy đoán trong nháy mắt hiện lên ở Trần Cực trong đầu. Hắn lập tức mở ra đèn tin, chiếu hướng đối phương nơi trái tim trung tâm vết thương. Vết thương này hơi hướng phải, do trước đến sau có chút trong chiều. Rồi tay lần mò, miệng vết thương bên cạnh cũng không bóng loáng, có phi thường nhạt mấy chỗ cắt thương, thật giống như Phùng Giao trái tim bị xuyên thủng trước, có cái gì lợi khí ở bên cạnh chọc lấy mấy lần. Tại hiệu chỉnh vị trí, Trần Cực tay một chút thu hồi lại, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, Phùng Giao là tự sát. Chương 607, vượt nhị trọng môn mạch kín đoạn tuyệt. Chương 607, vượt nhị trọng môn mạch kín đoạn tuyệt. Cái kia mấy chỗ thăm dò thường trực tiếp xác nhận Trần Cực ý nghĩ. Quỷ không thể lại tại giết người trước nhắm ngay vị trí, đó căn bản không cần thiết chút nào. Nàng cũng không đốc. Nhậm Ngu thanh âm nghe không ra tâm tình gì, lưu cho Phùng Giao chỉ có hai con đường, không phải là bị quỷ hành hạ chết, chính là tự sát, tự mình động thủ còn chết thống quái điểm. Cái này tựa hồ là cái giải thích hợp lý, nhưng không ai đón hắn lời nói. Mấy giây trầm mặc sau, Nô Tuệ mới nói khẽ, không có khả năng. Nàng không tin Phùng Giao chỉ là bởi vì sợ đau, liền lựa chọn bản thân kết thúc. Đây đối với người bình thường có lẽ còn nói đến thông, nhưng có thể sống đến cao cấp bậc, Phùng Giao hiển nhiên sẽ không làm mềm như thế yếu hành vi. Dù là chỉ có một chút hy vọng sống, nàng đều sẽ đi nếm thử. Đây cũng là Trần Cực ý nghĩ. Hắn ngắm nhìn Phùng Giao đem nước chưa nước thi thể, như có điều suy nghĩ. Mấy giây sau, Trần Cực mắt nhìn biểu, đem Phùng Giao cõng đến trên thân. Đi thôi. Ngươi làm gì? Nhậm Ngu sững sờ, ngươi muốn đem nàng mang lên lầu. Trần Cực nhẹ gật đầu. Ta vừa đem nàng đánh bắt. Nhậm Ngu hoàn toàn không cách nào lý giải hành vi của hắn, nàng đã chết, ngươi mang đi nàng cũng không thể rời bỏ cánh cửa này. Trần Cực đã đi lên. Sau lưng, đám người trầm mặc đuổi theo cước bộ của hắn, đi lên lầu. Cho dù là Bạch Thiếu Hoa, cũng không có đối với cái này rõ ràng tăng thêm gánh vác hành vi nói cái gì, chỉ là phức tạp ngắm nhìn Trần Cực bóng lưng. Nô Tuệ. Trần Cực ra hiệu Nô Tuệ đi đến bên cạnh mình, Phùng Giao bị bắt trước khi đi, có cái gì dị dạng à? Nô Tuệ riêu lắc đầu, hết thể bình thường. Chúng ta đều cảm giác được cánh cửa này sắp kết thúc rồi, nàng hỏi ta còn có hay không cơ hội rời đi âm gian, ta nói hẳn là không khả năng. Trần Cực nhất giật mình. Hắn lúc đầu muốn hỏi chính là, Phùng Giao có hay không lại lần nữa lâm vào đã hôn mê? Nàng muốn rời đi âm gian? Cũng không phải. Nô Tuệ trầm ngâm nói, nàng muốn nhìn một chút còn có hay không cơ hội, đi một chuyến Tề Duyệt nhà. Tề Duyệt. Trần Cực miễn cưỡng nhớ lại một tấm khuôn mặt mơ hồ trong khách sạn cái kia thực tập sinh. Đối với Nô Tuệ nhẹ gật đầu, chúng ta rời đi quán trọ trước, Phùng Giao đã đáp ứng giúp hắn đem hắn mặt dây chuyển đưa về nhà. Nhưng cánh cửa thứ hai tiết tấu thực sự quá nhanh, Phùng Giao căn bản không có cơ hội đi điều tra chuyện này, chỉ có thể không giải quyết được gì. Nàng làm sao lại đồng ý giúp quỷ bận điệu? Trần Cực khẽ cho mày. Có thể đi vào cao cấp vực người, đều rõ ràng chuyện ma quỷ không thể tin, một khi đáp ứng quỷ thỉnh cầu, rất có thể sẽ cho chính mình dẫn họa trên người. Ta cũng hỏi qua nàng một dạng vấn đề, Ngô Tuệ ánh mắt lóe lên một tia không hiểu, nàng cho lý do rất kỳ quái. Nàng nói nàng chỉ là muốn biết Tề Duyệt đến cùng là thế nào chết, sẽ để cho hắn trước khi chết lộ ra loại kia biểu tình bình tĩnh. Nghe được cái này, Trần Cực bước chân đột nhiên trệ ở một chút. Biểu tình bình tĩnh? Phùng Giao tử trạng không phải cũng là như vậy a? Chẳng lẽ nói Phùng Giao chết còn cùng Tề Duyệt có quan hệ? Trong lúc nhất thời, Trần Cực trong lòng vừa mới dâng lên yếu ớt hy vọng, lại bắt đầu dao động. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Phùng Giao thật là tự sát không có ngoại lực can thiệp, bởi vì nếu thật là như vậy, cái kia nói không chừng. Xuyệt. Cũng liền tại lúc này, Hứa Tam Đạo bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ra hiệu đám người im lặng. Hắn tựa hồ nghe gặp động tĩnh gì. Trên lầu thăm thẳm hí khang sớm đã tiêu tán, chung quanh chỉ có mấy người thiện thiện tiếng hít thở. Cắt. Một trận quen thuộc tiếng sột soạt âm thanh phá vỡ trong thang lầu tĩnh mịch. Cắt. Trần Cực cơ hồ là bản năng ở giữa, liền đã đoán được thanh âm này là cái gì, lập tức từ thang lầu khe hở nhìn xuống dưới. Một dải trắng bệnh giấy khuôn mặt, vẽ lông mày vẽ mắt, đang từ dưới đáy trong thang lầu nô ra đến, cười mỉm cùng Trần Cực đối mặt ánh mắt. Màu đỏ tươi miệng hay là giống trước đó một dạng, cứng đờ dương lên lấy, nhưng Trần Cực nhưng từ trên mặt của bọn nó nhìn ra một tia bán độc. Nhất là ở giữa nhất, cái kia hai cái mặc tang phục kim đồng ngọc nữ. Là lâu một người giấy, nguyên bản hay là tử vật, nhưng bây giờ lại tại lấy thật nhanh tốc độ hướng bọn họ đi tới. Trong lúc thoáng qua, hàng này người giấy đầu liền đi lên rời vài mét, nhưng ánh mắt cũng không có dịch chuyển khỏi, y nguyên gắt gao nhìn chăm chú lên Trần Cực. Đi. Trần Cực con ngươi có chút co rụt lại, lập tức xoay quay đầu, hướng phía trên lầu chạy tới. Nhậm Ngu xuất hiện, cùng Phùng Giao chết, để bọn hắn tại trong hành lang lưu lại thời gian quá lâu. Vô luận bọn này người giấy có phải hay không đang buộc bọn hắn lên lầu, dưới mắt bọn hắn đều chỉ có lựa chọn này, căn bản là không có cách chính diện cùng bọn này quỷ đối kháng. Tất cả mọi người giống con thỏ một dạng cực nhanh gọt lên đi. Sau lưng tiếng xào xạc tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, tối hậu phương Nô Tuệ phía sau lưng càng là không chế không nổi phát lạnh, cảm giác được mãnh liệt quỷ khí, chính lấy phi tốc hướng nàng tới gần. Trong 10 cái hô hấp, vượt qua chỗ ngoặt, thang lầu đột nhiên im bặt mà dừng. Ánh vào Trần Cực trước mắt, là một đầu đèn xì hành lang. Hai bên cửa toàn bộ chăm chú mấp máy, hành lang mặt tường đều đã sơn cũ, chỉ có nhất cuối cái kia một hộ, trên cửa soát lấy to lớn trả tiền hai chữ. Màu đỏ sầm sơn pha tạp không chịu nổi, rơi sơn ý tưởng tựa như máu đồng dạng, là gấn ở trước cửa trên đất xi măng. Cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi chính là từ chỗ này truyền đến. Chỗ này không thể nghi ngờ chính là Phùng Giao bị giết địa phương, Chu Lương nhà. Thở một hơi thật dài, Trần Cực nhất đem đẩy cửa ra. Bên trong đen nhánh như mực, ngoại giới bất luận cái gì tia sáng đều không thể đâm vào trong gian phòng này. Cắt, người giấy cách bọn họ nhiều nhất chỉ có một tầng lầu khoảng cách. Không do dự thời gian, Trần Cực lập tức đối với Đỗ Thính Phong mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó dẫn đầu bước vào cửa phòng. Thân ảnh của hắn tựa như tia sáng một dạng, trong chớp mắt liền bị hắc ám thôn vệ. Nhanh! Đỗ Thính Phong tránh ra thân thể, ra hiệu Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa vào nhà. Nhưng ngay lúc hai người đồng thời bước vào thời điểm, Bạch Thiếu Hoa thân thể lại bị một chút bắn đi ra, không có cách nào bước vào trong phòng. Một lần nhiều nhất chỉ có thể đi vào một người. Còn sót lại mấy người trong lòng đều trầm xuống. Bọn hắn sau khi tiến vào, thật còn có thể lại tụ hợp a? Đem lo lắng thu hồi đáy lòng, Bạch Thiếu Hoa sau khi đi vào, Đỗ Thính Phong lập tức ra hiệu Nhậm Ngu vào nhà. Đây là Trần Cực trước đó ý tứ, để bọn hắn coi chừng Nhậm Ngu, đừng cho đối phương lưu đến cái cuối cùng. Từ đầu đến cuối, sự xuất hiện của người này cũng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là thời gian cấp bách, bọn hắn không có cơ hội đi xác minh. Tiếp theo chính là Hứa Tam Đạo cùng Nô Tuệ. Cũng liền tại Nô Tuệ thân ảnh biến mất ở trong môn cùng một giây, Đỗ Thính Phong phía sau lưng bỗng nhiên khống chế không nổi lên một lớp da gà. Cắt cắt. Giấy ma sát thanh âm tại phía sau hắn băng lên. Cơ hồ là vô ý thức ở giữa, Đỗ Thính Phong cùng Phỉ Nhi liền đồng thời hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy được một cái lại một cái giấy thân ảnh từ góc rẽ xung ra. Phía trước nhất rõ ràng là một cái mặc đồ tang nữ chỉ người. Mặt của nó thẳng tắp đối với Phỉ Nhi phương hướng. Cách một cái hành lang khoảng cách, Đỗ Thính Phong cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương đen ngòm trong con ngươi tán phát hận ý. Trước mắt nhoáng một cái này người giấy khoảng cách cùng bọn họ đã chỉ có nửa mét. Đi. Không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Thính Phong đem Phỉ Nhi một chút tiến lên trong môn. Một giây sau, bờ vai của hắn liền bị một cái tay lạnh như băng bắt lấy, truyền đến thấu xương đau đớn, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem hắn nửa người trực tiếp xé rách. Thế nhưng đúng lúc này, một trận kình phong bỗng nhiên bay qua Đỗ Thính Phong mặt bên cạnh, hắn còn chưa tới đến kịp phản ứng, cũng cảm giác cái kia bắt hắn lại tay bỗng nhiên buông lỏng, giống như là bị thứ gì đập một cái. Phanh! Không biết bên trong chứa thứ gì, một cái gấu nhỏ ba lô nặng nề mà rơi tại Đỗ Thính Phong bên chân. Cùng lúc đó, Phỉ Nhi cuối cùng lộ ra ngoài đầu ngón tay, hoàn toàn chui vào trong phòng hắc ám. Thừa cơ hội này, Đỗ Thính Phong thân thể bỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, theo sát Phỉ Nhi bước chân, vọt vào Chu Lương nhà. Vô biên đen kịt lập tức xâm chiếm hắn tất cả ánh mắt. Nhưng ngắn ngủi mấy giây đằng sau, tựa như người mù phục minh bình thường, lạnh như băng bạch quang, đột nhiên đâm vào cặp mắt của hắn. Nghe tim đập của mình chậm rãi bình phục, Đỗ Thính Phong ngẩng đầu. Trước mắt của hắn là một gian lộn xộn không chịu nổi nhà trọ. Trên mặt đất tán lạc vô số tấm gương mảnh vỡ, phản chiếu ra Đỗ Thính Phong ngưng trọng mặt. "Chân Cực." Đỗ Thính Phong nói khẽ. Không có người đáp lại hắn. Trên mặt đất tất cả đều là bụi, thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có. Hắn là nhà trọ này bên trong duy nhất một người. Chương 608, vực nhị trọng môn khác biệt nhà trọ. Chương 608, vực nhị trọng môn khác biệt nhà trọ. Nhà trọ này bên trong chỉ có một mình hắn a. Chân Cực trầm mặc ngắm nhìn trước mắt hắc ám. Hắn là cái thứ nhất tiến vào Chu Lương nhà người, nhưng thời gian như từng giọt nước trôi qua, sau lưng cũng rốt cuộc không có một tia động tĩnh, chỉ có sâu không thấy đáy đen. Hắn thậm chí không cách nào xác định chính mình sau khi vào cửa, đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Là mỗi cá nhân đều sẽ dạng này, hay là chỉ có chính ta? Trong suy tư, Trần Cực thử thăm dò bước về trước một bước. Giang giác, lòng bàn chân của hắn đột nhiên đụng phải cái gì bóng loáng đồ vật, tùy theo một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Trần Cực lập tức thu hồi chân, cảm giác bên người hết thảy động tĩnh, nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Hắn tựa hồ chỉ là dẫm lên một khối pha lê, tiếp tục biên độ nhỏ mà di động, rất nhanh. Trần Cực trong đầu đại khái vẽ phát thảo ra chung quanh đầy bộ dáng. Trong phòng rất lộn xộn, hắn trong quá trình di động không ngừng chạm đến đồ dùng trong nhà, trên mặt đất vẩy xuống lấy rất nhiều có thể là pha lê, có thể là tấm gương mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, nơi này không có một chút người khác dấu vết lưu lại, toàn bộ phòng ở an tĩnh tựa như phần mộ. Đại quỷ không ở nơi này. Trần Cực ánh mắt lấp lóe, nếu như nhà trọ này thật giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, vậy cái này hắc ám giải thích như thế nào? Hắn sờ soạng chậm rãi trong chiều đi tới, rất nhanh tìm tòi đến một con đường, tựa hồ là hành lang. Hai bên trái phải đều có một cánh đóng chặt cửa, bên trong lặng ngắt như tờ. Trần Cực không có vội vã dò xét cái này hai gian phòng ở giữa, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền mò tới một cánh cửa. Cánh cửa thứ ba. Trần Cực trong lòng hơi động một chút, chẳng biết tại sao, cánh cửa này cho hắn một loại loang thoáng dẫn dắt cảm giác, nhịp tim không tự giác tăng tốc. Nắm chặt Tư Lục từ nơi đó cầm về chết thay pháp, Trần Cực lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra. Hay là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng cũng liền tại hắn bước vào căn phòng này một giây sau, cửa bỗng nhiên không gió mà bay, phanh một tiếng tại Trần Cực sau lưng nặng nề mà khép lại. Cùng lúc đó, giống như là che tại trên mắt bố đống nhiên trở xuống, hắc ám đống nhiên tiêu tán. Còn không đợi Trần Cực hai mắt thích ứng tia sáng, phía sau lưng của hắn liền đống nhiên mát lạnh, cảm giác được thứ gì từ phía sau lưng nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, lại tới. Nhìn qua trống rỗng nhà trọ, Hứa Tam Đạo khẽ chau. Cùng trước đó phỏng đoán một dạng, nhập vực giả bọn họ quả nhiên bị phân đến khác biệt không gian. Từ tiến vào cánh cửa thứ hai bắt đầu, hắn liền không có cùng đại bộ đội đợi cùng một chỗ bao lâu qua. Đầu tiên là bị đơn độc khốn đến âm gian hai ngày, thật vất vả tập hợp, không có ở cùng một chỗ 10 phút đồng hồ, liền lại bị tách ra. Bất quá, cánh cửa này lập tức liền phải kết thúc. Nếu như hết thể thuận lợi. Khẽ thở dài một cái, Hứa Tam Đạo đem miếng vải hướng trong túi quần dịch FG530711 bên trên số lượng đã ảm đạm vô quang. Hắn hiện tại đang đứng ở quỷ vật tác dụng phụ giai đoạn. Cùng phổ thông A quỷ khác biệt, Hứa Tam Đạo A quỷ là căn cứ hắn kinh nghiệm bản thân, do phế liệu trực tiếp chuyển đổi mà đến. Đây là hắn mụ mụ huy hiệu cảnh sát. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, FG530711 quỷ khí cũng không mãnh liệt, tác dụng phụ cũng tương đối không có khủng bố như vậy. Nhưng cải biến quy tắc tất nhiên sẽ trả giá đắt. Ngươi sẽ thành tất cả quỷ kế hàng đầu mục tiêu, mỗi khi cải biến quy tắc lúc, tác dụng đối tượng sẽ càng thêm nổi giận. Đơn giản tới nói, chính là hắn đem quỷ cừu hận toàn lôi đi. Bất qua vấn đề không lớn. Cửa lớn chăm chú khép kín, cái kia hai cái bị Trần Cực hố chết người giấy, cũng chính là cái gọi là tác dụng đối tượng tựa hồ không cách nào đi vào nhà trọ này bên trong.